Chương 1. Diệt tộc chi dạng, xuyên qua hải tặc chương 1, diệt tộc chi dạng, xuyên qua hải tặc cũ chỉ hạ dùn ý chuẩn bị phản bội chạy trốn. Bởi vì hắn khôi phục trí nhớ của kiếp trước, biết mình thân ở hổ cả thế giới. Không khéo. Uchiha Itachi năm nay 13 tuổi. Nhìn qua bạn của hổ cả đều hiểu, con trồn liền là 13 tuổi thời điểm diệt tộc. Cho nên dùn ý không thể không phản bội chạy trốn. Nếu không chạy đường, liền muốn bồi tiếp Uchiha một khối xong đời. Chuẩn đi. Dùn ý mang lên nhẫn của bao, sau khi mặc chỉnh tề, dự định tiếp cái rời thôn nhiệm vụ, mượn cơ hội thoát đi cổ nổ hạ. Nhưng mà vừa đi ra đi, hắn đột nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ. Trong không khí phiêu tán một cỗ tươi mới mùi máu tươi. Ngày xưa náo nhiệt đường đi, hôm nay khác thường địa yên tĩnh, không có bất kỳ người nào âm thanh. Không thể nào. Dùn ý biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Hắn cứng đờ ngẩng đầu, nhìn về phía một cái hướng khác. Bản năng nói cho hắn biết, cái hướng kia gặp nguy hiểm. Quả nhiên, tại hắn trông đi qua phương hướng, đại khái 60 mét chỗ, một cái tướng mạo lão thành, pháp lệnh văn khắc sâu thiếu niên, từ một cái tộc nhân trong nhà đi ra, tay trung nhẫn đao nhỏ xuống lấy máu tươi. Uchiha Itachi, đêm nay liền là diệt tộc chi dạng. Ha ha, đời này có. Dùn ý con mắt mất đi cao quang, cái xác không hồn trở về trong phòng. Đạt mã, trốn đều không thời gian trốn. Nơi xa, Uchiha Itachi cũng chú ý tới Dùn ý. Hắn có chút nhíu mày, từ trong đầu lật ra cái này tộc nhân tình báo. Uchiha Dùn ý, 15 tuổi, trung nhẫn, không có mở mắt, không có uy hiếp. Xác nhận điểm này, Uchiha Itachi thu hồi ánh mắt. Một cái bình thường tộc nhân mà thôi, hắn hoàn toàn không để trong lòng. Về phần Dùn ý nhìn thấy hắn vì cái gì không trốn, con trồn cũng không có để ý, dù sao chỉ là một cái không có mở mắt trung nhẫn, giết thời điểm, thuận tay dùng huyễn thuật khảo vấn một cái liền tốt. Tại này đôi mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gẳng trước mặt, không ai có thể giấu ở bí mật. Uchiha Itachi híp mắt lại, trong mắt ba câu ngọc chuyển động, hóa thành một cái đại phong xa hình dạng. Vâng, thâm trầm nhãn lực như sóng chiều quét sạch mà ra. Tiếp theo chỗ trong phòng, một cái ba câu ngọc xạ dịn gẳng tộc nhân, mặt mũi tràn đầy thần sắc nhìn qua đi tới Itachi, mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Về đến trong nhà, Dùn ý bình tĩnh nằm trên ghế salon. Hắn dự định lấy an tường giấc ngủ, nên đón tiếp xuống tử vong. Thanh này thật không đánh được, trừ phi hiện tại tại chỗ bất hắc. Leng keng. Đột nhiên, một đạo máy móc thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên. Thứ đồ gì? Dùn ý sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, kinh ngạc mở to hai mắt. Ta nghe nhầm rồi. Vạn giới xuyên qua hệ thống, đang loạt, độ thuần thục hệ thống, đang loạt, gia trì hoàn thành. Vạn giới xuyên qua hệ thống vì ngài phục vụ. Độ thuần thục hệ thống vì ngài phục vụ. Trong chốc lát, trong đầu nhiều hơn rất nhiều xa lạ tin tức. Không phải ảo giác. Ngoa tạo, ta treo tới. Đầu hàng có thể rút về. Dùn ý tinh thần đại chấn, cấp tốc trải bước trong đầu tin tức. Hắn kim thủ chỉ là hai cái hệ thống. Vạn giới xuyên qua hệ thống, một, có thể tùy ý địa xuyên qua đến khác một phương thế giới, trước mắt khóa lại thế giới vì vua hải tặc. Hai, xuyên qua lúc nguyên thế giới thời gian tương đối đứng im. Ba, sau khi xuyên việt sẽ gặp phải thế giới bài xích, cải biến thời đại trào lưu cùng thu hoạch tài nguyên, sẽ tăng nhanh bài xích đạt tới cực hạn sau sẽ cưỡng chế điều về. Bốn, mỗi lần xuyên qua kết thúc sẽ có làm lệnh kỳ, cần chờ đợi thời không ba động lắng lại. Độ thuần thục hệ thống, một, kỹ năng bảng hóa. Hai, thông qua tu luyện hoặc học tập thu hoạch được độ thuần thục, mắt trị số sau tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Ba, kỹ năng đẳng cấp là nhập môn 0, 100, thuần thục 0, 1000, tinh thông 0, 10000, đại sư 0, 100000, siêu phàm nhập thánh 0, 1 triệu. Thì ra là thế. Chỉ chốc lát, Dùn ý là xong nhưng gật đầu. Hắn đã hiểu hai cái hệ thống công năng cùng cách dùng. Lúc này dùng ý niệm kêu gọi ra hệ thống bảng. Bảng. Một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy hơi mở màn sáng xuất hiện trước mắt. Chủ ký sinh Uchiha Dùn ý, tuổi tác 15, kỹ năng trả cờ dạ tinh luyện thuật thuần thục 258, 1000, Uchiha lưu kiếm thuật thuần thục 14, 1000, nhẫn cụ ném mạnh thuật thuần thục 25, 1000, phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rụt thuần thục 101, 1000, biến thân thuật thuần thục 143, 1000, thế thân thuật âm dương cổ di mỉ thuần thục 119, 1000, hỏa độn âm dương cạ tổng hào hỏa cầu thuật âm dương cạ kỳ no rụt thuần thục 78, 1000, huyết thuật mại lạc kiến chi thuật âm dương nạ dạ cu mỉ no rụt thuần thục 156, 1000, huyết thuật hồ ly trong lòng thuật thuần thục 137, 1000, huyết thuật hà sệ vạn chi thuật thuần thục 103, 1000. Dùn ý nhìn xem bảng bên trên kỹ năng, khỏe miệng co giật. Nhìn xem một đồng lớn, kỳ thực tất cả đều là cấp thấp kỹ năng. Với lại độ thuần thục cao nhất, cũng chỉ có thuần thục cấp, không có một cái nào đạt tới tinh thông cấp. Ta này thiên phu thật đúng là phế. Dùn ý dứt khoát đóng lại bảng, mắt không thấy tâm không phiền. Độ thuần thục hệ thống, trước để ở một bên. Này lại cũng không có thời gian cho hắn soát thuần thục. Trước xuyên qua lại nói. Hệ thống, ta phải xuyên qua. Dùn ý dùng ý niệm nói ra. Thế giới xuyên qua khởi động, mời lựa chọn xuyên qua thế giới, một vua hải tặc, cái này căn bản không đến chọn ta. Dùn ý đậu đen rau mừng lấy, lựa chọn xuyên qua vua hải tặc. Đã chọn chọn thế giới, vua hải tặc. Phải chăng bắt đầu xuyên qua? Là. Xuyên qua bắt đầu. Bá. Dùn ý trước mắt có bạch quang vào tới. Sau một khắc, hắn cảm giác trời đất quay cuồng, cả người từ trên trời giáng xuống. Soạn. Sau đó tiến vào lạnh buốt trong nước biển. Thứ gì? Bên cạnh một chiếc cỡ trung thuyền buồn bên trên, hai nam nhân vò đầu ra. Bọn hắn giơ ngọn đèn, mượn yếu ớt đèn đuốc, liếc nhìn phía dưới mặt biển. Nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Dùn ý đã sớm nhạy bén địa chui vào dưới nước. Trên mặt biển, chỉ có một đoàn bọt nước chậm chậm tiêu tán. Ngươi có thấy cái gì sao? Bên trong một cái nam nhân hỏi.
Không có.
Đồng bạn lắc đầu. Hai người lướt nhau, nhún nhún vai lùi về đầu. Hẳn là cá heo loại hình.
Ân, những tên kia còn không sợ người.
Bọn hắn không có coi ra gì, rất nhanh rời đi. Theo tiếng bước chân đi xa, Dùn Y chậm rãi nổi lên mặt nước, bàn tay tụ tập trả cơ dạ, dùng leo cây kỹ xảo, đem mình dính tại thân tàu bên trên. Chó này phân hệ thống, cho ta bộ dáng này xuyên qua. Hắn sạm mặt lại. Đạp mã, thoáng qua một cái đến liền quẳng trong biển. Cái này nếu là hắn phản ứng chậm một chút, đã bị người trên thuyền phát hiện. Trước làm rõ ràng đây là cái gì thuyền lại nói. Dùn Y phi thường cẩn thận. Hải tắc thế giới, thế nhưng là một cái tràn ngập dung chuyển thế giới. Trời mới biết chiếc này là cái gì thuyền. Bạn nhất là thuyền hải tặc, Thiên Long nhân thuyền, hoặc là thế giới chính phủ thuyền đâu. Cái này đâm đầu vào đi, việc vui nhưng lớn lắm. Đánh trước dò xét một chút tình huống. Suy tư, Dùn Y đem tứ chi đều dùng tới trả cơ dạ, bám vào đến thân tàu bên trên. Hắn giống thạch sùng, lặng lẽ trèo lên trên. Chương 2. Vừa mới tiến hải tặc, đụng tới Hàn Cọc 3 tỷ bội bị bắt. Chương 2. Vừa mới tiến hải tặc, đụng tới Hàn Cọc 3 tỷ bội bị bắt trên thuyền. Một đám nam nhân trên bong thuyền tổ chức tiệc rượu. Nhấm nuốt cùng nuốt thanh âm, càng không ngừng vang lên, trong không khí tung bay đầy cháy hương vị điệp. Lộc cộc lộc cộc. Tựa hồ còn có người uống từng ngụm lớn rượu, rượu cồn hương vị cũng cực kỳ nồng đậm. Làm xong khoản này, chúng ta có thể tiêu xài 3 tháng.
Đúng vậy a.
Nấc. Bắt được 3 cái hàng thượng đẳng đâu.
Ha ha ha, Thiên Long nhân khẳng định ưa thích.
Không hổ là lão đại, treo giải thưởng gần đảm 2 triệu bờ lì chó săn đại nhân. Dùn Y dán tại mạn thuyền dưới, nghe một hồi, liền hiểu tình huống. Đây là một cái hồng liệp quyển băng hải tặc. Thuyền trưởng danh hiệu chó săn, bởi vì tóc là màu đỏ, lại được xưng làm hồng liệp quyển. Bọn hắn làm lấy buôn bán nhân khẩu đen sống, nhưng thực lực yếu kém, chỉ có thể đối nhỏ yếu bình dân, nữ tính, hai đồng bọn người ra tay. Hiện tại tiệc rượu là để ăn mừng bọn hắn đắc thủ 3 cái tốt mặt hàng. Cụ thể là mặt hàng nào tốt, bọn hắn chưa hề nói, nhưng tựa hồ có thể bán ra giá cao. Dùn Y cũng không chút nào để ý, nhân khẩu mậu dịch loại vật này, ngay cả kiếp trước thế kỷ 21 cũng còn tồn tại ở thế giới các ngõ ngách. Huống chi dung chuyển hải tặc thế giới, loại chuyện này nhiều lắm, căn bản không còn được. Dùn Y thầm than lấy, nhìn về phía trong khoang thuyền bộ. Không có gì bất ngờ xảy ra. 3 cái kia hàng tốt, liền giam giữ tại trong khoang thuyền bộ. Cùng một thời gian, trong khoang thuyền, một cái chỗ sâu trong phòng giam, 3 cái 12, 3 tuổi nữ hải, sợ hãi bất an ôm ở cùng một chỗ. Ở giữa tóc đen nữ hải, mặc dù sợ hãi, nhưng ra vẻ trấn định địa duỗi ra hai tay, ôm mặt khác hai cái, bàn tay nhẹ nhàng phủ động cho an ủi.
Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì.
Cửu Sa mọi người, nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Hàn Cốc không ngừng an ủi hai cái muội muội. Mặc dù những lời này, chính nàng cũng không tin, nhưng hai cái muội muội tốt xấu bị dỗ dành đi ngủ.
Ai?
Đem ngủ hai cái muội muội, ôm đến trên giường một bên đem thả xuống. Hàn Cốc trên mặt kiên cường, rốt cục duy trì không ở, dựa vào vách tường chậm rãi trượt xuống, ngã ngồi trên mặt đất. Nước mắt tràn mi mà ra.
Ô ô ô.
Hàn Cốc cắn môi, im lặng thút thít bắt đầu. Lời nói mới rồi đều là gạt người. Kỳ thật được cứu vớt hy vọng, đến gần vô hạn tại Sê Rô. Nàng và hai cái muội muội là trong giấc mộng, bị bọn này hải tặc giống trộm cướp, từ Cửu Sa trên thuyền đánh cắp. Cửu Sa mọi người, căn bản vốn không biết các nàng mất tích. Các loại phát hiện thời điểm, Hồng Liệp quyển băng hải tặc cũng không biết chạy ra bao xa. Cửu Sa người tìm đều không địa phương tìm. Bất kể là ai, mời đến cứu lấy chúng ta. Hàn Cốc mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, tựa như người chết chìm nắm lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Nàng bây giờ có thể cầu xin, chỉ có kỳ tích.
Một bên khác,
Sa Ba áo đỉ quần đảo, số 13 đường phố, tên là Thược Sặc Kỳ lừa đảo quán ba trong tự quán. Màu đen tóc ngắn tỷ ông nhi, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt bốc hỏa. Tại tỷ ông nhi trước mặt, 10 cái cựu sản nữ chiến sĩ, bài xuất mấy sắp xếp quỷ trên mặt đất. Nữ các chiến sĩ cúi đầu, thần sắc tự trách. Các nàng bị mất trọng yếu 3 đứa hải tử, Hàn Cốc, Sơn Đở Sơn Nhi ạ, mà gì buồn. Bị người ta mang đi hải tử, thế mà ngày thứ 2 mới phát hiện. Tỷ ông nhi nộ trừng lấy các nàng, thanh âm vẫn nộ đến run rẩy, các ngươi là thế nào làm việc?
Đều cho ta quỷ.
Không tìm được các nàng 3 cái, đừng nghĩ bắt đầu. Tỷ ông nhi nói xong, nổi giận đùng đùng đi. Nàng đi vào nội thất, lấy điện thoại ra trùng, gọi cho người nào đó. Không bao lâu, điện thoại trùng tiếp thông.
Cổ La,
ta có một người khách nhân muốn mua nô lệ, giúp ta nhìn một chút có hay không hàng tốt.
Tiền không là vấn đề.
Đi ống nhì từng cái điện thoại đánh đi ra, ngữ khí ra vẻ nhẹ nhõm. Nàng thậm chí không dám để lộ ra đi, là Cửu Sa hải tử mất tích. Cửu Sa đảo ở vào không gió mang, gần như ngăn cách, lại bởi vì quốc dân tất cả đều là nữ tính, vẫn là dáng người, tướng mạo, thực lực xuất sắc nữ tính, một mực có thụ ngấp nghé. Nếu như bị người ta biết, là Cửu Sa 3 cái tiểu nữ hải bị đánh cắp. Hàn Quốc 3 người càng thêm không có khả năng tìm trở về. Xó xỉnh bên trong, một cái tóc vàng trộn lẫn hạ cu nam nhân, thở dài lắc đầu. Loại chuyện này, dù là hắn cũng không giúp được một tay. Trên đại dương bao la kẻ dã tâm nhiều lắm, đừng nói hắn là rời ối, liền xem như Thiên Long nhân, đều có không đủ sức địa phương. Biển rộng mênh mông bên trên, bóng đêm thâm trầm. Hồng Liệp quyền băng hải tặc thuyền buồm, chậm rãi chạy. Dùn Y lặng yên từ thuyền hậu phương vượt lên đến, tìm hẻo lánh, kiên nhẫn chờ đợi tiệc rượu kết thúc. Đại khái sau một tiếng, hải tặc nhóm ăn uống no đủ, riêng phần mình phân tán nghỉ ngơi. Có tiến vào buồng nhỏ trên tàu trông coi, có tiến vào phòng thuyền trưởng, có trên bong thuyền tùy tiện tìm một chỗ đắp chăn trực tiếp ngủ. Là lúc này rồi. Dùn Y trong mắt lóe lên lanh quang, từ xó xỉnh bên trong đi ra. Hắn từ trong tay móc ra cù nải, từng cây bén nhọn châm dài, kẹp ở giữa ngón tay. Châm dài đi hướng bong thuyền. vừa đi một bên vùng ra cù nải.
Hiu, hiu,
hai cái luân phiên trực đêm hải tặc đầu tiên bị trúng đích, cù nải xuyên thấu bọn hắn huyệt thái dương, cắm vào đại não tổ chức, dẫn đến trong nháy mắt tử vong. Dùn Y bước nhanh về phía trước, tại hai người ngã xuống trước đó tiếp được bọn hắn, đem thi thể nhẹ nhàng địa để dưới đất, đồng thời liếc nhìn một vòng bong thuyền, tiếng ngáy như sấm, từng cái hải tặc liền ăn uống no nê về sau ngủ được cùng lợn chết. Những người này trước phóng nhất hạ, Dùn Y suy tư, không có trước tiên đối với những người này độc thủ, mà là túi đầu quan sát đến hai cỗ thi thể dáng vẻ. Một lát sau, hắn sử dụng biến thân thuật, biến thành bên trong một cái người bộ dáng. Sau đó đỉnh lấy người này bộ dáng, đi hướng bệ điều khiển. Bệ điều khiển bên trong, một cái hải tặc cầm lái, thời khắc chú ý đến hướng đi. Thế nào? Cái này hải tặc nhìn thấy xuất hiện Dùn Y, nghi hoặc hỏi. Mau ra đây nhìn xem, phía trước giống như có một đoàn sương mù. Dùn Y làm ra lo lắng biểu lộ, chỉ về đằng trước nói ra. Sương mù. Cái này hải tặc gãi đầu đi ra bệ điều khiển, không có hoài nghi Dùn Y. Bởi vì Dùn Y hiện tại đỉnh lấy trên thuyền đồng liêu dáng vẻ. Nơi nào có sương mù? Cái này hải tặc nhìn ra xa ra ngoài, còn chưa nói xong. Phúc. Một đoạn băng lãnh lưỡi đao, từ phía sau lưng đâm vào trái tim của hắn. Cái này hải tặc trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, chậm rãi quay đầu, không dám tin nhìn qua Dùn Y. Hắn không rõ, đồng bạn tại sao phải giết hắn. Là thuyền trưởng ý tứ. Vẫn là nói, lái chính quyết định đoạt quyền. Nhưng vì cái gì giết mình, hắn đối hai người đều không có uy hiếp a. Nghỉ ngơi a. Dùn Y nhìn không hiểu hắn trước khi chết ánh mắt biến hóa, nhưng cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng địa vịn hắn ngồi xuống. Sau đó rút đao ra. Theo lưới đao rời đi. Trái tim xuất huyết nhiều, cái này hải tặc nuốt xuống cuối cùng một hơi. Toàn bộ quá trình không có phát ra một điểm tạc âm. Tạm ký bị sọ xuyên thống khổ, siêu việt nhân loại cực hạn chịu đựng. Một khi phát sinh, người sẽ cảm giác toàn thân chết lặng, mất đi khí lực, tư duy cũng biến thành trì trệ, chỉ có thể an tĩnh chết đi. Tiếp đó, liền là bong thuyền ra hỏa. Dùng y đem đao dán tại cái này hải tặc trên thân, dùng y phục của hắn lau mất máu dịch. Sau đó, đi vào bệ điều khiển, tìm đến công cụ cố định lại bánh lái. Mà bong thuyền, bọn này ngủ say sưa hải tặc còn không hề có cảm giác. Chương 3. Lý Dạ quá am hiểu giết người chương 3, Lý Dạ quá am hiểu giết người hưu. Hưu, hưu. Dùn Y đi bộ nhàn nhã đi trên bong thuyền, cổ tay run run, vung ra cù nải. Mỗi một cây đều tìm tốt cả cụ rủ, tinh chuẩn địa thứ nhập huyệt thái dương, xuyên qua đại não tổ chức, trực tiếp giết chết trong lúc ngủ mơ hải tặc. Sạch sẽ, lưu loát. Lý Dạ quá am hiểu giết người. 9 thành 9 kỹ xảo, cũng là vì giết người mà sáng tạo ra. Không bao lâu, bong thuyền cũng chỉ còn lại có 2 cái người sống. Đây là Dùn Y cố ý lưu lại, chuẩn bị đợi chút nữa khảo vấn. Hắn rút ra phi tiêu, đem hai người tứ chi đóng ở trên mặt đất, lại dùng khăn mặt chặn lấy miệng. Ngô ngô ngô. Hai người từ kịch liệt đau nhức bên trong tỉnh lại, hoảng sợ nhìn qua Dùn Y, lại động một cái cũng không thể động. Các ngươi chờ một lát, rất nhanh. Dùn Y thân mật địa chấn an một câu, dùng bố che kín hai người ánh mắt, kết quả hai người coi là bị giết, nghẹn ngào đến lợi hại hơn. Thẳng đến Dùn Y đi xa, bọn hắn mới chần chờ an tĩnh lại. Dùn Y đi hướng buồng nhỏ trên tàu, thuần thục đưa tay tiến nhẫn cụ bao, móc ra tơ thép bố trí bẫy dập. Đùa nổ cũng dán vào. Nếu có người phá cửa mà ra, sẽ gặp phải phi tiêu xạ kích cùng đùa nổ bạo tạc. Bố trí tốt bấy dập. Dùn Y thản nhiên đi hướng phía trên phòng thuyền trưởng. Hắn háng giọng la lớn, thuyền trưởng, phía trước trong biển có chút kỳ quái đồ vật, ngươi mau đến xem nhìn. Đồng thời dùng sức đại lực gõ cửa. Phanh phanh phanh. Phòng thuyền trưởng cửa bị đập đến văng vọng. Làm xong những này, Dùn Y lách mình qua một bên, bàn tay cầm nhẫn đao. Trong phòng, một cái sâu mái tóc dài màu đỏ, râu ria xồm xoàm trung niên nam nhân, trước tiên từ trên giường xoay người mà lên. Nghe Dùn Y lời nói, nam nhân đục ngầu trong ánh mắt bắn ra hàn mang. Có địch nhân. Hắn trong nháy mắt đánh giá ra người ngoài cửa. Không phải là của mình thuyền viên, vô luận là thanh âm, ngữ khí, thói quen các loại, đều không phải là Hồng Liệp quyển băng hải tặc phong cách. Thế mà bị người lên thuyền, gác đêm ra hỏa đều là phế vật sao? Nam nhân âm thầm nổi giận, mặt lạnh lấy xuất ra súng lục của hắn. Hắn đi hướng đại môn, cố ý giả ra bên trên làm bộ dáng, lớn tiếng đáp lại, tình huống như thế nào? Vừa đi, một bên giơ súng lên, không đợi người bên ngoài đáp lại, liền đột nhiên kéo ra đại môn, giơ súng đối ngoài cửa thiếu niên, cười gần bóc cỏ. Phanh, đạn ra khỏi nòng, bắn vào mi tâm của thiếu niên này. Thiếu niên một mặt kinh ngạc. Phản phất dự kiến không đến, sẽ bị hắn nhìn thấu âm mưu, càng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy quả quyết địa nổ súng. Hừ, chó săn hừ nhẹ lấy, đang muốn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý đột nhiên. Hắn dư quang bên trong, nhìn thấy một bóng người từ bên cạnh đập ra. Phúc, một cú kịch liệt đau nhức, liền từ hắn tâm khẩu bộc phát. Không có khả năng. Vị này chó săn thuyền trưởng, khiếp sợ túi đầu nhìn lại. Chỉ mỉ chỉ cái giống nhau như lúc thiếu niên, đâm nghiêng xuất đao, tinh chuẩn địa từ xương sườn khoảng cách bên trong, đâm vào trái tim của hắn. Mà tại phía trước, bị viên đạn trúng đích thiếu niên, thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Phản phất hư ảo, phân thân thuật âm dương cạ bùn xin no rụt. Hồ cả thế giới, Lý Dạ phải học cơ sở tam thân thuật thứ nhất. Có thể, năng lực giả. Nhưng thuyền trưởng không biết. Hắn ngạc nhiên nhìn qua Dùn Y, cho đến chết đi, trong ánh mắt đều lưu lại không hiểu. Hắn không rõ, chính mình cái này bất nhập lưu băng hải tặc, làm sao treo chọc đến trái ác quỷ năng lực giả? Nghỉ ngơi. Dùn Y rút ra nhẫn đao, vị thi thể của hắn rơi xuống, cũng giúp hắn thân mật địa nhắm mắt lại, thuận tiện quét mắt phòng thuyền trưởng bên trong bố trí. Sau đó, tùy ý lấy đi mấy kiện đồ vật, cùng nhặt lên thuyền trưởng thương. Dùn Y liền tiến về buồng nhỏ trên tàu cửa vào. Trong khoang thuyền bộ, bành, rất nhiều hải tặc đều bị cái này đột nhiên tiếng súng cho đánh thức. Tiếng súng, có địch nhân, nhanh bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Còn đang trong giấc mộng hải tặc toàn bộ bị đồng liêu tỉnh lại, vừa nghe đến có địch nhân, bọn hắn toàn bộ tỉnh rượu, nắm lên vũ khí của mình, ánh mắt trở nên hung ác. Cùng một thời gian, chỗ sâu trong phòng giam, Hàn Cốc hai cái muội muội cũng bị động tĩnh bừng tỉnh, bất an nhìn xem nhà tù bên ngoài. Hàn Cốc tranh thủ thời gian lau đi nước mắt, ôm lấy hai cái muội muội. Ba cái nữ hải nghe hải tặc nhóm nói chuyện với nhau, trên mặt dần dần lộ ra nét mừng. Có người tại tiến công chiếc thuyền này, là cửu xà mọi người sao? Hai cái muội muội ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Cốc. Không, còn không xác định. Hàn Cốc lúc này ngược lại tỉnh táo, trầm ổn nói, nhưng vô luận như thế nào, cái này đều là một chuyện tốt. Có hỗn loạn mới có chúng ta cơ hội chạy trốn. Nghe được tỷ tỷ nói như vậy, Sunny ạ cùng Mạ Dị Gổn cũng bình tĩnh lại, lắng nghe nhà tù bên ngoài động tĩnh. Lao ra, lái chính ra lệnh một tiếng, mấy cái địa vị thấp nhất hải tặc cắn răng phóng tới cửa khoang. Bọn hắn vừa mới đẩy khai môn, bang, dùng y trước đó bố trí tơ thép liền nứt gãy ra, hơn 10 thanh nhẫn cụ bắn ra mà ra. Có sù rẻ kèn, có phi tiêu, có cù nải, bắn ra cả cụ rủ, đặc biệt nhắm vào khuôn mặt của bọn họ. A, ba người lập tức che mặt ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm. Phía sau hải tặc đem bọn hắn kéo về, phát hiện một người yết hầu bị cắt đứt, mặt khác hai con mắt bị đâm mù, trực tiếp tổn thất ba người. Lái chính nhướng mày, trầm giọng nói, tiếp tục. Hắn không tin phía ngoài cơ quan là không có tận cùng. Lại có ba cái hải tặc hướng phía bên ngoài khoang thuyền chạy tới, lần này bọn hắn học thông minh, tìm đến thùng rượu cái nắp làm tâm chắn, ngăn tại trước người. Đáng tiếc, đạo thứ hai cơ quan ta dùng chính là bùa nổ. Ngoài cửa khoang, Dùn Y cười nhẹ lắc đầu. Bang. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu thứ hai tơ thép kéo đứt, phát động bấy dập. Trước đó tiếp tốt bùa nổ, trong nháy mắt bạo tạc, phóng xuất ra đả kích cường liệt đợt cùng hỏa diễm. Bành. Nhóm thứ hai ba cái hải tặc, tựa như bút bê bại, bị xung kích đợt xé nát thân thể, không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền toàn bộ tử vong. Lái chính mặt trong nháy mắt đen xuống dưới. Hắn không nghĩ tới, đợt thứ hai bấy dập lợi hại hơn, trực tiếp đem người nổ chết tại chỗ. Lái chính, hiện tại làm sao? Một cái hải tặc thấp phẩm hỏi. Lái chính quay đầu nhìn lại, tất cả hải tặc đều rời đi ánh mắt, không dám cùng hắn đối mặt. Loại tình huống này, hoàn toàn là chịu chết. Không người nào nguyện ý nhục thân giả mịn. Lái chính trong lòng thở dài, hiểu không có thể cưỡng cầu. Hải tặc không có chút nào trung thành có thể nói, cưỡng ép để bọn hắn chống đi tới, sẽ chỉ làm cho những người này phản chiến. Trước tiên đem hắn cái này lái chính đẩy đi ra. Trước chậm rãi quan sát một chút tình huống. Lái chính chỉ có thể nói như vậy. Nghe vậy, trung quanh hải tặc đều nhẹ nhàng thở ra, trong mắt mơ hồ ác ý biến mất. Trong khoang thuyền đột nhiên lâm vào yên tĩnh, không có âm thanh, cũng không có người trở ra. A, Dùn Y lúc đầu dơ thương, dự định đi ra một cái bắn giết một cái, hắn chỉ bố trí hai cái cơ quan, nhưng người ở bên trong giống như sợ, không ra cũng đừng đi ra. Dùn Y cười để xuống xuống, đưa tay tiến nhẫn cụ trong bọc, hắn tìm kiếm ra ba cái viên đạn, độc khí đạn, độc khí đạn, độc khí đạn, siêu, ba viên độc khí đạn bị hắn dùng sức vung ra, ném vào trong khoang thuyền, đi vào. Không biết đụng phải thứ gì, kịch liệt va chạm dưới, viên đạn nhao nhao nổ tung. Suy suy suy, nội bộ khí độc phun ra ngoài. Chương 4. Nhẹ nhóm giải quyết chương 4, nhẹ nhóm giải quyết thứ gì? Trong khoang thuyền hải tặc đầu tiên là giật mình, tiếp lấy ngửi được một hương thơm kỳ lạ. Cô này mùi thơm để bọn hắn ý thức hoảng hốt, đầu nặng chân nhẹ. Lập tức, có người ý thức được không đúng. Không tốt, là độc khí. Nhanh chém mũi. Vô dụng, trong khoang thuyền phong bế không gian, khí độc tán không xong. Vậy làm sao bây giờ? Một đám hải tặc sắc mặt âm trầm xuống. Lái chính cũng mặt đen giống như than. Phía ngoài ra hỏa cũng thật là buồn nôn, vậy mà dùng loại thủ đoạn này buộc bọn họ ra ngoài. Vùng nhỏ trên tàu chỗ sâu nhà tù, khí độc. Hàn Quốc ba người ngửi được trong không khí cổ quái mùi thơm, lập tức đổi sắc mặt. Làm sao bây giờ, tỷ tỷ? Chúng ta sẽ chết sao? Sơn Đờ Sơn Nhi ạ cùng Mạ Dị Gồn sợ ôm lấy Hàn Quốc, không có nói mấy câu, liền chống đỡ không nổi, đầu ngã lệch, lâm vào hôn mê. Đây không phải cựu xà thủ đoạn. Hàn Quốc trên mặt lộ ra cười khổ, nàng cũng chỉ là kiên trì nhiều một hồi, đồng dạng té xỉu đi xuống. Ba người hiện tại còn là tiểu hải tử, thể chất không đủ để chống cự khí độc. Đông, đông, đông. Bốn cái hải tặc lần lượt hôn mê ngã xuống đất. Những người khác thấy thế, không dám do dự nữa, cắn răng xông ra bên ngoài khoang thuyền. Lại không xông, liền không có cơ hội bật lên. A! Bọn hắn gào thét lớn, chạy ra cửa khoang. Phanh! Ngoài cửa khoang, hợp thời vang lên tiếng súng. Dùn Y dơ thương, không nhanh không chậm nhắm chuẩn đi ra hải tặc, sau đó bắt cỏ. Phanh! 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 Khoảng cách gần xạ kích dưới, từng quả đạn chính giữa mi tâm. Uchiha nhất tộc, dù là không có thức tỉnh xạ gì đặng, thị lực đều trời sinh xuất sắc. Đừng, đừng nổ súng, ta đầu hàng. Tha mạng a, đại nhân, chúng ta đều là bị ép buộc. Lao ra hải tặc lớn tiếng cầu xin tha thứ, hy vọng Dùn Y đình chỉ xuống dưới. Nhưng Dùn Y bất vi sở động. Hắn biết rõ, bộ này cừu non cầu xin tha thứ dáng vẻ chỉ là ngụy trang. Một khi hắn thật dừng lại xạ kích, sói đói liền sẽ lập tức xé mở trên người da dê, lộ ra nó hung mặt ác. Mặc dù không có uy hiếp, nhưng cũng là phiền phức. Dùn Y lười nhác hao tâm tổn trí, trực tiếp từng cái điểm xạ, giết chết lao ra hải tặc. Không bao lâu, trong khoang thuyền lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Tựa hồ bên trong hải tặc toàn đều lao ra, bị hắn giết chết. Trong khoang thuyền, lái chính dùng vải ướt liệu bịt lại miệng mũi, sắc mặt hung ác như dã thú. Hắn không có lao ra, hắn đang đợi. chờ bên ngoài địch nhân tiến đến. Đạn dược không phải vô hạn, ngươi cũng nên tiến đến điều tra, kia chính là ta cơ hội. Lái chính trầm thấp lẩm bẩm. Hắn có lòng tin như vậy. Trên chiếc thuyền này, mặc dù thuyền trưởng chó săn tiền truy nã cao nhất, nhưng luận cá nhân thực lực, nhưng thật ra là hắn càng hơn một bậc. Chỉ là thuyền trưởng đã thông mua bán con đường, có thể mang theo thuyền biển kiếm tiền, cho nên chó săn mới là thuyền trưởng. Nhưng nếu như chính diện chiến đấu, thuyền trưởng tất nhiên sẽ chết trên tay hắn. Điểm này, tất cả thuyền viên đều rõ ràng. Bên ngoài khoang thuyền, Dụ Nhi đem thả xuống bắn chỗ trống đánh hương, tiện tay tiến vào nhẫn cụ trong bọc. Giống như không ai nữa nha. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là từ nhẫn cụ trong bọc, lại móc ra 3 viên độc khí đạn. Nhưng ta không tin. Với lại ta cũng không có ý định mạo hiểm. Cái này lại không phải nhiệm vụ, cần cân nhắc tiền thù lao, tiết kiệm sử dụng nhẫn cụ. Hiện tại trọng yếu nhất là an toàn. Dụ Nhi nói xong, đem vừa xuất ra 3 viên độc khí đạn ném ra ngoài. Xiu xiu xiu. 3 viên đạn dược bay vào trong khoang thuyền, đâm vào nào đó bức tường trên vách, phát sinh va chạm. Phanh. Lập tức, đạn dược nổ tung, phóng xuất ra nội bộ khí độc. Trong khoang thuyền, nhìn thấy tiến đến không phải người, mà là lại 3 viên độc khí đạn. Lái chính biểu lộ đều bóp méo, nhịn không được chửi ầm lên, cứ chó đồ chơi. Cái này còn muốn phóng độc. Phía ngoài ra hỏa không có can đảm sao? Suy suy suy, theo khí độc phóng thích, trong khoang thuyền độc tố nồng độ lên cao. Lái chính cũng cảm giác được đầu váng mắt hoa. Hắn không chống nổi. Hỗn đản. Lái chính dâu không được, căm tức nắm lên đại đao, đẩy không thùng rượu đi hướng cửa khoang. Hắn không có lập tức ra ngoài, mà là trước đá bay ra ngoài 3 cái không thùng rượu. Sau đó lách mình bật ra. Chỉ tiếp, phía ngoài Dụn Y đã sớm phát giác được động tĩnh, thời khắc chú ý đến. Vừa thấy được thùng rượu bay ra, liền lập tức tránh né. Điểm ấy thủ đoạn công kích, đối nhị dạ tới nói, thật sự là không đáng chú ý Dụn Y lực chú ý, thủy chung đặt ở nơi cửa khoang. Khi thấy lái chính thân ảnh xuất hiện, hắn lập tức vung vẩy cổ tay, thuần thục ném ra một thanh phi tiêu, đồng thời bước nhanh tiếp cận đối phương. Siêu. Lái chính nghe được tiếng xe gió, bản năng dự cảnh phía dưới, nâng đao đón đỡ. Sau một khắc, phi tiêu hung hăng đâm vào lưới dao của hắn bên trên, bắn tung tóe ra một đốm lửa. Lái chính thấy khỏe mắt run rẩy, cái này nếu là không có ngăn trở, cổ của hắn đã bị cắt mở. Không cho hắn thở dốc sự kiện. Gần như đồng thời, bá. Không khí phát ra trầm thấp tiếng ma sát. Một đạo hàn quang tựa như nhảy vọt xuất hiện, hung hăng bổ về phía đầu của hắn. Phanh. Lái chính hai tay chấn động, thân thể không bị khống chế chìm xuống. Cái này chạm kích cường độ to đến kinh người. Hắn hoảng sợ nhìn qua trước mắt địch nhân, rõ ràng chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi, làm sao khí lực lớn như vậy? Bá, bá, bá. Dù ý mặt không biểu tình, nhanh chóng xuất đao. Trả cờ ra nơi cánh tay bên trong phun trào, tăng cường lực lượng cùng lực bộc phát. Từng đạo trăng non giống như lao quang, bị hắn lôi ra ở giữa không trung, lăng lệ mà phong lạnh. Các loại. Lái chính bị đánh đến liên tục bại lui, hổ khẩu đều xé rách, đội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, ta đầu hàng. Ta nguyện ý đầu hàng. Bá. Đáp lại hắn, là Dùn Y càng thêm tấn mãnh chẳng kích. Chém ra một đao, trên lưới đao vậy mà nổi lên quýt ngọn lửa màu đỏ, tựa như hỏa xạ, theo chẳng kích bắn ra hướng lái chính con mắt. Năng lực giả. Lái chính rít gào lên, đội vàng nhắm mắt lại. Nhưng cũng bởi vậy sơ sót đón đỡ. Dùn Y nắm lấy cơ hội, đột nhiên ép xuống thân đao, xảo trá đâm ra. Lái chính còn tại vô ý thức nâng đao, đón đỡ lần tiếp theo chẳng kích. Phúc. Dùn Y nhấn đao, đã cắm vào ngực của hắn, đồng thời nắm lấy chuôi đao hung hăng bắn một cái. Lái chính trái tim trong nháy mắt bị thái nhỏ. Lái chính con mắt đột nhiên mở ra, con ngươi co bảo, hoảng sợ nhìn qua Dụn Y. Dụn Y bình tĩnh thu đao. Ba, lái chính thi thể ngã trên mặt đất. Đây cũng là cái cuối cùng. Dụn Y nhìn cũng không nhìn một chút, quay đầu nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu. Đương nhiên, để cho an toàn, hắn vẫn là tiếp tục ném đi 2 viên bom cay đi vào. Xác nhận không có động tĩnh sau, mới xách đao tiến vào, đối trong khoang thuyền hôn mê hải tặc, một người một đao cắm vào tim, đem trong khoang thuyền tất cả hải tặc đưa tiễn. Dụn Y lau sạch lấy lưỡi đao, đi đến trong khoang thuyền chỗ sâu, một gian sạch sẽ gọn gàng trong phòng giam. Hắn nhấc lên ngọn đèn, nhìn về phía trong phòng giam. Lúc đầu hứng hở biểu lộ, đột nhiên sững sờ, sau đó kinh ngạc khiêu mi. 3 cái kia hàng tốt, lại là các ngươi. Hắn kinh ngạc nhìn qua bên trong 3 cái hôn mê nữ hải. Lục tóc, cam tóc, tóc đen. Trong đó tóc đen khuôn mặt, phá lệ quen thuộc. Đoa Hàn Quốc. Tương lai cựu xà đảo hoàng đế, thất vũ hải thứ nhất, hiếm thấy hạ sổ cụ người sở hữu. Sự tình trở nên thú vị đi lên. Dùn Y khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, nhìn các nàng vài lần, quay người rời đi. Trong khoang thuyền tình huống đã sáng tỏ. Tiếp đó, nên đi lục soát một cái phòng thuyền trưởng. Về phần Đoa Hàn Quốc, chờ các nàng tỉnh lại về sau, lại tiến hành câu thông cũng không muộn. Chương 5, bài xích độ, năm 23-100, chương 05, bài xích độ, năm 23-100, phòng thuyền trưởng bên trong. Dùn Y tìm được dự bị đạn dược, bản đồ hàng hải, mấy cái log bỏ sơ mấy cái điện thoại trùng, sổ sách, quyển nhật ký. Lật xem sổ sách cùng quyển nhật ký. Dùn Y biết được, cái này Hồng Liệp quyển băng hải tặc, cùng nhau tại gờ răng lại nạ bên trong cố định mấy cái khu vực. Bắt nô lệ, bán cho Thiên Long Nhân. Đương nhiên, loại này cấp thấp băng hải tặc, còn không có tư cách trực diện Thiên Long Nhân. Cùng bọn hắn kết nối, chỉ là vì Thiên Long Nhân phục vụ thương hội, một cái trong đó phân khu quản lý dưới tiểu tổ trưởng thôi. Mặc dù như thế, xuất thủ hào phóng thương hội cũng làm cho Hồng Liệp quyển băng hải tặc sống cho thoải mái. Một năm làm 4 lần, một lần tiêu xài 2-3 tháng. Phù hợp ta đối cấp thấp hải tặc cứng nhắc ấn tượng. Dùn Y chậm rãi gật đầu, khép lại những ngày vở. Hắn toàn đương khoa phổ sách báo đến xem. Đi vào hải tặc thế giới, dù ý không có ý định làm hải tặc. Hắn kế hoạch gia nhập hải quân, bằng vào hải quân nội bộ bồi dưỡng hệ thống, ổn định mạnh lên.
Đúng, suýt nữa quên mất bài xích độ.
Dù ý nói xong, ý niệm kêu gọi ra hệ thống bảng.
Bài xích độ, 523, 100, ghi chú, bài xích độ đạt tới 100 sẽ cưỡng chế trở về nguyên thế giới.
Ghi chú 2, cải biến thời đại trào lưu cùng thu hoạch thế giới tài nguyên, sẽ rõ rệt tăng lên bài xích độ, xin chú ý.
Bài xích độ, tăng lên 5 tả hữu sao.
Dù ý gật gật đầu, đóng lại bảng, đối kết quả này không cảm giác ngoài ý muốn.
Cái này gia tăng 5 chắc là hắn cứu Hàn Cọc đưa đến.
Hàn cứu bớt, cải biến Hàn Cọc 4 năm nô lệ kinh lịch, tất nhiên sẽ đối tương lai tạo thành sâu xa ảnh hưởng.
Đương nhiên, cái gọi là ảnh hưởng, dù ý không chút nào để ý, hắn chẳng qua là cảm thấy, dùng 5 bài xích độ, đổi lấy cùng Hàn Cọc thành lập liên hệ, là phi thường lừa một bút giao dịch mà thôi.
Dưới tình huống bình thường, ta thế nhưng là rất khó tiếp xúc đến nguyên tắc nhân vật.
Dù ý cười lên, lẩm bẩm, nhưng bây giờ, đây là một cái cơ hội rất tốt. Có thể làm cho ta thông qua Hàn Cọc, dựa vào cựu xà đảo cùng dễ ổi con đường.
Trong đó trọng yếu nhất, liền là tờ lũ tổng dậy ối.
Dù y nói xong, ánh mắt lóe lên tinh quang.
Dậy ối lao sư mặc dù không bằng cái đủ lao sư, nhưng cái đủ lao sư dạy học phương pháp, là ai đều có thể tùy tiện tiếp nhận sao.
Cho nên, vẫn là dậy ối lao sư an toàn.
Dựa vào dậy ối dây, tiếp nhận hắn một đoạn thời kỳ chỉ đạo, sau đó lại gia nhập hải quân.
Dù y suy tư, điều chỉnh phương án hành động.
Cho nên, hắn mục tiêu tiếp theo, liền là thông qua Hàn Quốc, dựa vào sắc kỳ cùng dậy ối bên kia.
Hẳn là không sai biệt lắm tỉnh lại.
Dù y xuất ra thuyền trưởng đồng hồ bỏ túi, mắt nhìn thời gian, đi hướng buồng nhỏ trên tàu.
Hắn dùng không phải độc khí chí mạng.
Trong khoang thuyền,
Ân
Hàn Cốc chậm rãi tỉnh lại, mở to mắt.
Bá,
nàng trong nháy mắt lông tơ dựng đứng, ý thức từ u ám bên trong thanh tỉnh.
Một cái xa lạ thiếu niên xuất hiện tại trong phòng giam, chính cười híp mắt nhìn xem nàng.
Đoa Hàn Cốc,
thiếu niên mở miệng cười, nói thẳng ra tên của nàng.
Người là ai?
Hàn Cốc càng thêm cảnh giác, con mắt nhìn chằm chằm thiếu niên này.
Trong óc nàng suy nghĩ mấy chuyện,
trông coi nàng hải tặc không thấy, cho nên
là Hồng Liệp Quyền Băng hải tặc vua.
Thiếu niên này là người thắng.
Hắn có mục đích gì?
Ha ha, không cần lo lắng, ta đối với người miệng buôn bán cái gì không có hứng thú.
Dù ý cảnh giác đối với nàng, lơ đễm.
Nhưng Hàn Cốc như cũng không có buông lỏng.
Đây cũng không phải là một hai câu, có thể đánh tiêu cảnh giác.
Cho ngươi cái này.
Dù ý ném đi một vật đi qua.
Hàn Cốc không có tiếp.
Ba chít chít, thứ này lăn lộn rơi xuống đất, phát ra kêu đau, nhô ra một đôi che kín con mắt trừng mắt dù ý.
Điện thoại trùng.
Hàn Cốc lúc này mới phát hiện, dù ý ném cho nàng chính là một cái điện thoại trùng.
Chiếc thuyền này đường biển, tiếp cận xạ ba ảo đi của đảo.
Dù ý cười híp mắt nói ra, nếu như bên kia có thể liên lạc người, liền đánh tới a.
Dứt lời, đứng dậy rời đi,
lưu cho Hàn Cốc một cái tư nhân liên lạc không gian.
Hàn Cốc biểu lộ kinh nghi bất định bắt đầu.
Thế mà cho nàng đối ngoại liên lạc điện thoại trùng,
chẳng lẽ người này thật đối nàng không có ác ý?
Hàn Cốc nhẹ cắn môi, thẳng đến trông thấy Dùn Y bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, mới một bà nhấc lên trên đất điện thoại trùng.
Hải tặc thế giới điện thoại sừng có các loại hình,
thường gặp là một đối một liên lạc,
nhưng cũng có thể quay số điện thoại loại hình.
Xạ ba ảo đi quần đảo sao?
Hàn Cốc nhíu mày nghĩ, ngón tay rơi vào dãy số khóa bên trên.
Nàng nhớ kỹ một cái có thể liên lạc dãy số.
Cái số kia có thể liên lạc đến thường trú xạ ba áo đi quần đảo tốt nhất đảm nhiệm hoàng đế, tỷ ông nhi.
Phốc lỗ phốc lỗ.
Theo Hàn Cốc đè xuống dãy số, điện thoại trùng bắt đầu liên lạc.
Xạ ba áo đi quần đảo.
Thực sắc kỳ lừa đảo quán ba tử quán, lầu 1.
Hơn 10 nữ chiến sĩ, túi đầu đạp thai địa quỷ trên mặt đất, nhận lấy trừng phạt.
Phốc lỗ.
Phốc lỗ.
Đột nhiên,
trên quầy, một chiếc điện thoại trùng đột nhiên bừng tỉnh, trừng to mắt, miệng bên trong phun ra liên lạc thanh âm.
Cái này,
nữ các chiến sĩ hai mặt nhìn nhau ngẩng đầu, không biết nên làm sao bây giờ.
Các nàng bị mệnh lệnh phạt quỷ, chỗ nào cũng không thể đi.
Nhưng điện thoại trùng đang vang lên.
Do dự ở giữa,
điện thoại trùng đột nhiên dừng lại thanh âm, chậm rãi nhắm mắt lại.
Hô,
nữ các chiến sĩ nhẹ nhàng thở ra, đối diện cú máy, liền có thể không cần làm lựa chọn.
Nhưng một giây sau,
điện thoại trùng lại lần nữa phun ra liên lạc thanh âm.
Phốc lỗ phốc lỗ,
phốc lỗ phốc lỗ,
phốc lỗ phốc lỗ.
Phản phất không tiếp nghe, đều không ngừng tiếp theo dạng vang lên.
Nữ các chiến sĩ do dự hồi lâu,
cuối cùng thuyền trưởng đứng ra đi hướng điện thoại trùng.
Ta trước giúp tỷ ông nì tỷ tiếp đi, nói không chừng có việc gấp.
Nói như vậy, nàng cầm lên mị tổ phồn.
Sau một khắc,
điện thoại trùng bắt trước ngụy trang biến hóa, biến thành nhỏ Hàn Cọc bộ dáng, cũng phun ra Hàn Cọc thanh âm.
Là tỷ ông nì tỷ sao?
A,
nữ các chiến sĩ toàn bộ trừng to mắt, kinh ngạc nhìn xem điện thoại trùng.
Cùng lúc đó,
tiểu quán trên sân thượng,
tỷ ông nì hất lên áo mỏng, phiền muộn địa hút thuốc, như thế nào cũng ngủ không được lấy cảm giác.
Đừng quá lo lắng, sẽ có biện pháp.
Dây ôi ở bên cạnh an ủi nàng, các ngươi cựu xà thần minh sẽ phù hộ thần con dân.
Thần minh.
Đi ông nhỉ khoe miệng kéo ra một vòng cười khổ.
Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể khẩn cầu hư vô mở mịt thần minh rồi.
Các nàng ngay cả Hàn Cốc ba người, lúc nào mất tích, hung thủ là ai cũng không biết,
căn bản tìm không thấy người.
Nói không chừng, lúc này Hàn Cốc ba người đã chết cũng có nói.
Đang đang đang.
Đột nhiên, một trận đội vàng tiếng bước chân truyền đến.
Đi ông nhỉ nhíu mày quay đầu.
Đi ông nhỉ tỷ.
Mấy cái nữ chiến sĩ, che giả mang mọc địa chạy tới.
Làm gì?
Đi ông nhỉ biểu lộ không vui, lạnh lùng trừng mắt các nàng, không phải để cho các ngươi quỳ sao?
Tới làm gì?
Không phải, điện thoại trùng.
Nữ chiến sĩ chạy vội vàng, khí tức không khoái. Điện thoại trùng thì thế nào? Đi ống nhí bất mãn đánh gãy, biểu lộ càng thêm băng lãnh. Ngươi cảm thấy lúc này ta còn có tâm tư xử lý chuyện công tác sao? Không được đến hẳn có tin tức của các nàng, ta cảm thấy đều ngủ không đến. Đều cút trở về cho ta. Nàng vung lên tay, chuẩn bị xua đuổi những người này. Chân chính có tin tức đến, sẽ đánh đến nàng một đối một điện thoại trùng bên trên. Không phải, đi ống nhí tỷ. Cầm đầu nữ chiến sĩ thở sâu, rốt cục nuốt lên khí tức, từ trong ngực móc ra một chiếc điện thoại trùng, giơ lên đến hô lớn, là hẳn có gọi điện thoại tới. Chương 6. Cựu xà đảo vô cùng cảm kích. Chương 06. Cựu xà đảo vô cùng cảm kích. Thanh âm vang dội. Trên sân thượng an tĩnh một giây. Đi ống nỉ con mắt lập tức trở to, bước nhanh chạy tới, bắt lấy điện thoại trùng, đội vàng hỏi, là Hàn Quốc sao? Là ta, đi ống nỉ tỷ. Điện thoại trùng phun ra Hàn Quốc âm thanh kích động. Quá tốt rồi. Đi ống nỉ vô cùng kinh hỉ, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Hiện tại ở đâu? Sơn đỡ Sơn Nhi ạ cùng mạ gì còn đâu? Là như vậy. Hàn Quốc bắt đầu giảng thuật tình huống. Đi ống nỉ nghiêm túc nghe. Thỉnh thoảng chen vào nói, hỏi thăm càng nhiều chi tiết. 10 cái nữ chiến sĩ quay chung quanh ở chung quanh, đại khí không dám thở, yên tĩnh nghe hai người đối thoại. Hậu phương, dây ối biểu lộ kinh ngạc, cũng không thể tin được một cái mất tích hải tử, mình gọi điện thoại về. Cái này có thể được xưng là kỳ tích. Vừa rồi bọn hắn đều cầu nguyện thần minh phù hộ. Ý vị này, có lý tính phán đoán bên trong, hẳn có 3 người đã không về được. Thật sự là kỳ tích a. Dây ối cười nhẹ một tiếng, đi đến nơi hẻo lánh chỗ, đốt một điếu thuốc thơm. Hồng Liệp quyển băng hải tặc trên thuyền. Đại nhân, chúng ta liền biết những thứ này. Đúng vậy a đại nhân, thuyền trưởng đều để phòng chúng ta. Hai cái cố ý lưu lại người sống, lơm lớm lo sợ nhìn qua Dùn Y. Dùn Y cảm thấy đến không thú vị. Hắn còn không có nghiêm túc khảo vấn, hai người này liền hoàn toàn đầu hàng, thứ gì đều nói cho hắn. Được thôi. Dùn Y đem bố một lần nữa nhét vào hai người trong mồm, cũng bịt kín miếng vải đen. Không giết chết, là cân nhắc đến một chiếc thuyền đi thuyền, cần nhiều người tay, cho nên tạm thời lưu lại. Bên kia hẳn là cũng làm xong chưa? Dùn Y đứng dậy, nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu phương hướng. Hắn vừa mới chuẩn bị đi vào, nhìn xem hẳn có đối ngoại câu thông đến thế nào. Cốc cốc cốc. Một loạt tiếng bước chân từ trong khoang thuyền truyền ra. Dùn Y lập tức dừng bước lại. Vài giây sau, Hàn Quốc, Sunderson ạ, mạ gì gồn 3 tỷ muội, kết bạn đi ra buồng nhỏ trên tàu. Các nàng đầu tiên là sợ nhìn quanh một vòng. Nhìn thấy đầy bong thuyền hải tặc thi thể, chẳng những không có sợ hơn, ngược lại thả mà sợ xỉ tạ đến. Đại nhân, Hàn Quốc ánh mắt nhìn về phía Dùn Y, mang theo hai cái muội muội, chạy trước đi qua. Đi vào Dùn Y trước người. Ba người thật sâu cúi đầu, trịnh trọng cảm ơn, cảm tạ ngài đã cứu chúng ta. Ta cũng là thuận tay mà thôi. Dùn Y biểu lộ nhàn nhạt, dừng một chút, lại nói, với lại, ta làm việc cũng không phải miễn phí. Cái này đương nhiên. Hàn Quốc đứng dậy, hai tay nâng lên điện thoại trùng. Dùn Y túi đầu nhìn lại. Lúc này điện thoại trùng bắt trước ngụy trang ra một cái tóc ngắn nữ nhân bộ dáng, dương mắt đánh giá Dùn Y. Hải tặc thế giới điện thoại trùng có thể đồng bộ bắt trước ngụy trang người liên lạc tướng mạo cùng ngữ khí. Phi thường thần kỳ. Ta liên lạc đến trưởng bối trong nhà, nàng muốn cùng ngươi trò chuyện một cái. Hàn Quốc nói ra. Không có vấn đề. Dùn Y lạnh nhạt đưa tay, cầm ống nói lên. Chẳng nói, có thể cùng Hàn Quốc người sau lưng liên lạc với, chính là mục đích của hắn. Ta gọi ủ chi hạ Dùn Y, xưng hô như thế nào? Dùn Y trực tiếp nói ra. Thực sắc kỳ lừa đảo quán ba tử quán. Trên sân thượng. Ta gọi ủ chi hạ Dùn Y, xưng hô như thế nào? Điện thoại trùng phun ra một thiếu niên thanh âm. Đồng thời, khuôn mặt bắt trước ngụy trang thành một cái 15 tuổi tuấn lãng thiếu niên khuôn mặt. Đi ống nỉ quan sát thiếu niên vài lần, hồi đáp, gọi ta tỷ ống nỉ là được, Dùn Y. Ta có thể dạng này bảo ngươi sao? Đương nhiên không có vấn đề. Dùn Y sảng khoái trả lời. Có thể cảm giác được, ngươi là sảng khoái tính cách, ta cũng không nhiều lời. Đi ống nỉ nhẹ hút khẩu khí, chân thành nói, cảm tạ ngươi cứu được hàng có các nàng. Cựu xà đảo sẽ ghi khắc trợ giúp của ngươi. Để báo đáp lại, vô luận là trái ác quỷ, danh ao, tiền tài, tài bảo, đội thuyền, các loại vũ khí các loại, chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, chúng ta đều sẽ hết sức sưu tầm. Lời nói này ra, chung quanh nữ chiến sĩ đều không tự giác gật đầu. Dù như thế nhưng là cứu trở về các nàng trọng yếu hoàng đế hậu tuyển, không hảo hảo báo đáp, không thể được. Các nàng vừa rồi đã nghe Hàn Cốc nói kinh lịch, thật sự là không dám tưởng tượng, nếu như không có Dù Nhi cứu trợ, Hàn Cốc ba người sẽ luân lạc tới như thế nào hạ chẳng. Đi, vậy ta liền không khách khí. Dù Nhi cũng không chút nào từ chối. Phần này thù lao, hắn thu được yên tâm thoải mái. Dừng một chút. Dùn Y lại nói, cụ thể nhu cầu, ta còn muốn một cái. Đương nhiên, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc. Đi ống nỉ vội vàng nói. Vậy liền để chúng ta nói chuyện một chuyện khác ca. Dùn Y gật gật đầu, để điện thoại trùng bắt trước ngụy trang động tác của hắn, nói, chiếc thuyền này tại thẻ quần đảo đường biển bên trên, khoảng cách xạ ba ảo đi quần đảo không xa. Thuyền trưởng có xạ ba ảo đi quần đảo lọc bỏ sở. Hiện tại quay đầu, đại khái 2 ngày sau liền có thể đến. Nói đến đây sự kiện. Đi ống nỉ biểu lộ có chút nghiêm túc, nói ra, không có vấn đề. Ta tại xạ ba ảo đỉ quần đảo thượng đẳng các ngươi, tiến đảo thời điểm mời lựa chọn một đến số 29 hòn đảo đố. Tốt. Dùn Y gật đầu. Đi ống nhí lại giảng thuật một chút chú ý hạng mục. Sau khi nghe xong, Dùn Y liền cúp điện thoại, sau đó đối Hàn Quốc hỏi, suýt nữa quên mất, ba người các ngươi hiểu được khống chế đội thuyền đi thuyền sao? Có thể. Hàn Quốc ba người lúc này gật đầu. Chúng ta học qua hàng hải tri thức. Đúng vậy, chiếc thuyền này ba người chúng ta người liền có thể khống chế. Dùn Y tiên sinh có thể nghỉ ngơi thật tốt. Cái này nhưng quá tốt rồi. Dùn Y gật đầu, quay người đi hướng phía trước hai cái người sống, không chút do dự giơ súng bắn giết bọn hắn. Bớt đi hắn dạy dỗ hai cái hải tặc công phu, cùng đem thuyền giao cho hải tặc, không bằng để cho Hàn Cọc ba người khống chế. Lượng ngày thời gian thoáng qua đi qua. Tại ngày thứ hai đêm kia, Sa Ba áo đi quần đảo tới gần số 13 một chỗ trên bến tàu. Hồng Liệp quyền băng hải tặc thuyền chậm rãi dừng lại, bỏ xuống mỏ neo thuyền. Mọi người, Hàn Cọc ba người chạy vội xuống tới, không kịp chờ đợi lao xuống thuyền. Trên bến tàu, Đi Ông Nhi, Dậy Ôi, còn có 10 cái nữ chiến sĩ mừng rỡ nên đón bọn hắn. Chúng ta trở về. Hàn Cọc ba người kích động nhào vào nữ các chiến sĩ trong ngực, trở về liền tốt. Thật có lỗi, đem các ngươi làm mất rồi. Tha thứ ta. Hàn Cốc, Sanda, mà gì? Tuyệt đối sẽ không có lần sau. Nữ các chiến sĩ dùng sức ôm lấy các nàng. Rất nhanh, tất cả mọi người đều đầu vai cỏ rúm, thúc thít đi lên. Đi Ông Nhỉ cùng Dậy Ôi đứng ở một bên, ánh mắt cảm khái nhìn xem, bọn hắn ở độ tuổi này đã sớm trải qua vô số lần sinh ly tử biệt, cho nên không có quá mức kích động. Lúc này, Dùn Y cũng từ trên thuyền xuống tới, trong tay còn mang theo một cái dương, trong dương chứa Hồng Liệp quyển băng hải tặc đầu. Đây là dùng để đổi treo giải thưởng. Mặc dù toàn bộ băng hải tặc thêm bắt đầu chỉ có hơn 4 triệu bờ ly, nhưng cũng là một bút tiền không nhỏ a. Đi Ông Nhỉ tiểu thư, còn có Dậy Ôi tiền bối. Dùn Y đi hướng hai người, cười chào hỏi, con mắt thẳng nhìn chằm chằm Dậy Ôi. Thời gian bây giờ điểm, khoảng cách nội dung cốt truyện bắt đầu còn có 17 năm. Dậy Ôi so nguyên tắc càng tuổi trẻ. Một đầu nhạt tóc màu vàng, mặc dù xen lẫn màu trắng, nhưng vẫn cũ giàu có rực rỡ. Người biết ta. Phát giác được Dùn Y ánh mắt, Dậy Ôi kinh ngạc nhíu mày. Lừng lấy đại danh vua hải tặc cổ tay phải, có người nào không biết đâu? Dùn Y hỏi lại. Ha ha ha. Dậy Ôi cười lên, lắc đầu nói, Dô Dơ băng hải tặc đã trở thành lịch sử, không nghĩ tới còn có người tuổi trẻ biết. Chương 7. Dậy Ôi tiên sinh, ta hy vọng đạt được ngươi dạy bảo. Chương 7. Dậy Ôi tiên sinh, ta hy vọng đạt được ngươi dạy bảo. Chỉ bằng Dô Dơ tiên sinh trước khi chết hào ngôn, chỉ sợ mấy đời trong đám người đều không thể nào quên a. Dùn Y chân tâm thật ý phát ra cảm thán. Muốn ta tài bảo sao? Nếu mà muốn có thể toàn bộ cho ngươi, đi tìm đi. Ta đem tất cả tài bảo đều để ở nơi đó. Bằng lời nói này, nhắc lên oanh oanh liệt liệt đại hải tặc thời đại. Như thế, Dô Dơ ra hỏa kia a. Dậy Ôi rất là tán thành, mặt lộ vẻ vẻ tưởng nhớ. Thật có lôi quấy dày một cái. Đi Ông Nhỉ bất đắc dĩ xen vào nói, hơn nửa đêm, không bằng trở về trò chuyện tiếp. Sắp từ đâu, trên bến tàu không phải cái phù hợp nói chuyện trời đất địa phương. Dậy Ôi quen thuộc địa vươn tay cánh tay, cấu kết lại Dùn Y bà bay, đi thôi người trẻ tuổi, ta mời nguyên đếm thử hương đậm địa đặc sắc rượu ngon. Vậy nhưng quá tốt rồi. Dùn Y cười gật đầu. Bên cạnh, Hàn Cốc các nàng cũng thu thập xong cảm xúc. Một đoàn người đi hướng thượng sắc kỳ lừa đảo quán ba tử quán. Hôm sau, Dùn Y tại đồng hồ sinh học nhắc nhở dưới, đúng giờ tỉnh lại. Hắn lên tới tiểu quán sân thượng, rút ra nhẫn đao, bắt đầu mỗi ngày đủ chỉ hạ lưu kiếm thuật tu hành. Bá, bá, bá. Trầm thấp tiếng xe gió, trôi chạy văng lên. Nhẫn đao bị hắn vung đến kín không kẽ hở, hóa thành từng mảnh đao quang, trên không trung lấp lóe. Nếu như là thường ngày, loại tu luyện này muốn lấy tháng vì tiêu chuẩn mới có thể thấy được tăng lên. Nhưng ở độ thuần thục hệ thống trợ giúp hạ, mỗi hoàn thành một lần tiêu chuẩn đủ chỉ hạ lưu kiếm thuật luyện tập, liền sẽ có độ thuần thục tăng lên chữ xuất hiện trên bảng. Người tu luyện một lần đủ chỉ hạ lưu kiếm thuật, độ thuần thục 1, người tu luyện một lần đủ chỉ hạ lưu kiếm thuật, độ thuần thục 1, người tu luyện một lần đủ chỉ hạ lưu kiếm thuật, độ thuần thục 1, đây là mắt trần có thể thấy trưởng thành. Trong lúc nhất thời, Dùn Y đều không cảm giác được thống khổ, hoàn toàn đắm chìm trong kiếm thuật bên trong. Thẳng đến mồ hôi đầm địa, khí lực hao hết, hắn mới thở hồng hộc dừng lại, tựa ở sân thượng trên lan can, từ từ uống thanh thủy. Trong cơ thể, thương kia nhiệt lưu hiện, bổ khuyết lấy hắn tiêu hao hết thể lực. Thật sự là đáng sợ a. Dùn Y cảm thụ được trong cơ thể nhiệt lưu, thấp giọng sợ hãi thán phục, loại thịt dinh dưỡng trình độ phong phú đến không được. Tối hôm qua, hắn bị Đi Ông Nhỉ tại trong tiểu quán hào hào chiêu đãi, chỉ là một trận thức ăn thông thường. Dùn Y cũng cảm giác tinh lực dồi dào, thân thể phảng phất có tiêu không hết khí lực, coi như tu luyện tới kiệt lực, chỉ cần hơi nghỉ ngơi một chút, liền sẽ khôi phục đại lượng thể lực. Phong phú như vậy dinh dưỡng, khó trách sẽ cung cấp nuôi dưỡng ra nhiều như vậy quái vật. Dùn Y nghĩ đến hải tặc thế giới từng cái quái vật, lập tức cảm thấy không kỳ quái. Cùng hải tặc thế giới so sánh, hồ cả thế giới liền là một thanh bùn não, chẳng những có thể lượng bần cùng, còn vô cùng cuồng bạo, người bình thường phổ thông thủ đoạn đều không biện pháp hấp thu sử dụng. Hơi đậu đen rau muống dưới hồ cả thế giới. Dùn Y mở ra bảng, nhìn một chút bài xích độ. Bài xích độ 528/100, chỉ để thăng không. Không năm hợp lý. Hắn một cái vô danh tiểu tốt, đâu có thể nào bởi vì một lần tiếp xúc liền cải biến thời đại trào lưu. Hàn Quốc lần kia là ngoài ý muốn. Hiện tại loại này mới là tình huống bình thường. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, Dùn Y cảm giác được khí lực khôi phục, liền thu hồi nhẫn đao, rời đi sân thượng. Hắn đầu tiên là đi vọt vào tắm, mới đi tiếp theo lâu. Một cái lâu đã nghe đến nồng đậm mùi thịt xông vào mũi, lộc cộc lộc cộc. Dùn Y bụng lập tức phát ra đói khát nhúc nhích âm thanh. A, hắn không khỏi mặt lộ vẻ kinh nghi. Thanh âm này không phải thật sự đói bụng, tối hôm qua ăn xong không có tiêu hóa đâu. Đây là một loại khát vọng. Thân thể của hắn tại khát vọng thu hút cái này mùi thịt nơi phát ra. Tới a Dùn Y, nếm thử xì kình loại bữa sáng. Đi Ông Nhi đứng tại sau quầy, cười đối với hắn gắt. Xì kình loại sao? Dùn Y cảm thấy hiểu rõ. Xì kình loại còn là có tiếng dinh dưỡng phong phú, lại dị thường mỹ vị. Nó chất thịt năng lượng ẩn chứa, so với bình thường loại thịt muốn phong phú không thiếu.
Hắn đi đến trước bàn ngồi xuống. Đã tại bên bàn bên trên rời ối, thuận tay với thêm một chén nữa, đưa cho hắn. Là canh loại nước canh bữa sáng. Vừa đến tay, mùi thịt càng thêm nồng nặc, Dùn Ý cảm giác toàn thân tế bào đều phát ra đói khát xúc động. Tối hôm qua quá muộn, không tốt mời đầu bếp xử lý. Đi ông Nghị đi ra quầy hàng, đem một chén điều tốt nước trái cây đặt ở Dùn Ý trước mặt, mỉm cười nói, nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi tại ta chỗ này nằm bữa ăn đều là xì kỉnh loại xử lý. Năm bữa ăn. Dùn Ý nghe được sửng sốt một chút. Sáng trước tối, cộng thêm trà chiều cùng ăn khuya. Đi ông Nghị ha ha cười nói, năm bữa ăn đều là xì kỉnh loại. Dùn Ý biểu lộ có chút biến hóa, không biết mình đỡ hay không được, sẽ không ăn chống đỡ a tính toán. An lại nói, hốt trưởng. Dùn Ý cúi đầu xuống, giống hút cháo, nuốt trưởng trong chén cánh nước. Cửa vào hương nồng, khó mà miêu tả hương vị, kích hoạt lên tất cả vị giác, phảng phất một trận hoàn mỹ xoa bóp, để hắn toàn bộ khoang miệng đều cảm giác được hưởng thụ. Ăn ngon. Dùn Ý con mắt sáng lên, ngụm lớn ăn bắt đầu. Dây ối cùng tỷ ông Ni ở bên cạnh cười híp mắt nhìn xem. Không bao lâu, Dùn Ý ăn đến 12 thành đã no đầy đủ, mới lưu luyến không rời địa dừng lại. Hắn không có quên chính sự, lau miệng, mở miệng nói, liên quan tới cựu xà thù lao, ta đã nghĩ kỹ. Nghe vậy, tỷ ông Ni cùng dây ối đều nhìn về hắn. Tha thứ ta mạo muội. Dùn Ý lộ ra vẻ do dự, nhìn xem tỷ ông Ni, lại nhìn xem dây ối, mới chậm rãi nói ra, ta hy vọng có thể mời dây ối tiên sinh dạy bảo ta một đoạn thời gian. Tiểu quan an tĩnh một cái chớp mắt. Vài giây sau, tỷ ông Ni mới cười một tiếng, lắc đầu nói, con mắt rất độc, Dùn Ý thiếu niên, thế mà bị ngươi đã nhìn ra. Dây ối cũng cười bắt đầu. Hai người không có tận lực cẩn tàng, chỉ bất quá bình thường không có người nhìn ra mà thôi. Chỉ là chỉ điểm sự tình thì không cần. Dây ối tự tuyệt nói, ta nhìn ngươi là dùng đao người, nhưng ta không am hiểu kiếm thuật, ta sẽ chỉ dùng kiếm đi chiến đấu mà thôi, không có cách nào dạy bảo ngươi. Đi ống nhỉ cũng đi theo gật đầu, Dùn Ý thiếu niên, ngươi suy nghĩ thêm một chút ta. Không, ta vẫn là hy vọng có thể được đến dây ối tiên sinh dạy bảo. Dùn Ý lắc đầu, kiên định nói, kiếm thuật chỉ là ta thực lực một bộ phận, phương diện khác ta đều cần một vị kinh nghiệm phong phú tiền bối chỉ điểm tu hành. Như vậy phải không? Dây ối khiêu mi suy tư một chút, hắn gật đầu nói, ngươi kiên trì, ta cũng có thể dạy bảo ngươi một đoạn thời gian. Dừng một chút, dây ối lại nói, nhưng thời gian sẽ không quá dài, ta xuất tràng phí thế nhưng là rất đắt, ta nhiều lắm là dạy ngươi thời gian 6 tháng. Đầy đủ, dây ối tiên sinh. Dùn Ý vừa cười vừa nói, hắn cũng không có hy vọng xa về dây ối dạy bảo hắn 2 năm. Hắn người nào, vì người nào? Người ta là Roger ý chí người thừa kế, nghĩ cả trái cây chủ ký sinh, có thể được đến 6 tháng dạy bảo, đã để Dùn Ý đủ hài lòng. Đây đối với hiện tại ta mà nói là lựa chọn tốt nhất. Dùn Ý âm thầm nói ra, vô luận là gia nhập thương đội, gia nhập hải quân, gia nhập thế giới chính phủ, hoặc là gia nhập cái nào đó băng hải tặc, đều khó có khả năng so ra mà vượt dây ối nửa năm dạy bảo. Dây ối tiên sinh, chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Dùn Ý lại hỏi. Dây ối nhẹ nhõm đáp lại, ngươi nếu là nóng nảy lời nói, hiện tại liền có thể bắt đầu. Vậy thì mời hiện tại bắt đầu đi. Dùn Ý nói ra. Tốt. Dây ối gật gật đầu, đứng dậy đi ra từ quán, đi theo ta dẫn ngươi đi chuẩn bị một ít gì đó. Chương 8. Ngươi còn chưa tới học hạ kỳ thời điểm. Chương 08. Ngươi còn chưa tới học hạ kỳ thời điểm. Dây ối mang theo Dùn Ý đi mua ra biển vật tư. Không bao lâu, hắn liền bao lớn bao nhỏ địa trở về, đi theo dây ối đi hướng bến tàu. Trong vòng 6 tháng tu hành, đều tại một tòa không có bóng người ở trên đảo. Trên bến tàu, Đi ống nhỉ đã sớm chuẩn bị xong một chiếc cỡ nhỏ thuyền buồm, gặp được hai người đến, phất phất tay chào hỏi, thuyền chuẩn bị cho các ngươi tốt. Nói xong, nàng nhìn về phía Dùn Ý. Dùn Ý thiếu niên, ngươi ở bên ngoài tu hành, một ngày 5 bữa ăn liền ăn không được đầu bếp xử lý. Nhưng lời hứa của ta còn giữ lời, mỗi tháng sẽ đưa một chút chân quý rau quả cùng món điểm tâm ngọt đi qua, ngươi tốt nhất hưởng dụng. Dùn Ý nghe vậy hơi kinh ngạc, hắn không chút nào để ý cái này một ngày 5 bữa ăn, không nghĩ tới tỷ ổng nhỉ nghiêm túc như vậy. Vậy chỉ thu xuống đi. Tại giã ngoại hoang vu, ngẫu nhiên ăn vào rau quả cùng món điểm tâm ngọt cũng có thể điều hòa một cái buồn thể. Cảm ơn. Dùn Ý gật gật đầu. Khách khí cái gì? Đi ống nhì khoát qua tay, nhìn dây ối một chút, liền tiêu sái quay người đi. Sau đó, Dùn Ý liền leo lên thuyền nhỏ, tại dây ối điều khiển dưới, rời đi xạ ba ảo đi quần đảo. Trạng vạng tối, bọn hắn đến một tòa không có bóng người hòn đảo. Trên hòn đảo, có một tòa ngủ say cỡ nhỏ núi lửa, địa nhiệt cùng đá núi lửa mang đến phong phú dinh dưỡng vật chất. Cái này khiến hòn đảo sinh thái phá lệ tràn đầy. Nơi này chính là ngươi tiếp xuống 6 tháng chỗ tu luyện. Dây ối chỉ vào hòn đảo nói ra. Dùn Ý đánh giá, chậm rãi gật đầu. Nhìn qua, có điểm giống nguyên tắc phi tu luyện hòn đảo. Không phải là cùng một cái a? Được rồi, điểm ấy chi tiết nhỏ không quan trọng gì. Dây ối tiên sinh, nghe nói trên đại dương bao la cường giả đều sẽ sử dụng một loại tên là hạ kỳ lực lượng, là thế này phải không? Dùn Ý dẫn theo hành lý lên đảo, vừa nói. Dây ối nhìn hắn một cái, đẩy một cái kính mắt, đúng là dạng này. Có thể cùng ta nói một chút sao? Dùn Ý hiếu kỳ hỏi thăm. Đây là hắn xuyên qua hải tặc thế giới, mục tiêu chủ yếu nhất. Song sát hạ kỳ toàn diện tính, có thể làm cho hắn đối mặt dẹt dưới đại đa số tình huống chiến đấu. Vô luận là thể thuật, kiếm thuật, huyết thuật, nhẫn thuật, vẫn là huyết kế giới hạn âm dương cặn cải gần cải đều có lực đánh một trận. Nắm giữ song sát hạ kỳ, hắn mới có trở về đối mặt con trồn lực lượng. Hạ kỳ lời nói, cách ngươi hiện tại vẫn còn tương đối xa. Bất quá nói một chút cũng không quan hệ. Dây ối nghĩ nghĩ, hướng Dùn Ý chậm rãi giảng thuật bắt đầu. Hạ kỳ, tất cả sinh vật đều có tiềm ẩn lực lượng.
Kỳ biểu hiện hình thức chia làm hai loại. Bất sổ sổ cụ, kẹ bùn sổ cụ. Bất sổ sổ cụ hạ kỳ, tựa như một cốt nhưng thao túng vô hình năng lượng, có thể theo người sử dụng tâm ý, diễn hóa thành cường đại lực công kích cùng khôi giáp lực phòng ngự. Kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ thì là để người sử dụng cảm giác được tầm mắt bên ngoài địch nhân, cũng bắt được số lượng địch nhân, mạnh yếu, vị trí, trạng thái các loại. Tại hải tặc thế giới, hạ kỳ là cường giả thế giới vào trận bé. Chỉ có đã thức tỉnh hạ kỳ mới có xông xáo thế giới mới tư cách. Tuy nói nguyên tắc bên trong thức tỉnh hạ kỳ người nhiều vô số kể, giống như đầy đường, nhưng đó là băng hải tặc mũ rơm địa vị tăng lên, phóng nhãn toàn bộ biển cả, thức tỉnh hạ kỳ người là tuyệt đối trên ý nghĩa số ít. Mà thức tỉnh hạ kỳ người bên trong có thể đem hạ kỳ tu luyện tới đỉnh phong, lại là vạn người không được một. Giảng thuật xong, dây ôi đẩy một cái con mắt, ánh mắt trở nên sắc bén, hỏi: ngươi muốn học hạ kỳ? Đúng vậy. Dùn Y nghiêm túc gật đầu. Cái này là tuyệt đối sẽ không cải biến. Từ bỏ đi. Dây ối lại lắc đầu, ngữ khí nghiêm khắc nói: lấy ngươi bây giờ tố chất thân thể, xa xa không có đến khai phát hạ kỳ thời điểm, cưỡng ép học tập sẽ chỉ hư hại thân thể. Dùn Y trầm mặc. Ta có thể cảm giác được ngươi vội vàng. Dây ối thở dài, ngữ khí trầm dần, nói: mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là tu luyện không phải vội vàng liền có thể làm được. Dù ai cũng không cách nào vi phạm, tiến hành theo chất lượng quy tắc. Dùn Y bình tĩnh giữ yên lặng. Nếu như là tình huống bình thường, Dây ối nói đến hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, hắn không phải tình huống bình thường. Con trồn uy hiếp khiến cho hắn vội vàng tăng thực lực lên, mà độ thuần thục hệ thống thì để hắn có năng lực trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, hoặc sự tình không thể lộ ra, dù ý ai cũng sẽ không nói. Cho nên hắn chỉ là cười cười, thử một lần thôi. Dây ối tiên sinh, nói không chừng ta là hạ kỳ thiên tài đâu. Thiên tài? Ngươi? Dây ối khịt mũi coi thường. Làm sao ta liền không thể là thiên tài? Dù ý không đồng ý. Ha ha, thiên tài chân chính tại 10 tuổi tả hữu liền đã có đặc thù hiện hiện ra. Dây ối cười nhạo nói, ngươi đều 15 tuổi, cũng đừng nghĩ những cái kia không tồn tại sự tình. Hắn gặp qua nhiều vô số kẻ thiên tài, đều không ngoại lệ. Những quái vật kia tiểu gia hỏa, tại 8-9 tuổi thời điểm, liền hiện lộ ra thiên phú kinh người. Khi bọn hắn dài đến 15 tuổi, dù là không có chính kinh tu luyện, đều sẽ trưởng thành đến có thể giết chết cỡ nhỏ xỉ kình loại trình độ. Trái lại Dùn Y, Dây ối cảm thấy ánh mắt hắn mù, cũng sẽ không đem vụ chi hạ Dùn Y nhận làm là thiên tài. Dùn Y không chút nào sinh khí, như cũng cười. Liền để ta thử một lần đi, nói không chừng ta là mai một thiên tài đâu. Dây ối biểu lộ im lặng. Mới nói nhiều như vậy, vẫn là không buông bỏ. Được thôi. Dây ối thở dài một cái, không thể làm gì nói, liền để ngươi tự thể nghiệm một lần, nhận rõ ràng hiện thực à. Dừng một chút. Dây ối sắp mở phát hạ kỳ lực lượng phương pháp, dạy cho Dùn Y. Đây là một bộ phi thường chính thống phương pháp. Nó lớn nhất hiệu quả, liền là an toàn, bình ổn, tiến hành theo chất lượng, dù là thất bại cũng sẽ không có quá nhiều phong hiểm. Thậm chí cảm thấy tỉnh hạ kỳ, cũng có thể tiếp tục tu hành. Là có thể cả một đời tu luyện đồ tốt. Lưu học, cũng là một bộ này à. Dùn Y trong lòng hiện lên suy nghĩ. Cái này mới là bình thường dạy học. Cái đủ lao sư loại kia, hoặc là chết, hoặc là thành. Có chút quá cực đoan. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa như là không thể chờ đợi. Dây ối dạy bảo xong, nhìn Dùn Y một chút, nói ra, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện A. Ta đi bắt đêm nay bữa tối. Đừng đi ra quá xa, không phải không kịp từ giã thú miệng bên trong cứu ngươi. Nói xong, hắn thở y phục xuống, nhảy vào trong nước biển. Dùn Y thành thật một chút đầu. Toa hòn đảo này, đối với hắn một cái trung nhẫn tới nói, quá mức nguy hiểm. Vì mạng nhỏ nghĩ, vẫn là lưu tại chỗ tương đối tốt. Liền nơi này đi. Dùn Y tùy tiện tìm khối đất trống, đem hành lý đem thả xuống, liền bắt đầu tu luyện hạ kỳ. Hắn đi đến một cây đại thụ trước, dựa theo dự hội dạy bảo phương pháp, điều chỉnh hô hấp, cảm xúc, thân thể, ý chí, tưởng tượng thân thể của mình như là một tòa ngủ say núi lửa hoạt động. Tại lửa ra mà nạ cả chảy xuôi, liền là hạ kỳ lực lượng. Hắn muốn làm, liền là tìm tới cố lực lượng này, cũng đưa nó kích phát ra đến. Hô. Dùn Y đột nhiên mở mắt, kịch liệt cảm xúc tại đáy mắt phun trào, phản phất có loại đồ vật muốn bạo phát đi ra. Hắn một quyền vung ra, lực lượng toàn thân bắn ra, phản phất trong cơ thể cất giấu lực lượng, theo một quyền này cùng nhau tán phát ra. 3. Nắm đấm đập nện tại vỏ cây bên trên, nhưng chỉ phát ra không có ý nghĩa giòn vang. T. Dùn Y hít vào lấy không khí, thu hồi nóng bỏng đau nắm đấm, làn da đều sưng đỏ, cái gì bật sổ sổ cụ lông đều không có cảm giác được. Nhưng là hệ thống bảng bên trên trung thực phát ra nhắc nhở, người tu luyện một lần bật sổ sổ cụ hạ kỳ, độ thuần thục 1, chương 9. Bật sổ sổ cụ nhập môn, chương 09, bật sổ sổ cụ nhập môn. 3 3 3. Nắm đấm đập nện vỏ cây thanh thúy tiếng vang bắt đầu liên miên không ngừng mà băng lên. Ngoài trăm thước, Dây ối dẫm lên nước, trồi lên mặt biển. Hắn quay đầu nhìn một chút, thở dài, quả nhiên không kịp chờ đợi a. Bây giờ liền bắt đầu tu luyện hạ kỳ. Dây ối đẩy một cái kính mắt, lộ ra không cảm giác ngoài ý muốn tiêu dung. Người trẻ tuổi luôn luôn vội vàng, nhưng không có quan hệ. Hắn chắc chắn chờ hắn trở về, dù y thiếu niên liền sẽ rõ ràng trong đó độ khó, từ bỏ hiện tại tu luyện hạ kỳ. Hiện thực tường sắt, từ trước tới giờ không lấy người ý chí mà chuyển gì. Người tại vấp phải chắc trở về sau, liền biết được chuyển biến. Để ta suy nghĩ một cái, đêm nay bắt con nào đêm đó bữa ăn a. Dây ối thu tầm mắt lại, nhìn về phía dưới mặt biển. Hắn kẽ bùn sô cụ, bắt được trong nước biển, ẩn giấu các loại cỡ lớn sinh vật. Trong đó có không ít cỡ nhỏ xỉ kình loại trường. Buổi sáng ăn loài rắn, ban đêm liền đi cá a. Dây ối rất nhanh khóa chặt mục tiêu, một đầu đâm vào trong nước biển. Trên bờ. 3 3 3. Dùn Y chăm chỉ không ngừng địa huy quyền, tiêu chuẩn địa dựa theo hạ kỳ phương pháp tu luyện, kích thích tiềm ẩn tại lực lượng trong cơ thể. Hắn một mực đang thất bại. Cái này cũng bình thường. Nhân thể là có công xiềng, hạn chế bản thân lớn nhất xuất lực. Bởi vì nếu như cực hạn xuất lực, người sẽ bị lực lượng của mình xé rách cơ bắp, vỡ nát xương cốt. Chỉ có tại nguy cơ sinh tử tình huống dưới, mới có thể bộc phát ra cực hạn lực lượng. Mà hạ kỳ cũng thuộc về cất giấu cực hạn lực lượng một loại, nhất định phải tại cực đoan ý chí khống chế dưới mới có thể tán phát ra. Đồng thời, cường độ thân thể cũng muốn đầy đủ. Nếu như thân thể không đủ mạnh, bộc phát ra hạ kỳ đồng thời cũng sẽ dẫn đến nội tạng qua phụ tải mà suy kiệt tử vong. Bình thường tu luyện, ta 10 năm đều không nhất định luyện được hạ kỳ. Dùn Y hít mắt, cẩn thận trải nghiệm lấy mỗi một quyền cảm giác, tự mình lẩm bẩm. Thân thể của ta không đủ mạnh, bản năng kháng cự bộc phát cực hạn lực lượng. Đây là tự mình bảo hộ bản năng. Muốn đánh vỡ nó, nhất định phải ngoại giới càng thêm mãnh liệt kích thích. Nhưng ngươi tu luyện một lần bật sổ sổ cụ hạ kỳ, độ thuần thục một, nhưng có độ thuần thục hệ thống. Tại Dùn Y mỗi một lần ra quyền, đều trái với lẽ thường, thu hoạch được ổn định trưởng thành. 3 3 3. Nắm đấm của hắn càng ngày càng nặng buồn bực. Tự mình bảo hộ bản năng bị một chút xíu địa đục xuyên. Một cô nóng rực chậm rãi xuất hiện, tựa như ngủ say dung nham tích xúc tại sâu trong thân thể. Ta cảm nhận được. Dùn Y ánh mắt thay đổi, trong chốc lát phảng phất bắt lấy cái gì. Hắn đột nhiên ra quyền, ý chí khu động, kích thích trong cơ thể núi lửa, muốn để nó bạo phát đi ra. Ầm ầm, núi lửa lay động một cái. Bành! Dùn Y nắm đấm đập nện trên tảng cây, phát ra tiếng vang nặng nề. Lực lượng mạnh lên, phảng phất có vật gì đó ngưng tụ tại trên nắm tay, tại vừa rồi kém chút bạo phát đi ra, nhưng là còn thiếu một chút. Trong cơ thể núi lửa chỉ là có chút lay động, không có triệt để tỉnh lại. Đầy đủ. Dùn Y khoe miệng dương lên tiếu dung. Ngươi tu luyện một lần bật sổ sổ cụ hạ kỳ, độ thuần thục 1, len keng. Ngươi bật sổ sổ cụ hạ kỳ, độ thuần thục đạt tiêu chuẩn, đã tự động tấn thăng. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ, chưa nhập môn, nhập môn. Ầm ầm, núi lửa triệt để thức tỉnh, phun ra kinh khủng nham tương. Lập tức, Dùn Y cảm giác được một cỗ nóng bỏng lực lượng từ sâu trong thân thể tuôn ra, lưu chuyển khắp toàn thân bên trong. Hắn đối cỗ lực lượng này như cánh tay thúc đẩy, phảng phất bẩm sinh, trời sinh liền sẽ. Cùng một thời gian, nước biển hạ, chuẩn bị đi săn dậy ối, giống như cảm nhận được cái gì, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đảo nhỏ phương hướng. Vật sổ sổ cụ, hắn lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Hắn kẽ bùn sổ cụ, bắt được trên đảo nhỏ, có yếu ớt vật sổ sổ cụ lực lượng lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng thời xuất hiện vị trí, cùng Dùn Y thiếu niên vị trí là trọng hợp. Nói cách khác, là Dùn Y thiếu niên đã thức tỉnh bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Nhưng làm sao có thể? Dây ối ở trong lòng phủ định, hắn mới bắt đầu tu luyện bao lâu? Cường độ thân thể không đủ, thiên phú cũng không có. Dựa vào cái gì mấy phút liền học được bật sổ sổ cụ hạ kỳ? Dây ối không phải coi thường Dùn Y, mà là kinh nghiệm lời tuyên bố. Hắn thấy qua tuổi trẻ tuấn tú, như cá giết sang sông nhiều như vậy, rất rõ ràng cố gắng hạn mức cao nhất. Lấy ánh mắt của hắn, Dùn Y trong vòng 10 năm đều không có khả năng sở đến hạ kỳ cánh cửa, trừ phi có lớn gặp vỡ, nếu không nhất định là kết quả này. Có lẽ cảm giác ta bị sai. Dây ối không khỏi hoài nghi từ bản thân đến, hắn có thể hay không cảm giác sai. Nghĩ như vậy, hắn từ bỏ đi săn phía dưới xì kình loại, ngược lại hướng phía đảo nhỏ bơi đi. Ở trên đảo, Dùn Y suy nghĩ khẽ động, trong cơ thể nóng bỏng lực lượng liền nổi lên, bao trùm tại trên nắm tay. Mắt thường nhìn lại, nắm đấm không có biến hóa, phản phất không tồn tại cái gì bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Nhưng Dùn Y rõ ràng cảm thụ đến hạ kỳ lực lượng tại trên nắm tay tụ tập. Hô, hắn nhẹ thở ra một hơi, từ bỏ trước mắt cây cối, ngược lại đi hướng một bên tảng đá. Cùng lúc đó, dây ối cũng trở về đến trên đảo nhỏ, con mắt đột nhiên trừng lớn. Tại hắn kẹ bùn sổ cụ bên trong, Dùn Y thiếu niên trên thân rõ ràng xuất hiện bật sổ sổ cụ hạ kỳ khí tức, cứ việc rất yếu ớt, nhưng đúng là bật sổ sổ cụ hạ kỳ không có sai. Không phải đâu, dây ối không thể tin được, bước nhanh hơn đi đến đối to lớn đá xanh. Dùn Y không chút do dự vung ra nắm đấm, nhìn như không có cái gì nắm đấm, tại đụng vào đá xanh sẽ suna bộc phát ra vô cùng cường mãnh lực lượng. Phanh, đá xanh trực tiếp vỡ vụn, nổ ra một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân cái hố, phản phất bị tạt thuốc anh tạt qua. Đằng sau, dây ối vừa bận đi tới, tận mắt thấy cảnh ấy. Dùn Y thiếu niên, ngươi, hắn không dám tin mở miệng, ngươi đã thức tỉnh bật sổ sổ cụ. Dùn Y lúc này mới chú ý tới dây ối trở về, hắn xoay người bị vừa nhìn về phía dây ối, vớt cằm nói, dây ối tiên sinh, xem ra ta xác thực có hạ kỳ phương diện thiên phú. Dây ối biểu lộ trận mắt hốt mồm, nửa ngày nói không ra lời. Một màn này hoàn toàn đánh nát dây ối tăng quan. Tứ hải vờ răng lại nạ thế giới mới, hắn đi qua nhiều như vậy địa phương, gặp qua nhiều như vậy thiên tài cùng quái vật, nhưng chưa từng có một cái giống Dùn Y khoa trương như vậy. Bắt đầu từ số không tu luyện hạ kỳ, 3 phút liền học được. Dây ối không thể tưởng tượng nhìn qua Dùn Y, lẩm bẩm nói, ngươi thật giống như thật là hạ kỳ thiên tài. Sự thật bày ở trước mắt, dây ối không có cách nào phủ định. Trên đại dương bao la rộng rãi như vậy, xuất hiện một cái biến thái cũng rất hợp lý a. Dây ối ở trong lòng thuyết phục mình. Một hồi lâu, hắn mới bình phục tâm tình. Đã ngươi có thiên phú, vậy dứt khoát kẹ bùn sổ cụ cũng một khối học được a. Dây ối đề nghị. Tốt. Dùn Y con mắt hơi sáng, dùng sức chút đầu. Dây ối không nói, hắn cũng chuẩn bị tiếp xuống tu hành kẻ bùn sổ cụ. Bang vào, độ thuần thục hệ thống, nhanh chóng nhập môn. Vậy ta nói cho ngươi nói cụ thể chi tiết ta. Dây ối ho nhẹ âm thanh, bắt đầu giảng thuật mới vừa rồi không có lộ ra nội dung. Bởi vì lúc trước cảm thấy, dù ý còn chưa tới tu hành hạ kỳ thời điểm. Sớm biết, ngược lại sẽ tạo thành quá nhiễu. Cho nên dây ối chỉ là sơ lược, không có kỹ càng địa miêu tả, tu luyện kẻ bùn sổ cụ kỹ xảo. Lúc này, hắn hoàn chỉnh địa giảng thuật cho dùn ý nghe. Chương 10. Không nên gấp gáp, kẻ bùn sổ cụ tu hành là so bật sổ cụ chậm kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Trên bản chất, là ngũ giác giác quan thứ 6 dung hợp, thăng hoa đản sinh một loại hoàn toàn mới cảm giác. Loại này hoàn toàn mới cảm giác, đã có thể dùng đến điều tra, cũng có thể đang chiến đấu dự phán địch nhân hành động. Đối người sử dụng mà nói, tựa như nắm giữ siêu cường thấy rõ năng lực, có thể xem thấu, khám phá địch nhân hành động. Thuận tiện nhắc lên, sở dĩ xưng hạ kỳ là cường giả thế giới vào trận bé, nguyên nhân có hai điểm. Cường giả ở giữa chiến đấu kịch liệt, không có bật sổ cụ bảo hộ, yếu ớt thân thể sẽ trước một bước sụp đổ mất. Mà chiến đấu kịch liệt cao tiết tấu, nhanh như tiềm điện, mắt thường căn bản thấy không rõ. Không có kẻ bùn sổ cụ cảm giác, nhìn đều nhìn không rõ địch nhân ra chiêu. Cho nên, bật sổ cụ cùng kẻ bùn sổ cụ là thiết yếu điều kiện. Trở lên là phổ cập khoa học. Dây ối dừng một chút, bắt đầu trình bày quy tắc chi tiết. Rất nhiều người cảm thấy, kẻ bùn sổ cụ tu hành hẳn là từ bước bỏ giác quan bắt đầu. Bọn hắn sẽ che kín con mắt, che lỗ tai, ngăn chặn cái mũi, từng bước bỏ qua rơi ngũ giác. Khi tiến vào triệt để trong bóng tối, đào móc ra bản năng dự cảnh. Dây ối nói xong, lại lắc đầu. Nhưng loại phương thức này là sai lầm. Bỏ qua một loại giác quan, sẽ chỉ làm chú ý của ngươi lực cường hóa còn lại giác quan. Kẻ bùn sổ cụ bản chất là thăng hoa, không phải bỏ qua. Chính xác con đường là đem tất cả giác quan đều dùng tới, cũng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tựa như chúng ta nội tạng cân đối địa phối hợp làm việc. Nói đến đây, Dậy Ối mắt nhìn Dùn Y. Dùn Y cảm thấy kỳ quái, vì cái gì nhìn hắn? Nhưng Dậy Ối không có giải thích, chỉ là tiếp tục nói, cho nên chân chính phương pháp tu luyện chỉ có một cái từ, vong ngã. Vong ngã? Dùn Y sửng sốt một chút. Không sai. Dậy Ối gật gật đầu, kẻ bùn sổ cụ yêu cầu người sử dụng thời khắc bảo trì tâm tính tỉnh táo. Nhưng loại này tỉnh táo không phải kiềm chế cảm xúc, mà là thể xác tinh thần giãn ra, bình tĩnh cảm thụ cùng tiếp nhận chung quanh tin tức. Nếu như không thể vong ngã, người sẽ bản năng bài xích một chút mình không thích, chán ghét, kháng cự đồ vật, cái này rất khó lĩnh nộ kẻ bùn sổ cụ. Nói xong, Dậy Ối lại nhìn Dùn Y một chút, ánh mắt hơi cổ quái. Dùn Y càng thêm không giải thích được, nhưng Dậy Ối vẫn là không có giải thích, chỉ là trong lòng thầm nghĩ, cái này đối với ngươi mà nói là một chuyện vô cùng khó khăn. Mặc dù tiếp xúc thời gian ngắn, nhưng Dậy Ối ánh mắt nhạy cảm, hắn có thể nhìn ra được, Dùn Y thần kinh thời khắc căng thẳng, tựa như kéo căng dây cung, khắc chế, ẩn nhẫn, kiềm chế. Thông qua đủ loại phương thức, Dùn Y biểu hiện ra ngoài là một cái tỉnh táo người. Nhưng Dậy Ối thấy rõ ràng, đây thật ra là lạnh lùng. Loại này kéo căng lạnh lùng cùng cảnh giác, hoàn toàn cùng kẻ bùn sổ cụ phương pháp tu luyện tướng vi phạm. Bởi vì kẻ bùn sổ cụ yêu cầu người sử dụng vong ngã buông lỏng, cho dù có thiết phú, chỉ sợ cũng phải tại cửa này bên trên, thẻ một đoạn thời gian á Dậy Ối trong lòng làm ra phán đoán. Nhưng trên mặt không nói gì, miễn cho đả kích Dùn Y, chỉ nói là nói, ngươi có thể bắt đầu. Tốt. Dùn Y gặp Dậy Ối không có giải thích, cũng không thèm để ý vừa rồi ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Hắn liền ngồi xếp bằng dưới, nhắm mắt lại. Tu hành kẻ bùn sổ cụ, bước đầu tiên là trước hết để cho tâm tình bình tĩnh xuống tới. Đương nhiên, bình tĩnh là không đầy đủ, còn cần buông lỏng, giống tự do tự tại chim chóc buông lỏng, trở nên nhẹ nhàng tự tại. Đây đối với Dùn Y tới nói khó khăn. Hắn nhắm mắt hồi lâu, đều không có thể đi vào loại kia trạng thái. Thường thường vừa có chút cảm giác, liền bản năng xua tán đi. Quả nhiên, Dùn Y âm thầm nhíu mày, trong lòng trầm tư bắt đầu. Ta rất khó thả mạt sở xỉ ta đến. Hồ cả thế giới sinh hoạt, làm người hai đời chủ sinh, con trồn uy hiếp. Những kinh nghiệm này, để hắn rất khó nhẹ nhàng thả mạt sở xỉ ta đến. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ thời gian trôi qua, Dùn Y chỉ thấy được hệ thống bảng chuyển đến một lần nhắc nhở. Người tu luyện một lần kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, độ thuần thục 1, không phải tùy tiện tu luyện, đều có thể tăng lên độ thuần thục. Nhất định phải là tiêu chuẩn tu luyện mới được. Nhưng cái này chỉ có một lần độ thuần thục 1, lại làm cho Dùn Y bắt lấy một chút cảm giác. Hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt xuất thần. Không nên gấp gáp, kẻ bùn sổ cụ tu hành là so bật sổ cụ chậm. Dây Ối lại hiểu lầm, an ủi, rất nhiều người lĩnh ngộ bật sổ cụ, lại mười mấy năm sau mới lĩnh ngộ kẻ bùn sổ cụ. Hắn nói xong, quay người đi ra ngoài. Ta tiếp tục đánh bắt cá, ngươi luyện từ từ a. Dây Ối nói xong, yên tâm rời đi. Thông qua vừa rồi 10 phút đồng hồ quan sát, hắn đã xác nhận, Dùn Y gặp phải khó khăn. Dùn Y thiếu niên rất khó thả mạt sở xì ta đến. Cuối cùng bình thường. Dây Ối tâm thầm gật đầu, nếu là kẻ bùn sổ cụ cũng 3 phút nhập môn, ta thật muốn bị hủ chết. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm giác mình tam quan đạt được bảo hộ. Bước chân nhẹ nhàng đi tiến trong nước biển, bên trong hòn đảo nhỏ. Dùn Y không có để ý Dậy Ối lời nói, hắn biết kẻ bùn sổ cụ tu luyện so bật sổ cụ càng thêm khó khăn. Rất nhiều cường giả, bật sổ cụ trình độ khả năng cực cao, nhưng kẻ bùn sổ cụ như cũng dừng lại tại nhập môn cấp độ. Nhưng hắn không giống nhau, hắn có bật học tuyển thủ a. Vừa rồi cái loại cảm giác này, Dùn Y nhíu mày, hồi tưởng đến vừa rồi độ thuần thục một lúc vi diệu trạng thái, hắn rơi vào trầm tư, nhẹ nhàng buông lỏng, không thích hợp hắn. Nhưng là kẻ bùn sổ cụ chỉ có nhẹ nhàng buông lỏng con đường này đi sao? Chưa chắc a. Nếu thật là dạng này, cái kia độ thuần thục cũng sẽ không thêm một. Buông lỏng là bẩm sinh bản năng,
Có chút tâm tư người đơn thuần, trời sinh liền có thể buông lỏng, tỉ như phi. Nhưng có ít người kinh lịch phức tạp, khả năng cần đặc biệt điều kiện khác mới có thể để cho tâm linh thư giãn. Ta đang ở tình huống nào, cũng tìm được buông lỏng. Dùn Y suy nghĩ bắt đầu, nhưng rất nhanh lắc đầu, không đúng, phải nói, ta đang ở tình huống nào, sẽ nguyện ý tiếp nhận chung quanh tất cả tin tức. Vừa nghĩ đến đây, hắn giống như đã thông một loại nào đó quan hải, trong đầu linh quang chợt hiện.
Ôm, chinh phục,
không, là kinh lịch. Dùn Y nỗi lòng điện tiềm, trong nháy mắt hiểu ra đến mình ý nghĩ sâu trong nội tâm. Hắn một cái làm người hai đời người xuyên biệt, còn thu được kim thủ chỉ, trong lòng khát vọng nhất muốn đi kinh lịch các loại kỳ diệu mạo hiểm. Từ cái này cả cụ dù nhìn, Dùn Y nhìn xem vô tận thế giới, tựa như nhìn xem từng cái to lớn sân chơi. Hắn muốn đi vào trong đó, trải nghiệm trong đó cố sự. Con trồn đối ta mà nói, kỳ thật cũng là một trò chơi, chẳng qua là một trận trò chơi nguy hiểm mà thôi. Dùn Y trong nháy mắt hiểu rõ, tâm linh một trận thông suốt. Hắn triệt để suy nghĩ minh bạch, cũng đang suy nghĩ minh bạch trong nháy mắt, tâm linh tự động thư giãn xuống tới. Hết thảy xung quanh bị hắn tiếp nhận. Ngươi tu luyện một lần kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, độ thuần thục một. Ngươi tu luyện một lần kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, độ thuần thục một. Ngươi tu luyện một lần kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, độ thuần thục một. Bảng bên trên nhắc nhở, điên tránh xuất hiện. Kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ tu hành tiến độ, tiến triển cực nhanh. Ngươi tu luyện một lần kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, độ thuần thục một. Len ken. Ngươi kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, độ thuần thục đạt tiêu chuẩn, đã tự động tấn thăng. Kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, chưa nhập môn. Nhập môn, chương 11. Dây OT cả gia đồ bá. Dùn Y giác quan, trong chốc lát đạt thành hoàn mỹ cân đối. Một loại hoàn toàn mới năng lực nhận biết, thăng hoa đã được sinh ra đời, linh mẫn cảm thụ được hết thảy xung quanh. Không khí, thổ nhưỡng, côn trùng, động vật, thực vật, các loại bình thường sự vật, tại kẽ bùn sổ cụ cảm giác bên trong, phản phất rực rỡ hẳn lên trở nên sinh động mà hoạt bát. Đối Dùn Y mà nói, giống như hắn lúc này mới đúng nghĩa mở to mắt. Kẽ bùn sổ cụ, nhập môn. Dùn Y thở dài ra một hơi, trải nghiệm lấy kẽ bùn sổ cụ kỳ dị cảm giác. Hắn rõ ràng không nhìn thấy, nhưng là, ngoài tầm mắt sự vật, lại kỳ diệu địa trong đầu thành tượng. Đồng thời rất sống động, trạng thái rõ ràng. 20 mét sao? Dùn Y cảm thụ được hắn kẽ bùn sổ cụ phạm vi, không khỏi gật đầu. Lấy hắn làm trung tâm, bán kính 2 trong phạm vi 10 thước sự vật, tất cả đều bị hắn cảm giác được. Khoảng cách này, đối vừa mới nhập môn kẽ bùn sổ cụ tới nói, xem như không tệ. Sau này có thể tiếp tục tăng lên. Hệ thống, mở ra ta hiện tại bảng. Dùn Y ở trong lòng mặc niệm. Một cái hơi mở, chỉ là chính hắn có thể nhìn thấy bảng, ở trước mắt triển khai. Chủ ký sinh, Uchiha Dùn Y, tuổi tác, 15, kỹ năng, trả cờ dạ tinh luyện thuật thuần thủ, 258. 1000, Uchiha lưu kiếm thuật thuần thủ, 14, 1000, nhẫn cụ ném mạnh thuật thuần thủ, 25, 1000, phân thân thuật âm dương cả bùn xỉn no rụt thuần thủ, 101, 1000, biến thân thuật thuần thủ, 143, 1000, thế thân thuật âm dương cổ di mỉ thuần thủ, 119, 1000, hỏa độn âm dương cả tổng hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt thuần thủ, 78, 1000, huyết thuật mại lạc kiến chi thuật âm dương nạ dạ cu mỉ no rụt thuần thủ, 156, 1000, huyết thuật hồ ly tâm trung thuật thuần thủ, 137, 1000, huyết thuật hà tổng giả chi thuật thuần thủ, 103, 1000. Bờ sổ sổ cụ hạ kỳ nhập môn, 3, 100, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nhập môn, 1, 100, đi chú, kỹ năng đẳng cấp là, nhập môn, thuần thủ, tinh thông, đại sư, siêu phàm nhập thánh. Tại kỹ năng phía sau cùng, nhiều, bờ sổ sổ cụ hạ kỳ, cùng, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Hai cái đều là nhập môn cấp bậc. Nhập môn cấp bậc, mắt trị số độ thuần thục là 100. Dù y âm thầm suy tư, tăng lên bắt đầu, cũng không khó khăn. Ta hẳn là rất nhanh, liền có thể soát đến 100. Sau đó từ nhập môn, tăng lên tới thuần thục cấp bậc. Nghĩ như vậy, Dùn Y đứng dậy, hướng hòn đảo trong rừng rậm đi đến. Có kẻ bùn sổ cụ cùng bật sổ sổ cụ, hắn có thể buông tay buông chân, hơi bước chân bên trong. Hắn cái này khẽ động. Nước biển dưới, thời khắc chú ý Dùn Y tình huống dậy ối, lập tức liền đã nhận ra. Đây là muốn làm gì? Dậy ối nắm lấy một đầu cỡ nhỏ xỉ kình loại, năm ngón tay tựa như thép câu, chăm chú địa chế trụ xỉ kình loại đầu. Nhưng dậy ối lực chú ý đã không tại con này xỉ kình loại trên thân. Hắn kẻ bùn sổ cụ cảm giác được Dùn Y vị trí biến hóa. Vậy mà hướng phía hòn đảo bên trong đi đến. Đổ nước vào não sao? Dây ối biểu lộ có chút biến hóa, coi như đã thức tỉnh bật sổ sổ cụ, cũng không đủ tại hòn đảo bên trong an toàn hoạt động a. Trên hòn đảo động vật hung mãnh dị thường. Dùn Y vừa mới thức tỉnh bật sổ sổ cụ, chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm nắm đấm, có thể đỡ nổi cái gì công kích. Tiểu tử này sẽ không phải muốn dùng dã thú uy hiếp, bức bách mình lĩnh nộ kẻ bùn sổ cụ a. Dây ối nghĩ đến loại khả năng này, biểu lộ có chút luống cuống. Hắn vội vàng du lịch xuất thủy mặt, vội vàng vàng lên bờ. Xì kinh loại bị hắn tiện tay nhét vào bên bờ. Không tốt. Dây ối mới vừa lên bờ, sắc mặt lại là biến đổi. Hắn kẽ bùn sổ cụ cảm giác được, Dùn Y tiến vào một đám dã thú đang bao vây, muốn xảy ra chuyện. Dây ối ánh mắt nghiêm túc bắt đầu, chân lấy tốc độ cực nhanh giẫm đạp mặt đất. Bá, hắn luyện lướt nhanh như gió, bắn nhanh mà ra. Đây là bắt trước sổ di động với tốc độ cao kỹ xảo. Lục thức kỹ xảo, trên cơ bản bất kỳ một cái nào cường giả đều sẽ học trộm đến mấy chiêu đến sử dụng. Trong rừng rậm, Dùn Y dừng bước lại, nhìn về phía bốn phía. Chi chi chi, từng cái thân thể cường tráng, bắp thịt rắn chắc hầu tử xuất hiện tại cành lá ở giữa. Bọn chúng dùng ác ý ánh mắt nhìn chằm chằm Dùn Y. Phản phất đem Dùn Y coi là con mồi, ăn thịt hầu tử. Dùn Y nhẹ nhàng kêu mi, không thèm để ý chút nào mình người đang ở hiện cảnh. Hắn kẽ bùn sổ cụ cảm giác bên trong, chung quanh chỗ tối, còn ẩn giấu đi càng đa số hơn lượng hầu tử. Chí ít có hơn 50 con. Nếu như là trước đó, bị các ngươi bọn gia hỏa này vây quanh, ta không chết cũng muốn lột ra. Dùn Y cười nhạt một tiếng, biểu lộ phong khinh vân đạm, nhưng thật không may, ta vừa học xong song sát hạ kỳ. Đến tiên các ngươi lột ra. Dùn Y nói xong, đưa tay giơ ngón tay giữa lên. Chi. Bầy khỉ mặc dù không hiểu thủ thế, nhưng cảm nhận được Dùn Y khiêu khích, lập tức nổi giận. Siêu. 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 Mấy cái cường tráng giống được hầu tử, nhảy xuống, hung ác nhào về phía Dùn Y. Ai, không có đánh lấy. Đánh công chúng. Kém một chút. Dùn Y cháy tránh phải chuyển, thành thạo điêu luyện địa tránh đi từng cái hầu tử công kích. Cái này khiến bầy khỉ càng tức giận hơn. Chi. 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 Bọn chúng thành đàn nhảy xuống, toàn bộ nhào về phía Dùn Y. Ôi, lại một điểm. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. May mắn tránh nhanh, không phải liền bị bắt được đâu. Dùn Y cười hì hì khiêu khích lấy. Nhưng vô luận bầy khỉ từ phương hướng nào tiến công, hắn cũng giống như phía sau mọc ra mắt, bình tĩnh né tránh ra. Ngoài rừng rậm, dây ối ngạc nhiên dừng bước lại, ngơ ngác nhìn qua một màn này. Gặp kẻ bùn sô cụ. Hắn biểu lộ đều ngốc trệ. Dùn Y có thể đi bộ nhàn nhã, né tránh hầu tử từ từng cái cả cụ dù công kích, chỉ có một loại giải thích. Lĩnh ngộ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Nhưng là, vừa mới qua đi bao lâu? Mới 20 phút à? Dây ối tâm tính toán một cái thời gian, da đầu bắt đầu run lên, 20 phút nhập môn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Có phải hay không quá bất hợp lý? Thiếu niên này tính cách, không nên kẹt tại buông lỏng một bước, thẻ bên trên thật lâu sao? Dây ối cảm giác tinh thần nhận lấy cực lớn trùng kích. Dùn Y lại một lần đánh vỡ kinh nghiệm của hắn, trái với lẽ thường, trong thời gian ngắn nắm giữ loại thứ hai hạ kỳ lực lượng. Hắn nhịn không được hoài nghi kinh nghiệm của mình, có phải hay không láo cổ đồng, không thích hợp? Không phải, làm sao tại Dùn Y trên người thiếu niên, nhiều lần mất đi hiệu lực? Bành, bành, bành. Dùn Y linh xảo né tránh, để bầy khỉ một mực vô hụt. Lúc đầu nổi giận hầu tử, càng thêm mất lý trí, động tác trở nên không có kết cấu gì, vậy mà lẫn nhau đụng vào nhau. Chi chi chi. Dùn Y còn chưa làm cái gì, bọn chúng liền bật lộn đi lên. Chật chật chật, quả nhiên là dã thú. Dùn Y lắc đầu, bĩu môi nói, ta cố ý kích thích các ngươi cảm xúc, muốn cho các ngươi ra sức hơn, kết quả chính các ngươi trước nội loạn. Ngươi kích thích quá mức. Dây ối thanh âm thăm thẳm truyền đến. Dùn Y không cảm giác ngoài ý muốn, hắn kẻ bùn sô cụ đã sớm phát giác được dây ối đến. Nghe được thanh âm, liền cười chào hỏi, trở về, dây ối tiên sinh. Đi, đừng dây vỏ bầy khỉ này. Dây ối ánh mắt phức tạp nói ra. Lần này ánh mắt không còn là phủ định, mà là rung động. Hắn bị Dùn Y bày ra thiên phú, cho rung động đến. Chương 12. Tương lai của ngươi, ta không dám xác định, ha ha ha, cái này đến. Dùn Y cười quay người, tiện tay bao trùm mật sổ sổ cụ, đem mấy con nhào tới hầu tử đánh lại. Bành bành bành. Bình thường lực đạo nằm đấm, tại bao trùm mật sổ sổ cụ về sau, trở nên tựa như búa tạ. Mấy con bị hắn đánh trúng hầu tử, đều thống khổ ngã trên mặt đất, vương bít lấy ra chóc thịt bong vết thương, đau đến nghe răng trợn mắt. Đồng thời ánh mắt cũng trong nháy mắt thanh tịnh, sợ hãi rời xa Dùn Y. Ra rừng rậm. Dùn Y đi theo dậy ối, chấm du du đi đến bên bờ. Hai người ngồi tại trên bờ cát. Nói thật, ta có chút hoài nghi nhãn lực của mình. Dây ối lấy mắt kiếm xuống, một bên lau sạch lấy, một bên thở dài, phán đoán của ta, ở trên người luôn luôn mất đi hiệu lực. Có lẽ là bởi vì, ta tương đối thiên tài. Dùn Y nhún nhún vai. Người xác thực thiên tài. Dây ối đeo lên kính mắt, sợ hai thán phục nhìn qua hắn, nói, đơn thuần song sát hạ kỳ thiên phú, ngươi tại mảnh này trên đại dương bao la, đều xem như đỉnh tiêm cấp bậc thiên tài. Chỉ là đỉnh tiêm cấp bậc sao? Dùn Y tò mò hỏi. Không phải đâu. Dây ối quét mắt nhìn hắn một cái, thế giới mới bên trong, thế nhưng là có một ít trời sinh liền sẽ hạ kỳ ra hỏa, còn có sẽ không hạ kỳ, thể chất cũng so sánh sắt thép đặc thù trung tộc. Những cái kia mới thật sự là quái vật. Ngươi cùng bọn hắn so với đến, còn kém rất nhiều. Nghe nói như thế, Dùn Y chỉ là cười một tiếng. Hắn cất bước, xác thực so ra kém những quái vật kia. Điểm này không cần phủ nhận. Nhưng bậc học tuyển thủ hạn mức cao nhất, cũng không phải thổ dân có thể so sánh được. Bất quá thiên phú chỉ có thể đại biểu khả năng, có thể hay không trở thành cường giả, còn phải xem hậu thiên gặp gỡ. Dây ối chậm rãi nói ra, tương lai của ngươi, ta nguyên bản phán đoán, tam tuyến trình độ đã là cực hạn. Ngươi có thể hiểu thành hải quân bản bộ trung tướng cấp bậc. Bất quá bây giờ, ta liền không xác định. Dây ối nhẹ nhàng lắc đầu. Phán đoán của hắn lũ lũ xuất sai, đã thấy không rõ Dùn Y tương lai. Bất quá, có một chút có thể xác định. Thiếu niên này chỉ cần không chết, tuyệt đối sẽ trên biển cả danh chấn nhất thời. Có đúng không? Dùn Y mỉm cười nghe, trong lòng sinh ra mấy phần hứng thú. Các loại giải quyết con trồn uy hiếp, hắn có lẽ có nhàn hạ, ở cái thế giới này trên đại dương bao la sông sáo một phen. Nói đến con trồn, Dùn Y âm thầm suy tư bắt đầu. Hắn hiện tại bảng là trung nhẫn bật sổ sổ cú hạ kỳ kẹ bùn sổ cú hạ kỳ. Loại này phối trí, phổ thông thượng nhẫn nhị dạ có thể tùy tiện đánh. Cả cạ si loại cấp bậc kia tinh anh thượng nhẫn nhị dạ, không tốt lắm nói. Mà con trồn, so cả cạ si còn muốn lợi hại hơn. Đặc biệt là cặp kia mạn dễ kỳ ủ xạ gì gắng. Dùn Y trầm ngâm, âm thầm lắc đầu, thực lực bây giờ còn chưa đủ đối mặt con trồn. Nghĩ như vậy, Dùn Y mở miệng hỏi thăm dây ối càng nhiều chuyện hơn. Dây ối tiên sinh, đã thức tỉnh song sắc hạ kỳ về sau, đến tiếp sau nên tu luyện thế nào? Ta vừa vặn dự định nói với ngươi cái này. Dây ối đẩy một cái kính mắt, hắn chậm rãi giảng thuật bắt đầu. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ có 4 cái kỹ xảo sử dụng, bình thường bị coi là 4 cái từ cạn đến sâu cảnh giới. Bao trùm, bao phủ, ngoại phóng,
nội bộ phá hư. Bao trùm, chỉ bất sổ sổ cụ lượng, có thể hoàn chỉnh địa bao trùm toàn thân, hình thành một bộ vô hình áo giáp, đồng thời duy trì chỉ ít 3 phút. Bao phủ, chỉ bất sổ sổ cụ rời khỏi thân thể, bao trùm bên ngoài vật bên trên, tiến hành cường hóa. Ngoại phóng, chỉ bất sổ sổ cụ hướng khí trực tiếp phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, hình thành phạm vi lớn công kích. Nội bộ phá hư, chỉ bất sổ sổ cụ có thẩm thấu tính, có thể xuyên thấu tầng ngoài phòng ngự, trực tiếp tổn thương địch nhân nội bộ. Trong này, phần lớn người đều dừng lại tại bao phủ cấp bậc. Có bao phủ đạn, xạ kích ra ngoài, có bao phủ lưỡi đao, hình thành càng mạnh hơn chẳng kích. Đạt tới bao phủ cấp bậc, đã là cỡ lớn băng hải tặc bên trong nòng cốt. Mà ngoại phóng cấp bậc cùng nội bộ phá hư phi thường hiếm thấy, chẳng những yêu cầu bật sổ sổ cụ lượng đầy đủ, còn muốn yêu cầu vô cùng tinh tế lực khống chế. Chỉ có cường giả đỉnh cao có thể nắm giữ. Bao trùm, bao phủ, ngoại phóng, nội bộ phá hư. Cảm giác có thể cùng kỹ năng đẳng cấp đối ứng bên trên. Dùn Y âm thầm nói ra. Bao trùm đối ứng nhập môn cấp bậc. Bao phủ đối ứng thuần thục cấp bậc. Ngoại phóng đối ứng tinh thông cấp bậc. Nội bộ phá hư đối ứng cấp bậc đại sư. Kia cái gì đối ứng siêu phàm nhập thánh cấp bậc? Chẳng lẽ trên đại dương bao la không có người đạt tới qua siêu phàm nhập thánh cảnh giới? Dù như có điều suy nghĩ, không phải là không có loại khả năng này. Một đầu con đường tu hành trên lý luận hạ, khả năng rất cao. Nhưng thực tế đến nơi người, không có một cái nào cũng là có khả năng. Về phần kẻ bùn số cũ thì không có quá tốt phân chia phương pháp. Dây Ối tiếp tục nói, chỉ có thể thông qua một chút đại khái tiêu chí đến tiến hành phán đoán. Ngay từ đầu là nhập môn, có thể sử dụng, nhưng muốn chuyên chú mới có thể sử dụng. Thuần thục về sau, có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng. Lại về sau, sẽ bày biện ra phong cách cá nhân biến hóa rất nhỏ. Tại về sau, nghe nói sẽ phát sinh chất biến, lĩnh ngộ đoán được tương lai kỹ xảo. Nhưng ta cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng thấy qua. Dây Ối đơn giản giải thích một chút kẻ bùn sổ cụ cảnh giới. Dù Y nghe được gật đầu. Cái này đồng dạng có thể cùng nhập môn thuần thục tinh thông đại sư siêu phàm nhập thánh đẳng cấp đối ứng bên trên. Với lại, hắn còn biết, đoán được tương lai là tồn tại. Tại mười mấy năm sau tương lai, cùng lúc sinh ra hai cái đoán được tương lai cấp bậc kẻ bùn sổ cụ, vì cả tạ cụ gì. Về phần sẽ bày biện ra phong cách cá nhân biến hóa rất nhỏ thì càng dễ lý giải. Mỗi người nhu cầu là khác biệt. Bởi vậy, có người kẻ bùn sổ cụ đi tinh tế hóa, có người kẻ bùn sổ cụ đi rộng được cảm giác, có người nhằm vào đồng loại trở nên có thể đọc đến cảm xúc. Nguyên tắc bên trong có rất nhiều ví dụ xuất hiện. Nói xong bật sổ sổ cụ cùng kẻ bùn sổ cụ, lại đến nói một chút hạ sổ cụ a. Dây Ối không có dừng lại, mà là nhắc lên một cái mới chủ đề. Hạ ảo sổ cụ. Dù Ý khẽ cười một tiếng. Dây Ối hơi kinh ngạc, ngươi biết? Nghe nói qua. Dù Ý trực tiếp điểm đầu, nói, tựa hồ là bẩm sinh thiên phú, được xưng vương giả tư chất, trong vạn người đều không có một cái nào có thể thức tỉnh. Đúng là dạng này. Dây Ối gật gật đầu. Liên quan tới hạ ảo sổ cụ, Dây Ối cũng đơn giản giảng thuật đẳng cấp. Sơ cấp, bởi vì cảm xúc cao mà bắn ra. Trung cấp, có thể dụng ý chí, tự do khống chế. Cao cấp, toàn phương vị phát tán, uy lực thực thể hóa. Tiến giai, hạ sổ cụ bao phủ. Nguyên tắc bên trong, hạ sổ cụ biểu hiện, tựa hồ cùng bật sổ sổ cụ không có gì khác biệt. Nhưng thông qua Dây Ối giảng giải, dù ý hiểu rõ đến trong đó khác nhau. Hạ sổ cụ bổ sung tinh thần ý chí phương diện trùng kích. Nói cách khác, là vật lý pháp thuật song trọng công kích. Mà bật sổ sổ cụ phòng ngự chỉ có thể chống cự vật lý, không có cách nào chống cự phương diện tinh thần trùng kích. Cái này nhưng quá bị thua thiệt. Dù ý nhịn không được tắt lưỡi. Ha ha, hạ sổ cụ chính là như vậy không nói đạo lý. Dây Ối cười ha ha, chúng vào một quyền, giống như linh hồn bị đánh, đau đến không được. Dù ý càng thêm im lặng. Pháp hệ nghề nghiệp thật là buồn nôn, vật lý chiến sĩ khí run lạnh. Cũng không biết ta có hay không hạ ảo sổ cụ. Dù ý âm thầm suy nghĩ. Đêm đó, bọn hắn hàn huyên rất nhiều, dù ý lắng nghe không thiếu trên đại dương bao la bí văn. Ngày thứ hai. Dù Nhi tại đồng hồ sinh học dưới, đúng giờ tỉnh lại, bắt đầu song sắc hạ kỳ tu luyện. Chương 13. Sớm kết thúc tu luyện trở về, ngươi tu luyện một lần bật sổ sổ cụ hạ kỳ, độ thuần thục 1, ngươi tu luyện một lần bật sổ sổ cụ hạ kỳ, độ thuần thục 1, ngươi tu luyện một lần kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, độ thuần thục 1, ngươi tu luyện một lần kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, độ thuần thục 1, ngươi tu luyện một lần đủ trí hạ lưu kiếm thuật, độ thuần thục 1, ngươi tu luyện một lần đủ trí hạ lưu kiếm thuật, độ thuần thục 1. Dù Nhi không có rơi hạ nhẫn người phương diện tu hành. 7 ngày thời gian thoáng qua đi qua. Trong 7 ngày này, Dây Ối mang theo hắn ở trên đảo đi săn, trong chiến đấu ma luyện song sắc hạ kỳ. Đồng thời, dạy bảo hắn ra biển đi thuyền tri thức, bảo hắn biết tứ hải, vừa răng lại nạ nửa chút đoạn, thế giới mới các loại tình huống, cùng đề cử đi thám hiểm địa phương. Dù ý toàn bộ hấp thu. 7 ngày sau đó, dù ý song sắc hạ kỳ đều đạt tới thuần thục cấp bậc. Bất sổ sổ cụ hạ kỳ thuần thục 8.1000, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thuần thục 5.1000, bất sổ sổ cụ đủ để bao trùm toàn thân, kẻ bùn sổ cụ đủ để tùy thời sử dụng. Mà bài xích độ thì không có gia tăng nhiều thiếu. Bài xích độ 578-100, còn dừng lại tại 500 phạm vi. Ta không có thứ gì dạy ngươi, con đường sau đó, muốn chính ngươi đi. Dây Ối cảm thán, vỗ vỗ Dùn Ý bà bay, trở về đi. Tốt. Dùn Ý tự nhiên gật đầu. Dây Ối là thực chiến phái, có thể dạy hắn đều dạy xong. Còn lại, liền xem bản thân hắn sống sáo. Ta gọi cho tỷ ông Nhi, để nàng chuẩn bị yến hội, chúc mừng ngươi tu hành kết thúc. Dây Ối cười, xuất ra một chiếc điện thoại trùng. Xạ ba áo đi quần đảo. Sắp ký lừa đảo quán ba, lầu một quầy hàng. Tỷ ông Nhi tỷ, bọn hắn lúc nào trở về? Hàn Cốc nằm sấp ở trên quầy ba, một mặt nhàm chán hỏi. Tỷ ông Nhi trên trán buốc lên giếng chữ. Ta đều nói hơn 30 lần. hắn cùng dễ ối đi trên hoang đảo tu hành trong vòng 6 tháng, hiện tại mới đi qua một tuần, ta cũng chưa từng gặp qua hắn. Nghe nói như thế, hẳn có buồn buồn thở hát ra. Đi ống nhí nhìn xem nàng cái bộ dáng này, trong lòng càng thêm phiền muộn, bây giờ liền bắt đầu để ý sao? Thật là, đi ống nhí đau đầu địa bưng bít lấy cái chán, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tại trong tuyệt cảnh được cứu vớt, hoàn mỹ phù hợp anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn, có ấn tượng tốt cũng là bình thường. Nhưng này thiếu niên cũng không phải người bình thường a. Bộ kia lạnh lùng, kiềm chế, túc sát dáng vẻ, phía sau khẳng định thi đấu phiền phức. Lại nói, cựu xà cũng sẽ không để một cái hoàng đế gả cho người bên ngoài. Từ bất luận cái gì cả cụ dù nhìn, thì ông Ni đều cảm thấy hai người không thể nào. Nhưng nàng cũng biết, Hàn Quốc mới biết yêu, cưỡng ép ngăn cản sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Nàng cũng không tốt thô bạo ngăn cản, chỉ có thể âm thầm cảnh giác. Phốc lỗ phốc lỗ. Đang nghĩ ngợi, trong túi áo một chiếc điện thoại trùng đột nhiên phát ra âm thanh. Dây ối. Đi ông Ni kinh ngạc lấy điện thoại ra trùng, đây là nàng và dây ối đơn độc câu thông dùng. Nàng lúc này cầm ống nói lên. Buổi sáng tốt lành, đi ông Ni. Điện thoại trùng bắt trước ngụy trang thành dây ối dáng vẻ, phun ra thanh âm quen thuộc. Dù ý thiếu niên tu hành sớm kết thúc, chúng ta đêm nay liền đến xạ ba ảo đi quần đảo, nhớ kỹ giúp chúng ta chuẩn bị thực rượu. Đêm nay trở về. Dự tính Hàn Quốc, bắt được từ mấu chốt, lập tức tinh thần địa ngồi dậy. Nhanh như vậy sao? Đi ống nhì cảm thấy kinh ngạc, lúc này mới một tuần. Nhưng nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức đổi giọng cười nói, tốt, ta cái này tìm đầu bếp dự định. Tốt, ban đêm gặp. Dây ối nói ra. Ban đêm gặp. Đi ống nhì đem thả xuống mịt rổ phồn. Vừa kết thúc trò chuyện. Một bên Hàn Quốc, liền không kịp chờ đợi lại gần, vui vẻ nói. Dù ý bọn hắn đêm nay liền trở lại. Ngươi không phải đều nghe được sao? Đi ống nhì liếc xéo lấy nàng. Quá tốt rồi. Hàn Quốc tâm hoa nộ phóng, nhảy xuống ghế, tại trong tiểu quán nhảy bọn. Nhưng thì ống nhì biểu lộ lại không cao hứng như vậy, ngược lại thở dài. Hàn Quốc, đừng vội vui vẻ. A. Hàn Quốc mở mịt dừng lại. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đi ống nhì chậm rãi nói ra, rõ ràng trong vòng 6 tháng tu hành, vì cái gì mới một tuần thời gian, liền trở lại nữa nha. Hàn Quốc ngây ngẩn cả người. Nàng vừa rồi rất cao hứng, đều không nghĩ tới vấn đề này. Vì cái gì? Hàn Quốc không hiểu hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Đi ống nhỉ không có nói thẳng ra đáp án, mà là dẫn đạo Hàn Quốc suy nghĩ, không phải ta thành kiến, dù ý thiếu niên thiên phú và tố chất thân thể, kỳ thật bình thường. Nhưng hắn trên thân lại có cường độ tu luyện cao vết tích, mà giờ chỉ điểm lại là một loại khác cường độ cao hơn tu luyện, ngươi cảm thấy? Đi ống nhỉ không nói gì. Hàn Quốc đã ý thức được vấn đề, biểu lộ trầm mặc xuống. Một lát, Hàn Quốc mới cắn môi, trầm giọng nói, dù ý không chịu nổi giờ tiên sinh dạy bảo, chỉ có loại khả năng này. Đi ống nhỉ nhẹ gật đầu. Bá. Trong ngay mắt, tựa như một chậu nước lạnh rội xuống, Hàn Quốc trong lòng vui vẻ toàn bộ dập tắt. Nếu như vậy, hoàn toàn không có cách nào cao hứng. Cho nên lúc buổi tối, ngươi phải chú ý, đừng đề cập tu luyện sự tình, biết không? Đi ống nhì nhẹ nhàng sờ lấy đầu của nàng. Hàn Quốc dùng sức chút đầu, ân, ta đã biết. Vào đêm, dù y cùng dễ ối đến xạ ba áo đi quần đảo, trở về đi ống nhì trong tử quán. Hoan nên trở về. Đi ống nhì rửa vào ở trên quầy ba, hút thuốc, tiếu dung lười biếng nên đón bọn hắn, đồ ăn đều chuẩn bị xong, muốn hiện tại ăn sao? Đó là đương nhiên, chuyên môn giữ lại bụng các loại một trận này. Dây ối cười ha hả nhập tọa. Dù ý cũng ngồi xuống theo. Bên cạnh, Hàn Quốc mỉm cười hướng hắn chào hỏi, cũng rót cho hắn một chén nước trái cây. Dù ý, nếm thử ta vừa học điều phẩm. Tạ ơn. Dù ý gật đầu tiếp nhận, uống một ngụm tùy ý tán thưởng. Hàn Quốc lập tức cao hứng híp mắt lại. Cái này khiến Dù ý hơi kinh ngạc. Không kịp nghĩ nhiều, thuê đầu bếp, chỉ huy nhân thủ, bưng lên một bàn bản tinh mịn xử lý, bày đầy nửa cái tiểu quán lầu một. Trong đó, một chút tinh xảo, tiểu xảo đồ ăn, bị cố ý đặt ở Dù ý trước mặt. Đây là vì ông Nhi mang chiếu cố. Thực lực mạnh người, thân thể cũng sẽ cường tráng, lượng cơm ăn tự nhiên gia tăng. Đem đối ứng lấy, yếu kém người, lượng cơm ăn sẽ rất nhỏ. Đi ống nhí lo lắng Dùn Y ăn không được bao nhiêu thứ, cố ý phân phó đầu bếp chế tác tinh tế đồ ăn, đặt ở Dùn Y bên này. Ăn như vậy bắt đầu, so sánh cũng sẽ không thái quá rõ ràng. Cạn ly, dây ối nâng chén cùng Dùn Y đụng một cái, liền ngụm lớn ăn bắt đầu. Hàn Quốc cùng tỷ ống nhí cũng ở bên cạnh nhập tọa. Ân, những thức ăn này. Dùn Y nhìn xem trước mặt tinh tế món ăn, dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. Nếu như là trà chiều, hắn có lẽ có tâm tư chậm rãi nhấm nháp, nhưng ở trên đảo nhỏ, ăn 7 ngày thì nướng, vẫn là chỉ có muối cùng đơn giản hương liệu thì nướng, dù ý miệng đều nhạt nhẽo vô vị. Hắn hiện tại chỉ muốn ngoạm miếng thịt lớn. Tê lạc, dù ý đưa tay, kéo xuống một đầu to lớn chân, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt bắt đầu. Hoàn toàn không thấy trước mặt tinh xảo món ăn. Chương 14. Hàn Quốc hảo cảm tiểu tử này thật là. Đi ống nhì thấy đau đầu, cái này cũng muốn cậy mạnh sao? Nàng cố ý phân phó đồ vật, không ăn, càng muốn học dở ngoạm miếng thịt lớn. Ngươi có thể cùng dở so sánh sao? Hàn Quốc cũng ném đi muốn nói lại thôi ánh mắt. Thế nào? Dù Nhi phát giác được lượng tầm mắt của người, nghi hoặc nhìn sang. Đi ống nhỉ cùng Hàn Quốc không biết làm sao mở miệng. Nhưng thời gian dần trôi qua, các nàng phát hiện giống như có cái gì không đúng. Cạch cạch cạch. Dù Nhi từng ngụm địa nhai lấy thịt, phản phất tối say thịt, trong chớp mắt liền đem thô to như thùng nước chân cho gặm đến sạch sẽ. Dầm. Thuận miệng một ngụm, đem thịt nuốt xuống. Bụng lại không có chút nào biến hóa, phản phất chỉ là ăn hết một ngụm không khí. Cái này. Đi ống nhỉ cùng Hàn Quốc biểu lộ lập tức thay đổi. Không thích hợp. Dù ý không phải tu hành thất bại sao? Làm sao lượng cơm ăn trở nên lớn như vậy? Ha ha ha! Bên cạnh dễ ối phát ra tiếng cười, xen vào nói, vừa nhìn liền biết các ngươi hiểu lầm. Hắn lớn tiếng cười, nhìn về phía Dùn Y, Dùn Y thiếu niên, cho các nàng bộc lộ tài năng.
Không có vấn đề.
Dùn Y cười một tiếng. Hắn lúc này cũng muốn hiểu được, đi ông Nhi cùng hạn có hiểu lầm cái gì. Lập tức giơ tay lên.
Bá.
Bật sổ sổ củ hạ kỳ lực lượng, phun trào mà ra, bao trùm hắn toàn bộ trên cánh tay. Mặt ngoài nhìn, cánh tay không có biến hóa. Nhưng có kẻ bùn sổ củ hạ kỳ thì ông Nhi, lập tức thay đổi ánh mắt, vô cùng kinh dị nhìn về phía Dùn Y, bật sổ sổ củ hạ kỳ.
Bật sổ sổ củ.
Hàn Quốc đồng dạng một mặt kinh ngạc. Nàng mặc dù còn không có thức tỉnh hạ kỳ, nhưng có thể từ Dùn Y trên cánh tay, cảm nhận được một cỗ làm nàng lông tơ dựng đứng khí tức nguy hiểm. Đối mặt với hai người ánh mắt kinh ngạc, Dùn Y chậm rãi gật đầu, nói, nhờ vào giới ổi tiên sinh dạy bảo, ta thuận lợi lĩnh ngộ hạ kỳ lực lượng. Đừng thổi phồng ta đều không dạy ngươi cái gì, là ngươi thiên phú biến thái. Giới ổi vội vàng khoát tay. Đi ông nhị cùng Hàn Quốc ánh mắt càng thêm chấn kinh. 7 ngày thời gian, Dùn Y đi sửa đi, mới ngắn ngủi 7 ngày, liền lĩnh ngộ bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Đây là cỡ nào biến thái thiên phú? Đi ông nhị hít vào một ngụm không khí, biểu lộ có chút xấu hổ, thật có lỗi, các ngươi sớm trở về, ta còn tưởng rằng ta tu hành thất bại. Dùn Y bổ sung hỏi. Đi ông nhị ngượng ngùng gật gật đầu, thật có lỗi. Hàn Quốc đồng dạng cúi thấp đầu.
Không quan hệ, ta loại tình huống này xác thực dị thường, giải khai hiểu lầm liền tốt.
Dùn Y không có vấn đề nói. Đi ông nhị cùng Hàn Quốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù là hiểu lầm, nhưng nói rõ ràng liền tốt, với lại kết quả cũng là tốt.
Giang giác giang giác.
Tiếp đó, liền là bình tĩnh hưởng thụ bữa tối. Dùn Y ăn như hổ đói, phong quyển tàn vân tiêu diệt gấp 20 lần tại dị vãng đồ ăn. Lĩnh ngộ xong sát hạ kỳ sau, thân thể của hắn phản phất phá vỡ một tầng gông cùng xiềng xích, hiện ra càng nhiều tiềm lực. Đồng thời, mỗi ngày thu hút cao năng lượng xỉ kim loại, càng là kích thích thân thể mạnh lên, phản phất cưỡi tên lửa cấp tốc tăng lên. Ngắn ngủi một tuần thời gian, Dùn Y tố chất thân thể liên đổi kịp 15 tuổi ra biển thiếu niên bình quân trình độ, đặt ở hồ cả thế giới. Hắn tự xưng xèn dù tộc nhân, đều không có người sẽ hoài nghi. Sau khi ăn xong, ăn uống no nê ở giữa, Hàn Cọc lặng lẽ hướng Dùn Y ngoắc. Dùn Y nghi ngờ đi đến, đi theo Hàn Cọc lên lầu. Hai người tới trên sân thượng.
Dùn Y, ta còn không có cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta.
Hàn Cọc thật sâu cúi đầu, hắc bạch phân minh con mắt, toát ra thật sâu cảm kích cùng thân cận.
Dùn Y lập tức khiêu mi, một loại cảm giác không ổn, xông lên đầu.
Không thể nào, anh hùng cứu mỹ nhân xáo lộ, thật sự là quá bài cũ đi.
Khách khí cái gì, hiệu xà đã cho ta thù lao.
Dùn Y tùy ý trả lời, một bộ đã sớm thanh toán xong dáng vẻ. Nhưng Hàn Quốc không cho rằng như vậy, nàng dùng sức lắc đầu, hiệu xà cho thù lao, nhưng ta còn không có cho đâu.
Đây là ta đưa cho ngươi tạ lễ, mới nhất định phải nhận lấy.
Nàng từ miệng trong túi, xuất ra một cái mới tinh vợ.
Tựa hồ vừa mua.
Đem vợ nhét vào Dùn Y trong tay, Hàn Quốc cẩn thận địa nhìn chung quanh, thấp giọng nói, ngươi trở về lặng lẽ nhìn, đừng cho người khác biết.
Nói xong, liền chạy chậm đến rời đi.
Lưu lại Dùn Y, tò mò nhìn trong tay vợ.
Nơi này muốn làm sáng tỏ một cái
này vợ không phải mọi người lý giải vợ, chỉ là một cái bình thường bản ý lẻ,
không nên hiểu lầm.
Thứ gì cần lặng lẽ nhìn, không thể để người ta biết.
Dùn Y đi đến sân thượng nơi hẻo lánh, tò mò lật ra.
3.
Chỉ nhìn vài lần, Dùn Y liền một thanh cắp lại.
Hắn khỏe mắt điên cùng run rẩy, đứa nhỏ này thế mà đem cựu xà đảo tu luyện hạ kỳ bí tịch viết xuống đến cho ta,
khó trách muốn ta vụng trộm nhìn.
Nếu là bộc lộ ra đi, nàng chắc là phải bị cựu xà treo lên đến đánh.
Nhưng đây chỉ là cái vấn đề nhỏ,
treo lên đến đánh sẽ chỉ chịu đau khổ, sẽ không chết.
Mấu chốt là Hàn Cốc hành động này,
đem cựu xà bí tịch cho ta, Hàn Cốc ý nghĩ có thể nghĩ, nhưng nàng chỉ có 12 tuổi a,
ta không luyện đồng,
với lại người sống một đời, không ra hậu cung cũng quá không có chí khí đi.
Dùn Ý biểu lộ dần dần đau đầu,
hắn nghĩ vẫn là đem vấn đề ném vào cho cựu xà đảo á quay người xuống lầu.
Dùn Ý đi vào tiểu quán lầu 1.
Bộ đồ ăn đã tìm người thu thập xong, thì ông Nhi cùng Dây Ối đang tại quầy ba trước uống chút rượu nói chuyện tiếng.
Nhìn thấy Dùn Ý xuống tới, Dây Ối con mắt có chút sáng lên.
Ngươi nhìn, ta cứ nói đi.
Hắn quay đầu nhìn về phía tỷ ông Nhi, vừa cười vừa nói, Dùn Ý thiếu niên khẳng định sẽ tìm đến ngươi.
Xách.
Tỷ ông Nhi khó chịu tắt lưới.
Hai người tựa hồ tại nhằm vào Dùn Ý đánh cược.
Dùn Ý mặt đen lên đi qua, đem vợ thả ở trên quầy ba. Tỷ ông Nhi tiểu thư đã sớm biết, cũng đừng để Hàn Cốc đem thứ này cho ta à.
Ta không muốn bị cựu xà đảo truy sát.
Vừa rồi chỉ nhìn mở đầu vài câu, đằng sau đều không nhìn.
Nhưng tỷ ông Nhi phản ứng nằm ngoài sự dự liệu của hắn.
Vì cái gì không xem xong?
A.
Dùn Ý có chút mắt trợn tròn.
Đây là khó được cơ hội tốt.
Đi ông nỉ không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là Quang Vinh nói ra, đổi lại là ta, khẳng định xem hết lại nói.
Dùn Ý bó tay rồi.
Thứ này nói chân quý cũng không chân quý, là bồi dưỡng không có người có thiên phú dùng, đối ngươi nhiều lắm là có một ít dẫn dắt tác dụng.
Đi ông nỉ lắc đầu, giải thích bắt đầu.
Cựu xà đảo hạ kỳ phi thường phổ cập. Cho dù là phổ thông nữ chiến sĩ, đều có 5 thành người lĩnh ngộ bật sổ sổ cụ.
Nhưng là, loại này chuyên môn hạ kỳ khai phát kỹ xảo, là tiêu hao tiềm lực đổi lấy, cả đời đều không thể tiến bộ. Các nàng bật sổ sổ cụ lượng ít đến thương cảm, chỉ có thể bao trùm một nắm đấm, hoặc là bao phủ tại tiễn trên đầu tên.
Trừ cái đó ra, không làm được càng nhiều chuyện hơn.
Người đã lĩnh ngộ hạ kỳ, không dùng được bên trong thức tỉnh phương pháp, nhưng một chút cường hóa kỹ xảo vẫn là rất có giá trị.
Đi ông Nhi tổng kết nói.
Cường hóa kỹ xảo.
Dùn Y lại lần nữa nhìn về phía vợ, hơi nghi hoặc một chút.
Hạ kỳ kỹ xảo, không phải liền là bao trùm, bao phủ, ngoại phóng, nội bộ phá hư sao? Còn có càng sâu đồ vật có thể học tập.
Chương 15. Sa Dìn gẳng tự phát thức tỉnh.
Ha ha, đừng nói nữa thì ông nhi, thứ này đối dùn ý không dùng. Dây ối cười chen vào nói, hắn đã qua tân thủ giai đoạn.
Cái gì?
Thì ông nhi nghe vậy giật nảy cả mình. Nàng không dám tin nhìn về phía dùn y. Dùn y chậm rãi gật đầu, nếu như tân thủ giai đoạn là chỉ nhập môn cấp bậc, vậy hắn xác thực đã vượt qua. Dùn y đã xong thành bao trùm toàn thân, bắt đầu tu luyện bao phủ kỹ xảo. Dây ối cười đến rất vui vẻ, giống như là vui với nhìn thấy thì ông nhi kinh ngạc, cho nên à, các ngươi cựu xà bí tịch, đối với hắn đã vô dụng. Thì ông nhi nghe được trợn mắt hốt mồm.
Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi.
7 ngày a, mới 7 ngày thời gian, liền đem một sổ cụ hạ kỳ, tu luyện tới bao phủ cấp bậc. Loại thiên phú này cũng quá khoa trương đi.
Dùn y tiểu ca, ngươi là quái vật sao?
Thì ông nhi nhịn không được hỏi.
Dùn y buông tay, có lẽ vậy.
Ngươi loại thiên phú này, nói thật ta đã lớn như vậy, đều chưa từng gặp qua.
Thì ông nhi ôm đầu, một bộ tam quan nhận mãnh liệt trùng kích dáng vẻ.
Dây ối ở bên cạnh cười đến phi thường vui vẻ.
Hắn nhận qua trùng kích, cũng muốn những người khác đến từng một lần.
Tốt ta, thứ này xác thực đối ngươi vô dụng.
Thì ông nhi thở sâu, thu hồi trên quầy ba vợ, cười khổ nói, cựu xà bí tịch, dừng lại tại bao trùm giai đoạn.
Dù sao đây là phần lớn người hạn mức cao nhất.
Thì ông nhi nói xong lắc đầu.
Đây cũng là hạ kỳ phổ cập hóa đại giới.
Nhưng đối rất nhiều người mà nói, bọn hắn bản thân thiên phú không được, thức tỉnh hạ kỳ cơ hội sao đời.
Cũng đợi không, không bằng dùng cựu xà bí tịch.
Tối thiểu đời này, có nắm giữ hạ kỳ cơ hội.
Đi, tâm sự sự tình khác ca.
Dây ối mở miệng, nhìn về phía dùn y, ta lúc đầu dự định dạy ngươi 6 tháng, nhưng ngươi vượt mức quy định xong thành trường chính học, ta đều không đổ bận dạy.
Nghe được chính sự, dùn y nghiêm túc bắt đầu.
Cho nên, ta dự định mời một vị lao sư khác đến dạy ngươi kiếm thuật.
Dây ối nói ra.
Một vị lao sư khác.
Kiếm thuật.
Dùn y chậm rãi gật đầu, tốt, ta không có vấn đề.
Hải tắc thế giới kiếm thuật, cũng có chỗ thích hợp.
Chạm sát.
Bay lượn chẳng kích.
Đây đều là hổ cả thế giới không tồn tại, không thể tưởng tượng nổi kỹ xảo.
Học được càng nhiều, hắn trở về đối mặt con trồn, cũng càng có thêm phần chắc chắn.
Vậy ngươi trước chờ một cái, hắn đến hương đợt địa cần tìm chút thời giờ.
Dây ối nói ra.
Dùn y tự nhiên không có ý kiến, tốt.
Đương nhiên, hắn cũng tò mò dây ối sẽ cho hắn mời đến vị nào kiếm thuật lao sư.
Vờ răng lại nạ nửa trước đoạn.
Nào đó phiến hải vực bên trong. Một chiếc một mình thuyền nhỏ, chậm rãi chạy tại dồn dập bọt nước bên trong.
Mặc ủ hồng sắc áo sơ mi, áo khoác dài, khuôn mặt lạnh lùng nam nhân, nằm tại trên thuyền nhỏ nghỉ ngơi, màu đen mũ dạ che lại mặt của hắn.
Phốc lỗ phốc lỗ.
Đột nhiên, trong túi áo điện thoại trùng vang lên.
Nam nhân tháo cái non xuống, mở to mắt, lộ ra một đôi sắc bén hai con người màu vàng.
Hắn cầm điện thoại lên trùng ống nghe, "Dây ối tiên sinh,
là ta."
Dây ối thời mở thanh âm, xuyên thấu qua điện thoại trùng, bắt trước ngụy trang truyền ra, "Bị hạt, ta nhớ được ngươi đã nói, gần nhất tại gờ răng lại nạ nửa trước đoạn hoạt động a."
"Không sai."
Bị hạt lời ít mà ý nhiều trả lời.
"Với bạn, lần trước giúp nhân tình của ngươi, ta hiện tại đến đòi muốn."
Dây ối vừa cười vừa nói, "Ta hy vọng ngươi có thể tới hương đợt địa một chuyến, dạy bảo một người kiếm thuật."
Bị hạt không có trả lời ngay.
Lúc trước hắn du lịch thời điểm, nhận qua dây ối hỗ trợ, thiếu một cái tiểu nhân tình.
Dây ối hiện tại đến yêu cầu, phi thường công bằng.
"Ngươi biết tính cách của ta, dây ối tiên sinh."
Bị hạt tiếng nói ám trầm, khàn khàn nói, "Ta đối kiếm thuật yêu cầu rất nghiêm ngặt, nếu như là không chịu nổi điều khắc cụ chỉ kỳ, ngươi vẫn là tìm người khác a."
"Không không không."
Dây ối giọng nói nhẹ nhàng nói, "Đây chính là một khối lương tài mỹ ngọc, là ngay cả ta đều muốn sợ hai thán phục xuất sắc thiên phú, ngươi cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc."
"A."
Bị hạt nhấc lên hứng thú.
"Ngay cả dây ối tiên sinh đều muốn sợ hai thán phục sao?"
Hắn biết rõ thân phận của dây ối, đây chính là vua hải tặc cổ tay phải.
Có thể làm cho dây ối kinh ngạc, chắc hẳn là thiên tài chân chính a.
"Tốt, ta đại khái 10 ngày sau đến."
Bị hạt đáp ứng.
Dây ối cười nói, "Ta chờ ngươi."
10 ngày thời gian trôi qua rất nhanh.
Dù y chờ đợi kiếm thuật giáo sư đồng thời, cũng không có quên ma luyện kỹ nghệ.
Ngươi tu luyện một lần bật sổ cụ hạ kỳ, độ thuần thục 1, ngươi tu luyện một lần kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, độ thuần thục 1, ngươi tu luyện một lần đủ trí hạ lưu kiếm thuật, độ thuần thục 1, ngươi tu luyện một lần huyễn thuật hồ ly tâm trung thuật, độ thuần thục 1, ngươi tu luyện một lần hỏa độn âm dương cả tổng hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt độ thuần thục 1, hồ cả thế giới thuật, hắn cũng không có rơi xuống.
Tuy nói, những này thuật đặt ở hải tặc thế giới, lộ ra rất lượng cố,
hoàn toàn lên không được cao đoàn chiến trường.
Nhưng nhân thuật tăng lên tới huyết kế giới hạn âm dương cặt cải gần cải cấp độ, sẽ phát sinh chất biến, có được đặc thù hiệu quả hoặc là uy lực khủng bố.
Uy lực tuyệt đối không kém hơn hệ lọ gì ạ.
Với lại, trả cờ gia hạn mức cao nhất rất cao, hậu kỳ đều đột phá tinh tế.
Dù y thầm nghĩ, thời không xuyên qua, đều làm ra tới.
Tô Sù Kỳ nhất tộc người mạnh nhất, hồn sổ Sù Kỳ xì bảy.
Càng là đã vượt ra thứ nguyên.
Dù y sẽ không bỏ qua mức này hạn.
Mặt khác, hắn còn phát hiện một cái tình huống đặc biệt.
Hắn xạ di gẳng, đã thức tỉnh.
Phương đợt điện.
Cái nào đó không người cây nhỏ đảo.
Dù y nhìn qua mặt biển, xuyên thấu qua thanh tịnh nước biển, thấy được một đôi yêu dị màu đỏ tươi con mắt.
Hai viên đen kịt câu ngọc phân biệt tại trong hai mắt chuyển động,
âm lãnh nhãn lực khí tức phát ra,
nhất câu ngọc xạ gì gẳng,
cái thế giới này để cho ta cảm giác thật thoải mái.
Dùn y hí mắt, suy tư lẩm bẩm nói, loại này dễ chịu, phản phất thân thể đạt được tầm bổ,
một chút cạn tầng ám thương, một cách tự nhiên chữa trị.
Uchiha huyết mạch cũng rất giống đạt được tầm bổ, vậy mà tự động hiện lộ ra,
loại cảm giác này
có điểm giống ổ bị tổ dùng hạt hỉ ra mạ tế bào tẩm bổ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Tựa hồ xạ dìn gẳng bản thân một mực ở vào dinh dưỡng thiếu thốn trạng thái, cho nên mới cần kịch liệt cảm xúc mới có thể kích thích thức tỉnh. Nhưng nếu như dinh dưỡng sung túc, dù là không có kịch liệt cảm xúc cũng sẽ thức tỉnh sao? Dù y nheo mắt lại, như là sinh trưởng phát dục, tự nhiên hiện lộ ra. Hắn cảm thấy cái suy đoán này có lẽ là đúng. Có lẽ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng mù vấn đề cũng có thể từ đó đạt được giải quyết. Dù sao dùn y lời này, phụ mẫu chết sớm, không có người thân huynh đệ. Đáng tiếc, huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cả không tính kỹ năng. Dùn y lắc đầu, đối với cái này có chút thất vọng, không phải có thể soát độ thuần thục, nhanh chóng tăng lên. Một bên khác, xạ ba ảo đi quần đảo bến tàu. Một chiếc một mình thuyền nhỏ, thuận sóng đợt, chậm rãi chạy nhanh đến trên bến tàu. Trên thuyền Mỹ Hát, con hát đao, đặt vào bến tàu. Tên kia là, có người tựa hồ nhận ra thân phận của Mỹ Hát, con người rụt lại. Mắt diều hâu Mỹ Hát. Hắn làm sao tới lương đợt? Ai biết được, nghe nói ra hỏa này một mực đang tìm kiếm thuật cường giả chiến đấu. Thật đáng sợ, bị hắn nhìn một chút, giống như bị lưỡi dao chỉ vào. Đây chính là đại kiếm hào a. Một mảnh kinh dị âm thanh bên trong. Mị Hạt sắc mặt bình tĩnh, sửa sang lại một cái mũ dạng, đi hướng số 13 đường phố. Chương 16. Kiếm thuật giáo sư, mắt diều hâu Mị Hạt số 13 đường phố. Mắt diều hâu dừng bước lại, nhìn một chút tiểu quán danh tự, thực sặc kỳ lừa đảo quán ba. Là nơi này. Hắn gật gật đầu, đẩy cửa tiến vào. Ken Linh. Trên cửa chung gió, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hoan nên quan lâm. Trong tử quán, đi ông Ni ngẩng đầu chào hỏi. Nhìn thấy là mắt diều hâu, trên mặt nàng lộ ra tiểu dung, "A nha, đây không phải gần nhất tên tuổi vang dội nhất sáng đại kiếm hào, mắt diều hâu Mị Hạt sao?" "Đi ông Ni tiểu thư." Mắt diều hâu không phản ứng chút nào, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, liền nhìn về phía quầy ba trước ngồi dậy ối. "Dậy ối tiên sinh." Mắt diều hâu nói xong, đi qua ngồi xuống, "Ta muốn dạy dỗ người đâu. Đừng gấp gáp như vậy, ngồi uống một chén." Dậy ối cười xuất ra một cái chén rượu mới, cho mắt diều hâu rót một chén, dựa theo thói quen, thiếu niên kia hẳn là nửa giờ sau trở về. Có đúng không? Mắt diều hâu nghe vậy, liền cầm chén rượu lên uống bắt đầu. Nửa giờ sau, Ken Linh, tiểu quán môn lại bị đẩy ra. Một cái khuôn mặt tuấn lãng, thiếu niên thân hình cao lớn, từ bên ngoài đi vào. Dùn Y kết thúc tu luyện trở về. Hoan nên trở về. Đi ông Nhi cười tủm tỉm nói. Dùn Y, đến. Dây ối cười mắt, chỉ hướng ngồi bên cạnh mắt diều hâu, nói ra, đây chính là ta cho ngươi mời tới giáo sư, trên đại dương bao la chạm tay có thể bỏng tân tấn đại kiếm hảo, mắt diều hâu Mị Hạt. Mắt diều hâu Mị Hạt. Dùn Y nghe vậy kinh ngạc nhìn lại. Chỉ mỉ chìa cái màu đen tóc ngắn, mặt mày sắc bén, đồng tử như diều hâu sắc bén nam nhân, ngồi tại dây ổi bên cạnh. Nam nhân trên thân quanh quẩn lấy vô cùng nguy hiểm sắc bén khí tức, phản phất cả người hắn liền làm một thanh duệ không thể làm lợi kiếm, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Thế mà mời đến mắt diều hâu dạy ta sao? Dù y trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ thật là khiến người ta ngoài ý muốn, dây ổi tại thời gian này điểm liền nhận biết ứng nhãn sao? Hắn kinh ngạc sau khi trên mặt mỉm cười chào hỏi, ngươi tốt, bị hạt tiên sinh. Mắt diều hâu không có trả lời, hắn cũng đang đánh giá dù y, nhưng là không thấy vài lần. Lông mày liền nhíu một cái. Không được. Cơ hồ trong nháy mắt, mắt diều hâu trong lòng liền đánh lên phủ định nhãn hiệu. Thiếu niên này không phải kiếm sĩ. Từ trên người hắn, không có cảm giác được đối kiếm thành ý cùng nhiệt tình. Dây ối tiên sinh, ta nhớ được chúng ta trước đó ước định qua. Mắt diều hâu không chút nào phản ứng dùn y, quay đầu nhìn về phía dây ối, ta không dạy hạng người bình thường. Hắn đưa tay chỉ vào dùn y, biểu lộ khó coi nói, người này, ngay cả kiếm sĩ đều không được xưng, ngươi để cho ta giáo một kẻ tay ngang. Lời nói này ra, trong cựu quán bầu không khí lập tức làm lạnh. Người trước đừng có gấp. Dây ối vội vàng nói, dù y là có thiên phú, hắn tuyệt đối không là hạng người bình thường, chỉ là thiếu thiếu lao sư tốt dạy bảo. Đúng vậy a Mị Hạt, tin tưởng dây ối ánh mắt ta. Đi ông Nhi cũng chen miệng nói, có đúng không? Mị Hạt như cũ hoài nghi, quay đầu dùng không tín nhiệm mà nhìn chằm chằm vào dù y. Dây ối cùng tỷ ông Nhi đều lo lắng nhìn về phía dù y. Ai bị dạng này chất vấn, đều sẽ sinh khí a. Nhưng để bọn hắn kinh ngạc chính là, dù y biểu lộ phong khinh vân đạm, chỉ là khẽ cười nói, ta xác thực không phải kiếm sĩ, trước kia đều là thô giáp địa dùng kiếm, cho nên cần Mị Hạt tiên sinh chỉ điểm. Coi như có chút tự mình hiểu lấy. Mị Hạt khẽ hừ một tiếng âm. Dùn y thiếu dung không thay đổi, không có chút nào sinh khí. Cường giả có ngạo mạn lý do. Mắt diều hâu mạnh hơn hắn, đồng thời sở trường về tại kiếm thuật, tự nhiên có thể tùy ý đánh giá hắn. Với lại, mắt diều hâu cũng nói không sai. Hắn xác thực không phải kiếm sĩ. Dùn y đối với cái này cũng không quan tâm, chỉ cần có thể từ trên người mắt diều hâu học được đồ vật, tăng thực lực lên. Tùy ngươi nói cái gì? Tên tuổi đều là hư, lực lượng mới là thực tế. Dùn y âm thầm nói ra. Khu khu. Dây ối đứng dậy hòa giải, nói tóm lại, Mị Hạt ngươi trước dạy bảo Dùn Y nhìn xem, thiên phú của hắn tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Chỉ mong a. Mắt diều hâu mặt lạnh lấy đứng dậy, một lần nữa đeo lên mũ dạng. Hắn nhìn về phía Dùn Y, thần sắc lãnh đạm nói, thời gian của ta rất quý giá, hiện tại liền bắt đầu a. Tốt. Dùn Y cười gật gật đầu. Thời gian của hắn, đồng dạng quý giá. Mời đi theo ta, ta biết một cái không có người quấy rầy địa phương. Dùn Y quay người khai môn, đi ra tử quán. Hắn ở phía trước dẫn đường, mắt diều hâu theo ở phía sau. Hai người rất nhanh biến mất bóng dáng. Ai? Trong tử quán. Dây ối cùng tỷ ông Nhi cùng kêu lên thở dài. Mắt diều hâu tính cách thật đúng là phiền phức. Không biết hai người ở chung bắt đầu có thuận lợi hay không. Ngươi tìm Mị Hạt làm gì? Tỷ ông Nhi bất đắc dĩ nói, biết rõ tính cách của hắn tràn ngập vấn đề. đây là ta có thể tìm tới tốt nhất kiếm thuật lão sư. Dây ổi vô tội buông tay. Đi ống nhì ngâm lại cũng thế, nhưng cũng càng thêm bất đắc dĩ. Chỉ mong bọn hắn có thể ở chung vui sướng a. Nàng thở dài nói. Dây ổi đối với cái này ngược lại là rất có lòng tin, mỉm cười nói, yên tâm đi, các loại dùn y thiếu niên hiện ra thực lực, bị hạt thái độ khẳng định sẽ phát sinh biến hóa. Một bên khác, dùn y mang theo mắt diều hâu, đi vào hắn gần nhất tu luyện một tòa cây nhỏ đảo. Nơi này khắp nơi không người, rất thích hợp tu luyện. Bắt đầu đi. Mắt diều hâu khoanh tay, khẽ nâng lấy cái cằm, thái độ khinh mạn, để ta xem một chút tài nghệ của ngươi bây giờ, vụ về đến đâu loại trình độ. Tốt. Dùn y bình tĩnh rút ra nhẫn đao. Mắt diều hâu trong lời nói lực công kích, tự động bị hắn loại bỏ. Bá. Dùn y ngay tại chỗ bắt đầu biểu hiện ra Uchiha lưu kiếm thuật. Đây là hắn từ tiểu học đến vật lớn, quen thuộc nhất, đồng thời đẳng cấp tại thuần thục cấp bậc. Một khi thi triển, liền phát ra trầm muộn tiếng gào. Cương mãnh hung ác, vô cùng cấp tiến. Mắt diều hâu ở bên cạnh, thấy lông mày càng nhăn càng chặt. Các loại dùn ý biểu thị xong, hắn không khách khí chút nào phê bình nói, ngươi bộ kiếm thuật này là phối hợp lực lượng nào đó đến sử dụng a? Phong, lửa. Mắt diều hâu thuận miệng suy đoán, liền đoán chúng ngụ chi hạ lưu kiếm thuật huyền bí. Dùn ý âm thầm kinh ngạc, không hổ là đại kiếm hảo, phần này nhãn lực không phải là dùng để trưng cho đẹp. U chi hạ lưu kiếm thuật chính là muốn phối hợp hỏa độn âm dương cả tổng đến sử dụng, mới có thể phát huy ra uy lực to lớn. Bộ kiếm thuật này bản chất kỳ thật thuộc về nhẫn thể thuật, vô luận là cái gì lực lượng cũng không sao cả. Mắt diều hâu trên mặt hiện lên một tia khinh miệt, nói, phù hợp lực lượng sử dụng cũng chỉ là tam lưu đồ vật. Nếu như đơn thuần kiếm thuật bản thân, có thể nói là kém đến khó coi. Chiêu thức dính liền, tiết tấu, thi triển các loại đều thô ráp giống như tiểu hài tử tại lung tung vẽ xấu. Dùn y khỏe miệng nhịn không được run rẩy. Tốt xấu là Uchiha nhất tộc, hơn ngàn năm truyền thừa xuống kiếm thuật, không cần dèm pha đến lợi hại như vậy a, luyện loại vật này là không có tiền đồ. Mắt diều hâu đánh giá Dùn y, âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ từ đầu dạy ngươi chân chính kiếm thuật, bao quát hô hấp, bộ pháp, tiết tấu, phát lực, tư thế. Dọc theo chính xác đường đi, ngươi tốn 20-30 năm nghiên cứu, hẳn là có cơ hội lĩnh ngộ chạm sắt trở thành kiếm hảo. Nói đến đây, mắt diều hâu dừng một chút. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, ta sẽ không dạy ngươi thời gian quá dài. Đại khái 2 tháng, dạy ngươi học được chính xác kiếm thuật về sau, ta liền sẽ rời đi. Có thể hay không nhập môn, liền xem chính ngươi. Nghe nói như thế, Dùn Y không có phản đối, trực tiếp điểm đầu nói, không có vấn đề, bị hạt lão sư. 2 tháng, đầy đủ hắn soát độ thuần thục, soát ra chạm sắt. Chương 17. Hắn không có kiếm sĩ chi tâm đừng gọi ta lão sư, ngươi còn chưa đủ tư cách làm học sinh của ta. Mắt diều hâu lạnh mặt nói, ta chỉ là vì trả nhân tình mới đến dạy ngươi. Vậy liền, bị hạt tiên sinh. Dùn Y lập tức đổi giọng, một cái xưng hô mà thôi. Hắn cũng không nghĩ lấy nhiệt tình mà bị hờ hững, một nhất định phải trở thành mị hạt đệ tử cái gì. Có thể. Mắt diều hâu gật đầu, lại nói, hiện tại liền bắt đầu a. Tốt. Dùn Y biểu lộ nghiêm túc bắt đầu. Tiếp xuống, mắt diều hâu bắt đầu lại từ đầu, cho Dùn Y giảng giải kiếm thuật nguyên lý, phương pháp, quy tắc các loại. Đem môn này kỹ nghệ hoàn toàn mở ra, bóp nát, đút vào Dùn Y miệng bên trong. Các loại kiếm thuật lưu phái, hạ bút thành văn. Tại mắt diều hâu trong mắt, cái gì lưu phái, phong cách nào, bản chất đều là giống nhau. Cũng là vì để tâm ý cô đọng, đem lực lượng hợp tại một chỗ, từ đó lĩnh ngộ chạm sát. Cho nên, hắn trực tiếp dạy bảo thứ trọng yếu nhất. Dùn Y nghe được rất là kinh ngạc, chỉ cảm thấy suy nghĩ thông suốt, trước kia đủ loại khốn đốn chỗ, giờ phút này rộng mở trong sáng. Ngươi đang tại học tập áo nghĩa chạm sát độ thuần thục 1, ngươi đang tại học tập áo nghĩa chạm sát độ thuần thục 1, ngươi đang tại học tập áo nghĩa chạm sát độ thuần thục 1, tại lắng nghe quá trình bên trong. Dùn Y độ thuần thục cũng đang thong thả tăng lên. Nửa giờ sau, mắt diều hâu dừng lại giảng giải, ngược lại nói ra, hiện tại, ngươi từ cơ sở kiếm thuật bắt đầu luyện tập. Vốn nắm những cái kia sai lầm địa phương, đem ta nói hô hấp, phát lực, tiết tấu các loại đều hòa tan bảo. Nói xong, hắn giơ lên cái cằm, ra hiệu Dùn Y có thể bắt đầu. Tốt. Dùn Y gật gật đầu, một lần nữa nắm lên nhẫn đao, chậm chậm bung ra. Chạm, bổ, gọt, đâm, quét, vậy. Hắn từ cơ sở kiếm thuật lại bắt đầu lại từ đầu luyện tập. Hoàn chỉnh cơ sở kiếm thuật có thể bao trùm toàn thân cơ bắp bảy, để kiếm sĩ cả người đều có thể rèn luyện đến. Nhưng Uchiha lưu kiếm thuật không có như thế hoàn thiện, cho nên có chút chiêu thức Dùn Y rất lạ lẫm. Động tác của hắn va va chạm chạm, luyện tập bắt đầu cực kỳ cứng ngắc. Hô hấp, phát lực, tư thế cái gì, càng là không có tinh lực hòa tan vào. Quả nhiên, mắt diều hâu thấy lắc đầu, thấp giọng thở dài, ngươi chẳng những không có kiếm sĩ chi tâm, cũng không có kiếm thuật bên trên tiên phú. Ta muốn thu về lời nói mới rồi. Đừng nói 20-30 năm, chỉ sợ cả đời, ngươi đều không lĩnh ngộ được chẳng sát. Lời này nghe, Dùn Y biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn xác thực không có thiên phú, điểm này chính hắn liền rất rõ ràng. Nhưng không quan hệ. Bật học người chơi, không nhìn bầu trời phú thứ này. Ngươi tu luyện một lần cơ sở kiếm thuật, độ thuần thục 1, ngươi tu luyện một lần áo nghĩa chạm sát độ thuần thục 1, hệ thống bảng. Kiên định không thay đổi, nhắc nhở lấy Dùn Y trưởng thành. Chính ngươi luyện từ từ a. Nhưng ở mắt diều hâu xem ra, lại là một điểm tiến bộ đều không có. Hắn không hứng thú nhìn một cái cửa bên ngoài người mới, vụ về huy kiếm. Lãng phí thời gian. Ta giữa trưa lại đến. Mắt diều hâu vứt xuống câu nói này, trực tiếp rời đi. Đi thong thả, bị hạt tiên sinh. Dùn Y không ngần ngại chút nào, thậm chí có tâm tư khua tay nói đừng. Sau đó, hắn tiếp tục tu luyện. Ngươi tu luyện một lần cơ sở kiếm thuật, độ thuần thục 1, ngươi tu luyện một lần áo nghĩa chẳng sát, độ thuần thục 1, số 13 đường phố. bị hạt trở về thượng sắc kỳ lừa đảo quán ba, đẩy cửa tiến vào. Ken Linh, hoan nên hỉ cả gì? Như thế sắp trở về rồi, bị hạt. Đi ông nhì kinh ngạc nói. Dậy ôi tựa hồ nghĩ đến cái gì, vừa muốn mở miệng. Thiếu niên kia thiên phú, hoàn toàn không được. Mắt diều hâu lắc đầu, đi đến quầy ba trước ngồi xuống. Hắn không có kiếm sĩ chi tâm, cũng không có kiếm thuật bên trên thiên phú. Hắn nhìn về phía dậy ôi, nghi ngờ nói, ta không rõ, vì sao ngài lại cảm thấy hắn thiên phú không tồi? Trong mắt của ta, hắn đi kiếm thuật con đường, không có chút ý nghĩa nào. Cả một đời đều khó có khả năng lĩnh ngộ chạm sát. Nghe vậy, dậy ôi không có phản bác, ngược lại khỏe miệng lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Bởi vì, tại không lâu trước đó, hắn cũng sinh ra qua tương tự ý nghĩ. Cảm thấy dùn ý thiếu niên, không thích hợp tu luyện hạ kỳ, cũng rất khó thức tỉnh hạ kỳ. Sau đó bị kết quả đánh mặt. Đừng có gấp, cho người trẻ tuổi một chút thời gian. Dây ối cười híp mắt nói ra. Đây không phải vấn đề thời gian. Mắt diều hâu lắc đầu, không có ý định tranh luận, ngược lại nói ra, ta sẽ dạy hắn chừng 2 tháng, đem hắn dẫn tới chính xác trên đường. Có thể đi bao xa, liền xem bản thân hắn. Cái này như vậy đủ rồi. Dây ối gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Mắt diều hâu nhẹ nhàng thở ra, hắn lo lắng dây ối sẽ có phiền phức yêu cầu, may mắn không có phát sinh. Chỉ cần tốn hao 2 tháng, liền có thể còn rơi nhân tình. Coi như là thả 2 tháng giả a nói lên đến, ta kỳ thật có ủy thác tìm đi ông nhị tiểu thư. Mắt diều hâu nhìn về phía bên cạnh đi ông nhì. Đi ông nhì nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, a, có khách tới cửa. Ta muốn biết 10 tặc chuột băng hải tặc tình báo, đặc biệt là vị trí của bọn hắn. Mắt diều hâu nói ra nhu cầu của mình, bọn hắn thuyền trưởng, trên tay có một thanh đại khoái đao quỷ mắt ta chính là vì cây đao này mà đến. Đi ông nhì nghe vậy suy tư bắt đầu, hồi ức có hay không cái này băng hải tặc tình báo. Dây ối thì tò mò, người gần nhất tại gờ răng lái na nửa trước đoạn hoạt động, liền là đang đuổi thanh này đại khoái đao. Không sai. Mắt diều hâu gật đầu. Thần tình nghiêm túc bắt đầu, người thuyền trưởng kia không phải kiếm sĩ, liên chạm sắt đều không có linh ngộ, đại khoái đao trong tay hắn là một loại lãng phí, là đối danh đao vũ đủ. Ta muốn về thu quỷ mắt, để cây đao này tìm tới thích hợp chủ nhân. Dây ối nghe vậy cười cười, không đánh giá. Đây là mắt diều hâu tính cách cùng phong cách hành sự, hắn sẽ không xen vào cái gì. Ta có chút ấn tượng, ngày mai cho ngươi kỹ càng tình báo. Đi ống nhỉ cũng trở về ước xong, nói ra, dự chi 3 thành tiền đặt cọc, 1 triệu bờ ly. Tốt. Mắt diều hâu gật gật đầu, trực tiếp móc ra tiền. Hắn giao xong tiền, liền rời đi tử quán. Đi xả ba áo đi quần đảo mua đồ dùng hàng ngày cùng đặt trước quán trọ. Không sai biệt lắm buổi trưa. Mắt diều hâu trở về dùn ý chỗ tu luyện. Ngươi tu luyện một lần cơ sở kiếm thuật, độ thuần thục 1, ngươi tu luyện một lần áo nghĩa chẳng sát, độ thuần thục 1, ngươi tu luyện một lần cơ sở kiếm thuật, độ thuần thục 1, ngươi tu luyện một lần áo nghĩa chẳng sát, độ thuần thục 1, ngươi tu luyện một lần cơ sở kiếm thuật, độ thuần thục 1, ngươi tu luyện một lần áo nghĩa chẳng sát, độ thuần thục 1. Hô, hô, hô. Dùn ý càng không ngừng huy kiếm, dù là thở hổn hển, mồ hôi lâm ly, cũng không có dừng lại. Trong cơ thể, trước đó ăn hết sỉ kình loại thịt, thời khắc chuyển hóa thành nhiệt lưu, khôi phục thể năng của hắn. Tiếp cận, Dùn Y ánh mắt nheo lại, thì thào nói ra, độ thuần thục tích lũy đến không sai biệt lắm. Hắn cảm giác được ngưỡng cửa kia. Bá, Dùn Y lập tức ra sức hơn địa luyện tập bắt đầu. Cũng là lúc này, mắt diều hâu trở về, hắn nhìn xem khắc khổ luyện kiếm Dùn Y, trên mặt đất đã bị mồ hôi ướt nhẹ một mảnh. Nhưng mắt diều hâu biểu lộ không có chút nào gợn sóng. Cố gắng là không đáng giá tiền nhất. Nếu như không có thiên phú, dù là đang cố gắng, cũng vô pháp trở thành xuất sắc kiếm sĩ. Tiến triển yếu ớt. Mắt diều hâu nhìn xem Dùn Y huy kiếm, thất vọng lắc đầu, thiếu niên này thiên phú, ta mới vừa rồi còn là đánh giá cao. Chương 18. Bị hạt tiên sinh, ta lĩnh ngộ chạm sắt nói xong, mắt diều hâu đến gần đi qua, chuẩn bị hô ngừng. Luyện thêm xuống dưới, không có ý nghĩa. Nên nghỉ ngơi. Đột nhiên. Hiu. Dùn Y vung ra lăng lệ một phát chẳng kích, cả người định tại nguyên chỗ. Người tu luyện một lần cơ sở kiếm thuật, độ thuần thục 1, len ken. Người cơ sở kiếm thuật, độ thuần thục đạt tiêu chuẩn, đã tự động tấn thăng. Cơ sở kiếm thuật đặc thù, nhập môn tức mắt cấp, ngươi tu luyện một lần áo nghĩa chạm sát, độ thuần thục 1, len keng. Ngươi áo nghĩa chạm sát, độ thuần thục đạt tiêu chuẩn, đã tự động tấn thăng. Kiếm thuật áo nghĩa chạm sát đặc thù, nhập môn tức mắt cấp, soạn. Đại lượng cảm nộ cùng tâm đắc, như thanh nghị dù mì chia tuôn ra. Cơ sở kiếm thuật, chạm sát. Trong chốc lát, Dũng Y liền nắm giữ cái này lượng hạng kỹ năng đặc thù, cũng đạt tới mát cấp trình độ. Khí thế của hắn cũng phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm cô đọng, càng thêm trầm ổn, càng thêm hùng hậu. A, mắt diều hâu hơi sững sờ. Hắn cảm nhận được Dùn Y biến hóa trên người, nhưng là loại biến hóa này thường thường xuất hiện tại kiếm sĩ hậu tích bạc phát có lĩnh ngộ thời khắc. Dùn Y hoàn toàn thường dân, thiên phú lại ở đâu ra hậu tích bạc phát, ở đâu ra lĩnh ngộ, ảo giác sao? Mắt diều hâu càng muốn tin tưởng là mình cảm giác sai, nhưng mà Dùn Y chậm rãi ngẩng đầu, hướng hắn lộ ra mỉm cười nói, vị hạt tiên sinh, ta lĩnh ngộ chẳng sát. Lời nói này ra, mắt diều hâu lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn qua Dùn Y, ngươi đùa gì thế? Ta không có nói đùa, vị hạt tiên sinh. Dùn Y lắc đầu, lạnh nhạt nói, ngay tại vừa rồi, ta lĩnh ngộ được chạm sát huyền bí. Ngươi, mắt diều hâu biểu lộ kinh ngạc, không thể tưởng tượng mà nhìn xem Dùn Y. Hắn rất muốn hỏi, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Một cái không có kiếm sĩ chi tâm, không có kiếm thuật thiên phú, cũng không có nhập môn bụng về dùng kiếm giả, mới luyện tập hơn một giờ, liền dám nói mình lĩnh ngộ chạm sát. Đây là kiếm thuật thiên tài, cũng không dám nói lời nói. Cho dù là mắt diều hâu mình, cũng là từ nhỏ khổ luyện hơn 10 năm, mới lĩnh ngộ chạm sát. Ngươi điên rồi đi. Mắt Diều Hâu rất muốn dạng này quát lớn trở về, nhưng hắn nghĩ đến vừa rồi tưởng rằng ảo giác, Dùn Ý khí tức trên thân biến hóa, lại nghĩ tới Dạ Ổi tiên sinh đối Dùn Ý thiên phú khen không dứt miệng. Trong lúc nhất thời, Mắt Diều Hâu do dự, hắn trầm mặc một lát, mới lên tiếng, "Vậy ngươi biểu diễn một lượt." "Tốt." Dùn Ý đi hướng 10 mét bên ngoài. Nơi đó có một đài bỏ hoang tấm sắt đỡ, thuộc về đồ làm bếp một loại, chuyên môn dùng để chế tác đồ nướng vị. Không biết bị ai vứt bỏ ở chỗ này, nhưng chỉnh thể hoàn chỉnh, vừa vặn dùng để thử đao. Dùn Ý đi đến tấm sắt đỡ trước, giơ lên nhẫn đao, bình ổn rơi xuống. Mắt Diều Hâu mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn. Hưu. Nhẫn đao rơi xuống, tơ lụa địa chém ra tấm sắt đỡ, không có một tia bừng hữu. Phản phất mở ra một trương giấy trắng giống như nhẹ nhõm. Mắt Diều Hâu lộ ra kinh sợ, hắn cúi đầu nhìn về phía mở ra tấm sắt đỡ. Chỉ gặp vết cắt bóng loáng như gương, không có bất kỳ cái gì tí vết. Không chỉ là chạm sắt đơn giản như vậy, vẫn là cực hạn trình độ chạm sắt. Mắt Diều Hâu con ngươi co bảo, không dám tin nói ra. Phổ thông chạm sắt cũng không có biện pháp để vết cắt như thế bóng loáng. Chỉ có lực lượng cô đọng đến cực hạn chạm sắt mới có thể như thế tơ lụa, để vết cắt bóng loáng như gương. Ngươi vậy mà thật lĩnh ngộ chạm sắt. Mắt Diều Hâu quay đầu, hoảng sợ nhìn qua Dùn Ý, cảm giác thế giới quan đều hứng chịu tới trùng kích. Hắn có cân nhắc qua, thiếu niên này là không phải đã sớm sẽ chém sắt, nhưng ngay lúc đó phủ định ý nghĩ này. Vừa rồi luyện tập cơ sở kiếm thuật vụng về cùng cứng ngắc, làm không được giả. Thiếu niên này, tại vừa tiếp nhận hắn chỉ đạo thời điểm, đúng là một kẻ tay ngang. Nhưng chính là như vậy một kẻ tay ngang, đang luyện tập ngắn ngủi, hơn một giờ về sau, liền nhảy lên đến đỉnh núi, trực tiếp lĩnh ngộ cực hạn chém sắt. Không thể tưởng tượng nổi. Mắt Diều Hâu chấn kinh đánh giá Dùn Ý, phảng phất muốn tìm ra thiếu niên này sinh lý kết cấu cùng người thường địa phương khác nhau. Nếu không, tại sao có thể như vậy biến thái? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không tin tưởng có một người, chỉ có hơn một giờ thời gian, liền lại lần nữa tay lộ sắc thành kiếm hảo. Khó trách Dạ Ổi tiên sinh nói ngươi thiên phú xuất sắc, còn tuyệt đối sẽ để ta kinh ngạc. Thì ra là thế. Mắt Diều Hâu lộ ra ánh mắt nhìn quái vật, lắc đầu nói, thân thể của ngươi thiên phú không được, nhưng là ngộ tính mạnh đến mức đáng sợ, có thể cưỡng ép lĩnh ngộ tri thức đem nắm giữ. Thật là quái vật lực lĩnh ngộ a. Nghe lời này, Dùn Ý biểu lộ có chút ngốc trệ. Hắn không nghĩ tới, mình hắc, tại trong mắt người khác bị lý giải thành ngộ tính. Bất quá, dạng này vừa vặn. Mặt ngoài có một cái lý do hợp lý, bớt đi hắn lập lấy cớ tinh lực. Lại xuất sắc thiên phú, cũng cần có người dạy bảo. Dùn Ý cười, rất cho mặt mũi đưa lên lịch ngọn, may mắn mà có Mị Hạt tiên sinh ngài dạy bảo, ta mới có thể thuận lợi lĩnh ngộ chạm sát. Ta nào có cái gì dạy bảo. Mắt Diều Hâu bật cười lắc đầu, khoe miệng nổi lên đắng chát. Hắn hối hận. Trước đó Dùn Ý gọi hắn lao sư thời điểm, tại sao phải cự tuyệt. Ngẫm lại xem. Về sau thiếu niên này trên biển cả sông ra danh hào, tuổi còn trẻ, liền kiếm thuật kinh người, danh chấn gở răng lại nạ. Người khác hỏi một chút, lại là hắn Mắt Diều Hâu đệ tử. Mắt Diều Hâu không những mình là đại kiếm hào, còn dạy ra một vị khác đại kiếm hào đệ tử. Cái này nghe bắt đầu nhiều động. Với lại, có thể tự tay bồi dưỡng được một cái đối thủ mạnh mẽ, cũng làm cho cuộc sống sau này không còn nhàm chán. Mắt Diều Hâu âm thầm suy nghĩ. Hắn một mực đang khiêu chiến trên đại dương bao la kiếm thuật cường giả, dùng cái này ma luyện kiếm thuật. Tại tấn thăng đại kiếm hào sau, chỉ có Tóc Đỏ cùng Kim Sư Tử bị hắn để vào mắt. Nhưng hai người này mặc dù kiếm thuật cứng hãn, lại không phải thuần túy kiếm sĩ, sẽ không tùy tiện tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Về phần những người khác, càng làm cho hắn không làm sao có hứng nổi. Những người kia chỉ là một cái dùng kiếm ra hỏa, tỉ như Dậy Ôi, Dâu Trắng, Dô Dơ. Nhưng bây giờ, không đồng dạng. Mắt Diều Hâu lửa nóng mà nhìn xem Dùn Ý, thầm nghĩ, lại thêm một cái đáng để mong chờ đối thủ. Khu khu, Mị Hạt tiên sinh, cũng giữa trưa, chúng ta về đi ăn cơm đi. Dùn Ý bị hắn thấy đều nổi da gà, không thể không lên tiếng đánh gãy. Ân. Mị Hạt gật gật đầu, trong mắt lửa nóng thu liễm lại đến. Còn chưa đến thời điểm. Dùn Ý chưa trưởng thành đến, cùng hắn chính diện đấu thời điểm. Phải kiên nhẫn. Trở về đi. Mị Hạt nói ra, thái độ thay đổi ba ngày lạnh lùng, trở nên cực kỳ nhiệt tình. Ăn cơm chưa xong, chúng ta tiếp tục tu luyện. Có muốn hay không học kiếm thuật? Hoặc là, ta cũng có thể giúp ngươi cải tiến ngươi bộ kia tam lưu kiếm thuật. Ha ha. Dùn Ý mang trên mặt lễ phép tiểu dung, thua theo trở về tỷ ổng nghỉ tử quán. Hắn biết Mắt Diều Hâu đang suy nghĩ gì. Nguyên tắc bên trong, Mắt Diều Hâu liền đến chỗ khiêu chiến kiếm sĩ, ma luyện kiếm thuật, thậm chí vì thế bồi dưỡng từng cái tuổi trẻ kiếm sĩ, chờ mong thành vì đối thủ của mình. Hỏng, ta bị nhà vườn để mắt tới. Dùn Ý âm thầm lau vệt mồ hôi. Hắn nhưng không có hứng thú, vì ma luyện kiếm thuật mà không ngừng chiến đấu. Đối với hắn mà nói, nếu như không có lợi ích chiến đấu, cái kia đem không có chút ý nghĩa nào. Hoàn toàn không muốn núp đích. Mắt Diều Hâu bên này, trước kéo lấy a. Dùn Ý âm thầm nói ra. Chương 19. Đại kiếm hảo phương pháp tu luyện trở lại tử quán. Dùn Ý cùng Mắt Diều Hâu ăn một bữa phong phú xỉ kỉnh loại tiệc. Hàn Cốc cũng vào chỗ ngồi. Bởi vì bị cướp đi kinh lịch, nàng và hai cái muội muội yêu cầu lấy đặc huấn. Cho tới chưa đều tại tu luyện, giữa trưa mới có thời gian trở về. Hoa, lợi hại như vậy, cái này lĩnh ngộ chạm sát sao? Nàng nghe Mắt Diều Hâu giảng thuật, buổi sáng dạy bảo Dùn Ý sự tình, biểu lộ liên tục sợ hãi thán phục. Nhìn về phía Dùn Ý ánh mắt đều biến thành ngôi sao mắt. Rõ ràng như thế hảo cảm, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Dùn Ý chỉ có thể kiên trì, giả bộ như hồ đồ, không đi đáp lại 12 tuổi Hàn Cốc tình cảm. Hắn thật không luyện động. Cơm trưa sau, Dùn Ý cùng Mắt Diều Hâu đi ra ngoài, tiếp tục tu luyện. Hàn Cốc cũng lưu luyến không rời địa bị nữ các chiến sĩ bắt đi khổ tu. Quán ba bên trong, chỉ còn lại có Dạ Ổi cùng Tỷ Ông Nhi. Ta nói đi. dây ối đắc ý hướng tỷ ông nhỉ khiêu mi, dùng ý thiếu niên chỉ cần hiện ra thiên phú, mắt diều hâu thái độ liền sẽ lập tức biến hóa. Ngươi nhìn vừa rồi lúc ăn cơm, cái kia thái độ, nhiệt tình đến giống như đối đại thân đồ đệ. Tỷ ông nhỉ mở ra bị ạ kiểu gặng, bất đắc dĩ gật đầu, đúng đúng đúng, ngươi lợi hại nhất, người khác không biết liền ngươi sớm nhìn ra. Ha ha ha, dây ối bị đối cũng không thèm để ý, ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn. Vẫn là buổi sáng tu luyện địa điểm, dùng ý cùng mắt diều hâu đến. Trước tiên nói một chút ngươi bộ kia kiếm thuật đi, vừa vặn tiêu thực, giết thời gian. Mắt diều hâu nói ra. Phiền thoái. Dùn ý gật gật đầu. Hắn đem Uchiha lưu kiếm thuật chi tiết, từng cái nói ra. Rất nhanh. Được sự giúp đỡ của mắt diều hâu, một bộ hoàn toàn mới Uchiha lưu kiếm thuật, được sáng tạo đi ra. Bộ này mới Uchiha lưu kiếm thuật, bảo lưu lại cương mãnh bạo liệt phong cách. Nhưng chủ thể giản cung, đã hoàn toàn thay đổi. Hoàn toàn từ bỏ lúc đầu thô ráp, cứng ngắc, qua loa, trở nên vô cùng biến mãn. Chẳng những có thể phối hợp hỏa độn âm dương cả tổng còn có thể thông qua điều khiển tinh vi chiêu thức, phối hợp cái khác độ thuật như lôi độn, huyết thuật, ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn các loại. Chỉ cần dùn ý muốn, hắn tùy thời có thể phục khắc ra hạ tạc lưu, cổ nổ hạ lưu chiêu thức. Ngươi đang tại học tập mới Uchiha lưu kiếm thuật, độ thuần thục 1, Lenken. Ngươi mới Uchiha lưu kiếm thuật, độ thuần thục đạt tiêu chuẩn, đã tự động tấn thăng. Mới Uchiha lưu kiếm thuật thuần thục 678, 1000, kỹ năng đẳng cấp độ thuần thục cũng từ lúc đầu 14 tăng vọt đến 678. Cái này không khó lý giải. Cái gọi là kiếm thuật, trên bản chất là vì để kiếm sĩ tốt hơn thi triển lực lượng, mà kiếm sĩ thi triển lực lượng cực hạn chính là chạm sát. Dùng ý lĩnh ngộ chạm sát, lực lượng cô đọng như một, trái lại học tập kiếm thuật, tự nhiên độ khó giảm nhiều, trở nên thuận buồm xuôi gió. Cá nhân hắn bảng cũng thay đổi thành phía dưới bộ dáng. Chủ ký sinh Uchiha Dùng Ý, tuổi tác 15, kỹ năng mới Uchiha lưu kiếm thuật thuần thục 678, 100. Bờ sổ sổ cụ hạ kỳ thuần thục 45, 100. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thuần thục 36, 100. Cơ sở kiếm thuật đặc thù, nhập môn tức mắt gốc, chạm sát đặc thù, nhập môn tức mắt gốc, những cái kia nhân thuật, dùng ý để bảng tạm thời biến mất. Hắn chủ yếu xem xét hải tặc thế giới, học tập đến kỹ năng. Song sát hạ kỳ, đều từ lúc đầu mấy điểm, tăng lên tới 2 chữ số. Rất nhanh. Liền có thể hoàn thành nắm giữ bao phủ kỹ xảo, tiến vào hạ một cái cấp bậc, tinh thông. Lúc này, dù ý cùng mắt diều hâu cũng tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Tiếp tục tu hành A. Mắt diều hâu nói ra. Tốt. Dù ý đóng lại bảng, từ dưới đất đứng lên đến. Người đã lĩnh ngộ chẳng sát, phần lớn kiếm thuật, đều có thể nhìn vài lần liền bắt trước được đến. Nhưng kiếm thuật nhiều không có ý nghĩa, thích hợp mới là trọng yếu nhất. Bộ kia cải tiến kiếm thuật liền rất thích hợp ngươi phong cách, cho nên kiếm thuật cũng không cần phải dạy. Mắt diều hâu dừng một chút, biểu lộ trầm ngâm bắt đầu. Ta dạy cho ngươi đại kiếm hào phương pháp tu luyện. Đại kiếm hào sao? Dùn ý nhẹ nhàng gật đầu, không cảm thấy bất ngờ. Lĩnh ngộ chạm sát chính là kiếm hào. Kiếm hào về sau chính là lĩnh ngộ bay lượn chạm kích đại kiếm hào. Đại kiếm hào đều là lĩnh ngộ bay lượn chạm kích người, bọn hắn có thể vung ra chạm kích đợt, lực lượng mở rộng đến vài trăm mét thậm chí hơn ngàn mét xa. Mắt diều hâu nói xong, rút ra trên lưng hắc đao. Hắc đao, đêm. Bên ngoài còn sót lại 12 thanh vô thượng đại khoái đao thứ nhất. Nó trôi đao là thập tự giá hình dạng, thân đao dài mà dày đặc, ở giữa điêu khắc nặng hoa chữ T, cây đao này vừa xuất ra, liền tản mát ra vô hình lực uy hiếp, giống như một loại nào đó đao ép. Không khí chung quanh đều có chút ngưng trệ. Ta biểu diễn cho ngươi một lần. Mắt diều hâu tùy ý vung ra hắc đao, động tác hời hợt. Tê lạc. Không khí lại vang lên xé vải âm thanh, phản phất bị xé nứt. Một đạo sắc bén chạm kích đợt, bị mắt diều hâu lôi ra, tựa như trăng non, hướng phía trước biển cả bắn ra. Dù như ánh mắt ngưng tụ, vô ý thức mở ra xạ dìn gẳng. Tại xạ dìn gẳng nhìn rõ hạ, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hòa hợp hương vị hiện ra tại đạo này phi không chạm kích bên trên. Bá, 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 chạm kích đợt mở ra không khí, chém vào 800 mét bên ngoài mặt biển. Bành, một đạo cao mấy chục mét sóng lớn dâng trào mà lên, hóa thành đầy trời bọt nước. Con mắt của ngươi, mắt diều hâu quay đầu lại, mắt nhìn dùn y màu đỏ tươi hai con ngươi, trái ác quỷ sao? Không phải, trời sinh năng lực. Dùn y lắc đầu, có thể làm cho ta tăng lên sức quan sát, có đúng không? Mắt diều hâu lộ ra kinh ngạc, hiểu rõ nói, xem ra ngươi xuất thân cái nào đó đặc thù chủng tộc, nhưng loại năng lực này, tốt nhất đừng bộc lộ ra đi, sẽ khiến mơ ước. Ta biết. Dùn y gật gật đầu, quan bế xạ gì rằng. Uchiha huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái giải thích thành đặc thù chủng tộc năng lực, cũng không thành vấn đề. Hải tắc thế giới, xác thực tồn tại các loại đặc thù chủng tộc. Tỷ như cự nhân tộc, tóc dài quốc tộc, dã nhân tộc, tiểu nhân tộc, nhân ngư tộc, tam nhãn tộc các loại. Nói về bay lượn chẳng kích. Mắt diều hâu không có để ý ánh mắt của hắn biến hóa, tiếp tục nói, bay lượn chạm kích cùng bật sổ sổ cụ khác biệt, cũng không thuộc về bật sổ sổ cụ ngoại phóng. Nó là làm kiếm hào đột phá bản thân, đem tâm ý thể lực khí hòa hợp một thể về sau, lĩnh ngộ áo nghĩa, tượng trưng cho viên mãn kiếm thuật cảnh giới. Dù y nghe được như có điều suy nghĩ, bảng đồng thời nhắc nhở, người đang tại học tập áo nghĩa bay lượn chạm kích, độ thuần thục 1, bay lượn chạm kích độ khó, tùy từng người mà khác nhau. Mắt diều hâu tiếp tục nói, có người khả năng 3 năm 5 năm liền lĩnh ngộ, có người khả năng cả một đời đều không lĩnh ngộ được. Loại cảnh giới này, yêu cầu kiếm hào tại mình trên đường đi đến cuối cùng về sau, quay đầu nhìn lại, đi nắm giữ mình kiếm thuật mặt trái. Sau đó, chính diện cùng mặt trái hợp làm một thể, liền sẽ đản sinh ra lực lượng mới, cũng chính là bay lượn chẳng kích. Nghe lời nói này, bảng tốt nhất, một hơi nhảy ra 3 lần nhắc nhở. Người đang tại học tập áo nghĩa bay lượn chẳng kích, độ thuần thục 1, ngươi đang tại học tập áo nghĩa bay lượn chẳng kích, độ thuần thục 1, ngươi đang tại học tập áo nghĩa bay lượn chẳng kích, độ thuần thục 1, Dùn Ý sờ lên cằm, trong lòng có chút hiểu ra. Hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, mắt diều hâu kiếm thuật cương nhu đều xem trọng, âm dương tương tế, loại kia phong cách chiêu thức đều có thể ở tại trên tay hoàn mỹ bày ra. Chương 20. Lĩnh ngộ bay lượn chẳng kích, cần thời cơ ta đại khái hiểu ý tứ. Dùn Ý suy tư, thầm nghĩ nói, lĩnh ngộ chẳng sát, cần kiếm sĩ tại trên đường của chính mình đi đến cực hạn, đem lực lượng rèn luyện được tinh tế nhập vi. Mà bay lượn chẳng kích, muốn tại cực hạn trên cơ sở, siêu việt cá nhân phong cách, muốn từ phức tạp kiếm thuật bên trong, tìm tới trong đó căn cơ, dùng cái này dung hợp một thân tâm ý khí lực kỹ. Ngươi đang tại học tập áo nghĩa bay lượn chẳng kích, độ thuần thục 1, ngươi đang tại học tập áo nghĩa bay lượn chẳng kích, độ thuần thục 1, ngươi đang tại học tập áo nghĩa bay lượn chẳng kích, độ thuần thục 1, bản lại lần nữa nhảy ra 3 lần nhắc nhở. Hiển nhiên, hắn suy nghĩ phương hướng là chính xác. Bay lượn chẳng kích lĩnh ngộ, không cần nóng lòng nhất thời. Mắt Diều Hâu nói ra, mấu chốt ở chỗ thời cơ. Thời cơ? Không sai. Mắt Diều Hâu gật đầu, thời cơ đến, hết thảy nước chảy thành sông. Thời cơ không đến, làm thế nào đều sẽ kịp lại. Nói đến đây, mắt Diều Hâu nhìn về phía Dùn Y. Phong phú kinh lịch có thể giúp ngươi tìm tới cái kia thời cơ. Cho nên, ngươi tiếp xuống có thể giống cái khác kiếm sĩ như thế, du lịch biển cả, cùng khác biệt cường địch chiến đấu. Coi ngươi trong chiến đấu, đem kiếm thuật của mình rèn luyện đến không thể tinh tiến thời điểm, liền là cái kia thời cơ xuất hiện thời điểm. Ngươi đang tại học tập áo nghĩa bay lượn chẳng kích, độ thuần thục 1, bảng lại lần nữa xuất hiện nhắc nhở. Dùn Y gật đầu, nói, ta hoàn toàn minh bạch. Đại kiếm hào con đường, hắn đã minh bạch. Đương nhiên, hiểu thì hiểu. Dùn Ý lại không dự định đi làm. Hắn không cần thiết đi du lịch đầu này dài dằng dặc con đường tu hành. Đó là thuần túy kiếm sĩ mới có thể làm sự tình. Mà hắn là bậc học tuyển thủ. Trước luyện một cái ngươi bộ kia kiếm thuật đi, nhìn xem chi tiết có cần hay không điều chỉnh địa phương. Mắt Diều Hâu nói ra, suýt nữa quên mất, bộ kia kiếm thuật tên gọi là gì? Uchiha Lưu kiếm thuật. Dùn Ý thuận miệng trả lời. Uchiha Lưu sao? Mắt Diều Hâu nghe cái tên này, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Dùn Ý tên đầy đủ, gọi Uchiha Dùn Ý. Cho nên đây cũng là một bộ gia truyền kiếm thuật, có nước bản nổ bên kia phong cách. Dùn Y có lẽ xuất thân nước bản nổ. Mắt Diều Hâu chỉ là hơi suy đoán, liền bày ở sau đầu. Biển cả không hỏi xuất thân. Xuất thân địa phương nào, hoàn toàn không trọng yếu. Bá, bá, bá. Dùn Y bắt đầu tu luyện bắt đầu. Một bên huy kiếm, một bên điều chỉnh trong đó chi tiết. Mắt Diều Hâu thỉnh thoảng cho ra đề nghị. Từ từ, mới Uchiha Lưu kiếm thuật bị hắn rèn luyện đến không có lỗ thủng. Nhưng Dùn Y không có dừng lại. Hắn thuận thế bắt đầu đại kiếm hảo con đường tu hành, đem mình thể nộ cùng tâm đắc dung nhập vào kiếm thuật bên trong. Cách làm này tựa như đang cấp kiếm thuật rót vào linh hồn, làm một bộ kiếm thuật tỏa ra sinh mệnh, trở nên cực kỳ phong cách cá nhân thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa người này đi đến kiếm hảo cuối con đường. Gấp gáp như vậy, mắt Diều Hâu tự nhiên nhìn ra Dùn Ý ý nghĩ, nhịn không được cau mày nói, rõ ràng nói cưỡng ép tìm kiếm thời cơ sẽ chỉ đụng phải bất tưởng, kinh lịch mới là đường ngay. Hắn nhịn không được lắc đầu, Dùn Ý quá mức sốt ruột. Nhưng mắt Diều Hâu không có ngăn cản, chỉ ở một bên nhìn xem. Người trẻ tuổi mà cuối cùng sẽ vội vàng một điểm, với lại hắn cũng cảm nhận được Dùn Ý đáy mắt mịt mờ cấp bách. Thiếu niên này tựa hồ có chuyện gì muốn làm, cho nên không kịp chờ đợi tăng thực lực lên. Loại tình huống này, ta khuyên nói cũng không hề dùng. Mắt Diều Hâu nghĩ thầm, vẫn là chờ chính hắn gặp trở ngại, mình tỉnh táo lại a nghĩ như vậy. Mắt Diều Hâu đi đến nơi xa, an tĩnh bảo dưỡng hắc đao đi lên. Đến hắn cảnh giới này, bình thường tu luyện ý nghĩa không lớn, càng quan trọng hơn là cảnh giới bên trên lĩnh ngộ cùng tinh tiến. Ngày càng ngã về tây, trong bất chi bất giác, mặt trời bắt đầu lặn về tây. Bá, Dùn Ý như cũng tại huy kiếm, quần áo đều ướt đẫm, giống như trong nước mới bước ra. Ngươi đang tại học tập áo nghĩa bay lượn chẳng kích, độ thuần thục 1, ngươi đang tại học tập áo nghĩa bay lượn chẳng kích, độ thuần thục 1, ngươi đang tại học tập áo nghĩa bay lượn chẳng kích, độ thuần thục 1, cách mỗi một thời gian thật dài, bảng mới có thể nhắc nhở một lần. Rất hiển nhiên, biết làm một chuyện, làm đến lại là một chuyện khác. Dùn Ý kiếm khuyết quá nhiều. Kiếm hảo, nhất thiếu đi qua 3 năm du lịch, đồng thời có chí ít một lần sinh mệnh nguy cấp từ đấu, mới có thể tìm tới cái kia thời cơ. Nhưng vẫn là câu nói kia, Dùn Ý là bậc học tuyển thủ. Hô, lại một lần vung đao về sau, bảng bên trên trùng thực xuất hiện nhắc nhở. Người đang tại học tập áo nghĩa bay lượn chẳng kích, độ thuần thục 1, hắn dần dần nắm chắc đến cảm giác. Nhắc nhở xuất hiện tần suất càng lúc càng nhanh. Đại khái ngày mai liền có thể soát đầy độ thuần thục đi. Dùn Ý trong lòng tính toán nói ra. Trở về đi, thiếu niên. Mắt Diều Hâu kết thúc hắn tu hành, từ đằng xa đi tới, nhìn xem Dùn Ý lắc đầu nói, ngươi thể lực hao hết, lại tu luyện cũng không có ý nghĩa. Tốt. Dùn Ý cũng minh bạch đạo lý này, dừng lại vung đao, nghỉ ngơi một hồi. Hắn cùng Mắt Diều Hâu cùng một chỗ, trở về thượng sập kỳ lừa đảo quán bar. Ken Linh. Nương theo chung gió âm thanh, Dùn Ý cùng Mắt Diều Hâu đẩy cửa tiến vào tử quán. Vừa tiến vào, liền có nồng đậm mùi thịt đập vào mặt. Tương đạo nóng hầm hập thức ăn thịnh soạn, bày đầy tử quán cái bàn. Ung ung ung. Dùn Ý bụng lập tức khởi sướng đói khát tiếng kêu. Hoan nên trở về. Đi ống nỉ hút thuốc, cười híp mắt nói ra, đi tắm đi, sau đó tới ăn bữa tối. Tốt. Dùn Ý lập tức đi trên lầu gian phòng, cọ rửa mồ hôi. Cái này đống nhiên bữa tối, hắn ăn đến so dĩ vãng càng nhiều, lượng cơm ăn đạt đến hổ cả thế giới lúc 100 lần. Ăn uống no nê. Dùn Ý bởi vì tình trạng kiệt sức, đi nghỉ trước. Mắt Diều Hâu tại lầu 1, uống rượu nước, cùng Dây Ối mấy người nói chuyện phiếm. Buổi chiều thế nào? Dây Ối hiếu kỳ hỏi. không có tiến triển. Mắt diều hâu lắc đầu. Dậy ôi, đi ông nhi, bao quát Hàn Quốc, nghe vậy đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Các ngươi do ngoài ý muốn cái gì? Mắt diều hâu không nghĩ ra, kinh ngạc nói, hắn đã lĩnh ngộ chẳng sát, bước kế tiếp liền là khó khăn nhất bay lượn chẳng kích. Đây chính là đại kiếm hảo cảnh giới a. Các ngươi coi là rất đơn giản sao? Không biết nhiều thiếu kiếm thuật thiên tài, tại cửa này trước khốn đốn cả đời. Dậy ôi, ba người đưa mắt nhìn nhau. Vây khốn thiên tài nan quan, không nhất định có thể vây khốn Dùn Y a thật có lỗi, bởi vì lúc trước Dùn Y thiếu niên, trong vòng một ngày đã thức tỉnh bờ sổ sổ cụ cùng kẻ bùn sổ cụ, cho nên. Dây ôi gãi gãi đầu nói ra. Cho nên, ngài cảm thấy hắn trong vòng một ngày, liền lĩnh ngộ chạm sắt cùng bay lượn chẳng kích. Mắt diều hâu lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Dây ôi ba người cùng nhau gật đầu. Mắt diều hâu lập tức im lặng, các ngươi thanh đại kiếm hảo làm cái gì? Giao cải chẳng sao? Không có nhanh như vậy. Mắt diều hâu lắc đầu nói, đại kiếm hảo cần thời cơ, không phải chỉ dựa vào tu luyện có thể đạt tới. Bị hạt tiên sinh, ngài cảm thấy Dùn Ý không thể lĩnh ngộ bay lượn chạm kích sao? Hàn Quốc giơ lên tay nhỏ hỏi. Nàng rất để ý Dùn Ý sự tình. Mỗi bữa cơm đều không cùng muội muội cùng cựu xa người ăn, mà là chạy tới Dùn Ý bên này. Đây cũng không phải. Mắt diều hâu nhìn tiểu cô nương này một chút, suy tư một chút nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy, trong thời gian ngắn, hắn không cách nào lĩnh ngộ bay lượn chạm kích, chí ít cần 3 năm lịch luyện mới có thể tìm tới cái kia thời cơ. Chương 21. Thời cơ. Ta không cần 3 năm lâu như vậy. Hàn Quốc há to miệng, nhưng không có chất vấn lên tiếng. Bởi vì trước mắt vị này mỹ hạt tiên sinh là nổi danh đại kiếm hảo, kiếm thuật lĩnh vực sự tình tự nhiên so với nàng càng có sức phán đoán. Mỹ hạt nói 3 năm hơn phân nửa là thật. Mặc dù Dùn Y mới 15 tuổi, 3 năm sau cũng mới 18 tuổi, 18 tuổi đại kiếm hảo đầy đủ kinh người, nhưng so sánh với song sắc hạ kỳ bên trên tiến độ liền lộ ra quá chậm. Dù sao hạ kỳ lực lượng tất cả sinh vật đều có, nhưng kiếm thuật chỉ có số ít người có thể đi được thông. Dây ối chậm rãi nói ra, làm ra tổng kết. Mắt diều hâu nhẹ gật đầu, cũng tán thành thuyết pháp này. Hàn Quốc càng thêm nhục trí, trong lòng cũng bắt đầu dao động, thiên hướng về thời gian 3 năm. Hôm sau, Dùn Y sớm tỉnh lại, ăn bữa sáng về sau, liền xuất phát tiếp tục tu luyện. Hôm qua huy kiếm đến trưa, hắn đã mò tới cảm giác, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay liền có thể soát đầy độ thuần thục. Bắt đầu đi. Đi vào tu luyện địa điểm, Dùn Y rút đao ra, tinh thần cao độ chuyên chú. Bá, mới ủ chỉ hạ lưu kiếm thuật, trong tay hắn huy sái mà ra. Ngươi tu luyện một lần mới ủ chỉ hạ lưu kiếm thuật, độ thuần thục 1, ngươi đang tu luyện áo nghĩa bay lượn chẳng kích, độ thuần thục 1, tại lưỡi đao mở ra không khí, phát ra tiếng xé gió bên trong. Thỉnh thoảng, liền có một lần độ thuần thục nhắc nhở, hiện lên bảng. Cứ như vậy, vừa giữa trưa, nhanh chóng đi qua. Tới gần giữa trưa lúc, Dùn Y tinh thần, càng ngày càng nặng thấm. Vật gì đó tại tâm linh bên trong kích động, giống như rửa đi bụi bằng vàng, sắp hiện lộ ra. Ngươi đang tu luyện áo nghĩa bay lượn chẳng kích, độ thuần thục 1, ngươi quá gấp. Đột nhiên một thanh âm truyền đến. Dùn Y không quay đầu lại. Hắn kẻ bùn sổ cụ đã sớm bắt được khí tức, là mắt diều hâu mì hạt. Cửa này tử luyện ý nghĩa không lớn, cần tâm linh viên mãn. Mắt diều hâu đi tới, biểu lộ nghiêm túc khuyên đủ nói, ta đề nghị ngươi trước vương kiếm thuật. Ngươi bắt quá gấp. Thuận theo tự nhiên, mới là chính xác đột phá phương pháp. Dùn Y mắt điếc ai ngơ, chỉ là tiếp tục huy kiếm. Tâm hồ đột nhiên nổi lên vận sóng. Loại kia tiềm ẩn tại tâm ngọn nguồn đồ vật, đang tại cấp tốc nổi lên. Ngươi đang tu luyện áo nghĩa bay lượn chẳng kích, độ thuần thục 1, xem ra ngươi không có ý định nghe. Mắt diều hâu thấy thế, lắc đầu, vậy ta cũng không nhiều lời, ta cũng từng có cố chấp thời điểm. Đây cũng là kiếm sĩ cần phải trải qua giai đoạn a. Hắn dứt lời, quay người rời đi. Đúng, ta là tới thông chi ngươi, nên ăn cơm trưa. Mắt diều hâu bước xuống câu nói này, liền hướng phía bên bờ thuyền nhỏ đi đến. Dùn Y ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là chậm rãi chém ra một đao. Một đao kia, đột nhiên phảng phất xúc động cái gì, một loại nào đó cảm ngộ từ trái tim bắn ra, kỳ diệu địa dung nhập trên lưới đao, khiến cho vốn nên bình thường một chạm, uy lực đột nhiên bạo tăng. Xoẹt xẹt, không khí vậy mà giống vải vóc, bị trực tiếp xé mở. Ân. Mắt diều hâu lập tức dừng bước lại, kinh ngạc quay đầu, một đao kia. Hắn bén nhạy phát giác được, vừa rồi chạm kích không giống bình thường chỗ. Ngươi tu luyện một lần áo nghĩa bay lượn chạm kích, độ thuần thục 1, len keng. Ngươi áo nghĩa bay lượn chạm kích, độ thuần thục đạt tiêu chuẩn, đã tự động tấn thăng. Bay lượn chạm kích đặc thủ, nhập môn tức mắt cấp, oanh. Dùn Y trong đầu kịch chấn, tâm hồ bên trong bọt nước văng lên. Một viên viên mãn như trăng thực tỉnh, từ dưới mặt nước nổi lên, treo trên cao giữa không trung. Trong chốc lát, vô cùng cảm giác thông suốt, tràn đầy thể xác tinh thần. Một quả chân tâm treo trên cao, vĩnh viễn chiếu rọi tinh thần, hóa đi tất cả dấu diếm. Đại kiếm hảo chi cảnh. Dùn Y ánh mắt thay đổi, trở nên ôn nhuận bình thản, lại không một tia cấp bách kiềm chế. Tinh thần thư giãn, tâm linh buông lỏng. Cả người đạt được thả lỏng chưa từng có. Phản phất vạn sự vật vật, phản chiếu tại tâm hồ, không còn đối tâm tình của hắn tạo thành. Dùn Y, mắt diều hâu hoảng sợ nhìn phía Dùn Y. Loại cảm giác này, loại này thông thấu khí tức, rõ ràng là đại kiếm hào tiêu chí. Nhưng làm sao có thể? Không có khả năng có người một mực khổ tu, liền có thể đột phá đại kiếm hào cảnh giới. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều như vậy kiếm hào, trung thân khốn đốn tại cửa này trước đó. Đột phá cảnh giới này cần kinh nghiệm cùng đốn ngộ. Bị hạt tiên sinh, ta đã lĩnh ngộ bay lượn chạm kích bí mật. Dùn Y chậm chậm nói ra, thanh âm trong trẻo, khóe miệng mang theo tiểu dung. Hắn quay người đối biển cả, nhẹ nhàng vung đao. Giống nhau ngày hôm qua mắt diều hâu. Tê lạc. Thời hợt chạm kích, lại bộc phát ra huy lực cực kỳ khủng bố, đem không khí đột nhiên vỡ ra. Siêu. Một đạo hình cung chạm kích đợt, bắn ra, rơi vào 10 mét bên ngoài nước biển bên trên. Bành! Mặt biển lập tức nổ tung, dâng lên một mảnh bọt nước. Bay lượn chẳng kích. Mắt Diều Hâu mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói, vậy mà thật là bay lượn chẳng kích, đại kiếm hào chi cảnh. Mặc dù là rất yếu bay lượn chẳng kích, nhưng cũng là bay lượn chẳng kích. Đây là đại kiếm hào chi cảnh bằng chứng. Dù như vậy mà không cần kinh lịch, một mực địa khổ tu, liền ngạnh sinh sinh đột phá cái này một cửa ải khó. Ngươi làm như thế nào? Mắt Diều Hâu nhìn về phía Dùn Y, đầy mắt không thể nào hiểu được. Cái này phá vỡ kiếm thuật lĩnh vực, hơn ngàn năm tới chung nhận thức. Kỳ thật không khó. Dùn Y khép cười một tiếng, nói ra mình cảm ngộ, du lịch mục đích là để kiếm sĩ kiến thức người khác nhau cùng sự tình, đánh vỡ qua lại lọc cả đệ mì, tìm tới mình thực tình. Nhưng tìm tới thực tình, không nhất định phải du lịch. Có ít người trời sinh liền tâm linh thấu triệt, cũng có người tại trở thành kiếm sĩ trước kia, liền tin tưởng minh bạch ý nghĩ của mình. Dùn Y chỉ mình, ta chính là cái sau. Ta tại lĩnh ngộ bay lượn chạm kích trước kia, liền hiểu mình muốn. Cho nên, đột phá cửa này phi thường nhẹ nhõm. Lời nói này không phải giả. Lĩnh ngộ bay lượn chạm kích về sau, Dùn Y đối với cảnh giới này cũng có giải thích của mình. Như là thân thể của nhân loại có tự mình bảo hộ bản năng. Loại bản năng này hạn chế phát lực hạn mức cao nhất, mà tâm linh của người ta phương diện, kỳ thật cũng có tiềm thức suy nghĩ, mình đè nén mình mà không tự giác. Nếu như nói, kiếm hào là đột phá thân thể bản thân hạn chế, cái kia đại kiếm hào chính là đột phá tâm linh phương diện bản thân hạn chế. Minh bạch điểm này sau, đại kiếm hào cảnh giới liền không còn là rơi vào trong sương mù thời cơ mà là một đầu thiết thiết thực thực có thể lặp lại con đường. Vậy mà là thế này phải không? Mắt Diều Hâu nghe được tinh thần hoảng hốt, biểu lộ mấy lần biến ảo. Hắn biết, Dùn Y nói đúng. Cái này cùng hắn mình một chút cảm ngộ, có thể đối ứng bên trên. Nhưng hắn cảm ngộ, giải rác không thành hệ thống, mà Dùn Y lại tựa như dao giải phẫu, tinh chuẩn địa phân tích ra bản chất. Vô số kiếm sĩ minh tư khổ tưởng mà không được đại kiếm hào bí mật, bị ngươi giải rác mấy lời, liền hoàn toàn nói toạc ra. Mắt Diều Hâu ánh mắt phức tạp nhìn xem Dùn Y. Ngươi sẽ không phải là trong lịch sử vị nào kiếm thánh chuyển thế a? Ha ha ha, làm sao có thể? Dùn Y nghe được một cười, cười nói, ta chỉ là hơi nhiều một chút xíu nội tính, nhiều một chút xíu suy nghĩ mà thôi. Đang khi nói chuyện, hắn so với chỉ vào nhọn vũ trụ. Mắt Diều Hâu khỏe miệng có chút run rẩy. Nào chỉ là một chút xíu, quả thực là trời cùng đất chênh lệch thật lớn. Thiên phú của ngươi, thật sự là so quái vật còn muốn quái vật a. Mắt Diều Hâu xuất phát từ nội tâm địa cảm thán nói. Chương 22, ngươi tại sao trở lại? Dùn Y cười ha ha lấy, không có phản bác. Hắn kỳ thật thiên phú không mạnh, toàn bộ nhờ bất hắc, bất quá điểm ấy không cần nói rõ. Hắc sự tình, Dùn Y đối với người nào cũng sẽ không nói. Về đi ăn cơm đi, vị hạt tiên sinh. Dùn Y nói sang chuyện khác. Mắt Diều Hâu hít thở sâu nhiều lần, mới bình phục cảm xúc, đáp lại nói, tốt. Đúng, ta đợi chút nữa đi trước tiệm thợ rèn một chuyến, chế tạo phụ trọng. Dùn Y lại nói, vị hạt tiên sinh, ngươi về trước đi ăn, không cần chờ ta. Hắn trong khoảng thời gian này, tố chất thân thể mạnh rất nhiều, có thể mang theo phụ trọng huấn luyện. Ân. Mắt Diều Hâu gật gật đầu. Thực sắc kỳ lừa đảo quán ba. Thật đói. Hàn Cốc nằm sấp trên bàn, thiếu khí vô lực nói, Dùn Y làm sao vẫn chưa trở lại. Nàng tu luyện cho tới trưa, bụng đã sớm nói bụng. Nhưng đến cơm trưa thời gian, Dùn Y vẫn còn không thấy thân ảnh. Đừng đợi, chúng ta trước thúc đẩy a. Dây ổi nghĩ nghĩ nói ra. Vì cái gì? Hàn Cốc mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng chỉ là phát cầu nhau, không có thật không đợi Dùn Y. Dây ổi cười cười trả lời, Hàn Cốc, ngươi cũng có thể cảm nhận được trong lòng của hắn vội vàng a. Ách, vì cái gì đột nhiên nói cái này? Hàn Cốc càng thêm nghi ngờ. Nàng tự nhiên nhìn ra được, chỉ là Dùn Y không nói, nàng cùng những người khác đều không có mạo muội địa hỏi thăm, bởi vì hắn rất nóng lòng, cho nên bây giờ bị kẹp lại, rất có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Dây ối chậm rãi nói ra, hắn thậm chí khả năng không trở lại, mình điên cuồng địa thêm luyện, thẳng đến tình trạng kiệt sức mới có thể từ bỏ. Dạng này à? Hàn Cốc sửng sốt một chút, biểu lộ trở nên phức tạp. Dây ối tiên sinh nói rất có đạo lý, nhưng cứ như vậy, chẳng phải là không gặp được Dùn Y? Hàn Cốc lập tức tâm tình phiền muộn bắt đầu. Tốt, chúng ta không chờ bọn họ. Đi ông nghỉ cũng nói. Tốt. Hàn Cốc mệt mỏi địa đáp. Đang muốn thúc đẩy. Ken Linh. Tiểu quán cửa bị đẩy ra. Đi tới, lại là mắt Diều Hâu mị hạt, mà không thấy Dùn Y thân ảnh. Quả nhiên. Dây ối cùng Tì ông Nhi, lộ ra không cảm giác ngoài ý muốn biểu lộ. Dùn Y thiếu niên, quả nhiên điên cuồng địa tu luyện, không có ý định trở về ăn. Hàn Cốc biểu lộ càng thêm phiền muộn. Mắt Diều Hâu hơi nghi hoặc một chút, luôn cảm giác bầu không khí là lạ. Dây ối cùng Tì ông Nhi nhìn ánh mắt của hắn, giống như có khác hàng nghĩa. Mắt Diều Hâu không có suy nghĩ nhiều, truyền đạt Dùn Y ý kiến, nói ra, Dùn Y để cho chúng ta ăn trước, hắn rất mau tới. Rất mau tới. Dây ối cùng Tì ông Nhi nghe, trong lòng có chút buồn cười. Loại này hồ lộng lời nói, ai sẽ tin? Một khi tu luyện bắt đầu, khẳng định sẽ quên thời gian, lấy lại tinh thần đã buổi tối. Bọn hắn thế nhưng là trải qua loại kia trạng thái. Vậy liền không đợi hắn. Dây ối không có vấn đề nói, ngồi đi, mị hạt. Tốt. Mắt Diều Hâu mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là ngồi xuống. Bốn người chuẩn bị thúc đẩy. Những này cũng không cần động, giữ lại cho Dùn Y. Tì ông Nhi đem bên trong một phần sáu móc ra ngoài, nói ra, chờ chúng ta đã ăn xong, lại cho hắn đưa qua. Ta đi đưa. Hàn Cốc lập tức nhấc tay. Ngươi đi cái rắm, đừng quên ngươi cũng muốn tu luyện. Tì ông Nhi trực tiếp bác bỏ. Hàn Cốc dẹp lên miệng, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, biết. Chỉ có mắt Diều Hâu, nghe được không hiểu ra sao. Tại sao phải đưa qua? Hắn không phải mới vừa nói sao, Dùn Y tiểu ca rất nhanh liền đến.
chẳng lẽ mình truyền đạt sai? Hắn chính muốn nói cái gì?
Ấy,
dây ối cùng tỷ ông nhi động tác dừng một chút.
Ken Linh,
tiểu quán môn lại lần nữa lời ra, đặt trước tốt phụ trọng dùn y đi đến.
Ta trở về.
Hắn cười hướng dây ối bọn người chào hỏi.
Người tại sao trở lại?
Đáp lại hắn, lại là dây ối, tỷ ông nhi, hẳn có ba người vẻ mặt kinh ngạc.
Dùn y ngẩn người, nghi hoặc hỏi, ta không thể trở về đến.
Đúng vậy a, vì cái gì các ngươi kinh ngạc như vậy?
Mắt diều hâu đồng dạng mặt lộ vẻ nghi ngờ sắc.
Dây ối ba người hỗn loạn lung tung,
không thích hợp.
Dù y thiếu niên không phải say mê tu luyện, không trở về ăn cơm sao?
Làm sao đột nhiên trở về?
Lấy hắn cấp thiết như vậy tâm tình, thế mà có thể đem thả xuống đại kiếm hào tu luyện, nhàn nhã trở về ăn cơm chưa?
Ngươi không phải tại tu luyện bay lượn chạm kích sao?
Dây ối không khỏi hỏi.
Đúng vậy a.
Dù y gật gật đầu, nhẹ nhàng cười nói, đây không phải tu luyện thành công nha, mặc dù hao tốn chút thời gian, nhưng cũng còn tốt không bỏ qua cơm trưa.
A.
Ba giờ ối ba người cùng nhau chấn kinh, miệng há đại.
Bọn hắn lập tức quay đầu nhìn về phía mắt diều hâu.
Bị hát, đây là sự thực sao?
Không phải nói muốn 3 năm sao?
Đúng vậy a, bị hạt tiên sinh ngươi tối hôm qua nói đạo lý rõ ràng đâu.
Mắt diều hâu lâm vào trầm mặc, biểu lộ hơi xấu hổ.
Hôm qua hắn còn lời thề son sắt mà tỏ vẻ không có thời gian 3 năm, Dùn Y tìm tới không đến đột phá đại kiếm hảo cảnh giới thời cơ.
Kết quả ngày thứ hai, Dùn Y đã đột phá trở thành đại kiếm hảo.
Đánh mặt tới quá nhanh.
Khu khu, dưới tình huống bình thường, sắp thực cần chí ít 3 năm du lịch mới có thể cảm nhận được cái kia cỗ thời cơ.
Mắt diều hâu ho khan nói ra.
Hắn cố gắng vì chính mình sáng tôn, dù là đổi một cái đại kiếm hảo đến, cho ra phán đoán, khẳng định cũng giống như ta.
Cho nên không phải ta phán đoán sai,
mà là Dùn Y thiên phú biến thái đến vượt qua lẽ thường.
Hắn thế mà chỉ dùng một ngày, liền vượt qua người khác cần 3 năm tích lũy, trở thành đại kiếm hảo.
Lời nói này nói ra,
dây ối ba người ánh mắt trở nên không thể tưởng tượng nổi.
Lại là thật.
Dùn Y thật lĩnh ngộ bay lượn chẳng kích, trở thành đại kiếm hảo.
Các ngươi cũng quá kinh ngạc a.
Dùn Y có chút bất đắc dĩ, đi qua ngồi xuống, buồn cười nói, thiên phú của ta trước đó không phải hiện ra qua rất nhiều lần sao?
Bất số số cụ, kẹt bùn số cụ, chạm sát,
cái nào ngăn được ta?
Hắn nói xong, cầm lấy trên bàn dao ăn,
thiện tay khoa tay,
bá,
một đạo dài nhỏ chạm kích đợt, phá không mà ra, đem trước mặt đồng cốt ti trượt mở ra,
xương cốt bên trong tùy chất bạo lộ ra,
tản mát ra nồng đậm mùi thơm.
Chiêu này, thấy mắt diều hâu con ngươi có chút co rụt lại,
thật kinh người lực không chế,
thế mà dùng tiểu đao, thời hợt thi triển ra bay lượn chạm kích,
đây là hắn làm không được sự tình.
Mắt diều hâu thi triển bay lượn chạm kích, nhất định phải nghiêm túc bắt đầu, nâng lên lực khí toàn thân mới được.
Người bay lượn chẳng kích.
Dây ối trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc, cả kinh nói, như thế thuần thục sao?
Hắn cũng là đại kiếm hảo, hiểu được bay lượn chẳng kích.
Đương nhiên, đối với hắn mà nói, kiếm chỉ là một loại lấy ra dùng vũ khí.
Chỉ là, không trở ngại dây ối minh bạch, bay lượn chẳng kích không phải tùy tiện liền thi triển ra.
Đó là đại kiếm hảo tâm ý khí lực kỹ dung hợp, toàn lực ứng phó, mới có thể thi triển ra lực lượng.
Nhưng ở Dùn Y trong tay, lại dễ dàng giống giang hai tay chỉ đơn giản.
Vẫn tốt chứ?
Dùn Y biểu lộ hứng hở, tùy ý nói, bay lượn chạm kích kỹ xảo, chỉ cần minh bạch, liền sẽ trở nên đơn giản.
Hơi thuần thục về sau, liền có thể tùy tiện dùng.
Không khó.
Một phen, nghe được giới ổi cùng mắt diều hâu song song trầm mặc.
Hai người lướt nhau, chậm rãi gật đầu.
Xác nhận.
Không phải vấn đề của bọn hắn.
Bình thường đại kiếm hảo, cho tới bây giờ không có cảm thấy sử dụng bay lượn chạm kích nhẹ nhõm, đó là cần nghiêm túc thi triển lực lượng.
Chỉ có Dùn Y quái vật, mới phát giác được nhẹ nhõm.
Tốt tốt, ăn cơm đi.
Đi ống nhì sen vào nói, bằng không đồ ăn đều lạnh.
Đúng đúng đúng, ăn cơm.
Dây ối biết nghe lời phải,
mắt diều hâu cũng yên lặng cầm lấy dao ăn.
Hai người ăn ý quyết định không đi truy đến cùng Dùn Y là làm sao làm được, miễn cho tinh thần bị đả kích.
Chương 23.
Mắt diều hâu lễ vật ăn xong cơm trưa,
Hàn Cốc bị bắt lấy đi tiếp tục tu luyện.
Dùn Y bốn người lưu tại trong cửa quán, vương lòng địa uống chút rượu.
Nguyên bản định dạy ngươi 2 tháng, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở thành đại kiếm hảo.
Mắt diều hâu nhấp miệng rượu, ánh mắt hơi có vẻ mông lung địa mở miệng.
Hắn cho tới bây giờ cũng còn có chút không dám tin tưởng.
Dùn Y tốc độ phát triển quá nhanh, nhanh đến mức trái với lẽ thường.
Làm sao có thể có người luyện kiếm ngày đầu tiên trở thành kiếm hảo, ngày thứ 2 trở thành đại kiếm hảo?
Nằm mơ đều khó có khả năng như thế không hợp thói thường.
Nhưng sự tình quả thật địa phát sinh ở trước mắt hắn, mắt diều hâu không thể không tin tưởng.
Ta không có gì có thể dạy ngươi.
Mắt diều hâu thở ra một hơi, thanh âm cảm khái nói ra, những ngày tiếp theo ngươi chỉ cần làm từng bước mà tăng lên lực lượng là được rồi.
Các loại lực lượng của ngươi xứng đôi cảnh giới thời điểm,
liền là ngươi danh dương biển cả thời điểm.
Nghe vậy,
Dùn Y cười nâng chén, hướng mắt diều hâu biểu thị tôn kính, bất kể nói thế nào đều là nhờ có Mị Hạt tiên sinh dạy bảo, ta mới có lần này thành tựu.
Lời này hắn nói đến chân tâm thật ý, không có mắt diều hâu dạy bảo, hắn là một cái con ruồi không đầu.
Cho dù có kim thủ chỉ, cũng không biết làm sao nhập môn, làm sao lĩnh ngộ bay lượn chẳng kích.
Ta nào có dạy ngươi cái gì?
Mắt diều hâu bật cười lắc đầu, hắn tự giác không xứng với phần này cảm tạ.
Bởi vậy, trực tiếp nói sang chuyện khác.
Không nói cái này.
Mắt diều hâu quay đầu nhìn một chút một bên tỷ ông nhi, nói ra, ngươi vượt mức quy định xong thành học tập nội dung, sớm định ra dạy học thời gian, ta dự định đổi thành một phần lễ vật cho ngươi.
Lễ vật?
Dùn Y có chút kinh ngạc.
Đi ống nhì cùng dậy ối, lại lộ ra vi diệu thần sắc.
Luôn cảm giác,
lời tương tự có phải hay không đã từng nói.
Không sai, một cái tên là 10 tặc chuột băng hải tặc.
Mắt Diều Hâu gật đầu nói, ta chính là đang đuổi kích bọn hắn, mới ở chỗ này hoạt động. Bọn hắn thuyền trưởng trong tay có một thanh đại khoái đao, tên là Quỷ Mắt. Nhưng thuyền trưởng không phải kiếm sĩ, hắn vũ nhục cây đao này. Ta nguyên bản định thu về Quỷ Mắt vì nó tìm tới thích hợp chủ nhân, hiện tại ta cảm thấy ngươi có thể đi thử một chút. Mắt Diều Hâu nói xong, nhìn về phía bên cạnh Đi Ông Nhi. Thấy thế, Đi Ông Nhi nhẹ nhàng nuốt cằm nói, bị hạt trả tiền, xin nhờ ta sưu tập 10 tặc chuột băng hải tặc tình báo, ta đã cầm tới kỹ càng tin tức. Nói xong, nàng quay người đi đến đằng sau quầy bar, kéo ra cái nào đó nhỏ ngăn kéo. Từ trong ngăn kéo, xuất ra một cái giấy da trâu túi. Đi Ông Nhi đem cái túi giao cho Dụn Nhi, cũng nói ra, phía trên là 10 tặc chuột băng hải tặc tin tức cặn kẽ, đáng giá chú ý người có hai cái. Thuyền trưởng kho bạch kim, cầm trong tay đại khoái đao Quỷ Mắt, treo giải thưởng 120 triệu Berli. Lái chính đất tin, treo giải thưởng 78 triệu Berli. Tiếp nhận cái túi, Dụn Nhi biểu lộ nghiêm túc mấy phần. Một cái treo giải thưởng 120 triệu, một cái treo giải thưởng 78 triệu, cũng không phải đơn giản mặt hàng a, mặc dù tiền truy nã không hoàn toàn đại biểu thực lực, nhưng có thể lăn lộn đến hơn 100 triệu treo giải thưởng, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Nhỏ yếu ra hỏa, sớm đã bị hải quân rào sát. 100 triệu bờ lì là phân thủy tuyến. Dây ối sen vào nói. Dùn ý ngẩng đầu nhìn về phía hắn, phân thủy tuyến. Không sai. Dây ối gật đầu, giải thích nói, tiền truy nã đạt tới 100 triệu bờ lì, đã là thường nhân trong mắt quái vật. Dù là không hiểu được chăm sát, không hiểu được hạ kỳ, không có trái ác quỷ, bọn hắn lực lượng bản thân, liền có thể cưỡng ép chém nát sắt thép. Lời nói này, để Dùn ý như có điều suy nghĩ bắt đầu. Dây ối tiên sinh nói rất đúng. Mắt Diều Hâu ở bên cạnh nói bổ sung, thuyền trưởng kho bạch kim có đại khoái đao, bình thường vũ khí không chịu được nổi đại khoái đao chẳng kích. Cảnh giới của ngươi mặc dù cao hơn, nhưng lực lượng của hắn so với ngươi còn mạnh hơn, vũ khí cũng càng tốt. Các ngươi phần thắng, đại khái là 64 mở, ngươi là 6. Dừng một chút, Mắt Diều Hâu lại nói, đương nhiên, ta cũng không phải là nói, ngươi nhất định phải đi giải quyết cái này băng hải tặc. Chẳng qua là cảm thấy, làm ngươi thử đao đối thủ, rất thích hợp mà thôi. Với lại đại kiếm hào trên tay, sao có thể không có một thanh đại khoái đao đâu? Mắt Diều Hâu nói xong, mắt nhìn Dùn Y nhân đao. Đó là kỳ mù dạ chế thức nhân đao, không gọi được đồ tốt, chỉ có thể nói là phổ thông tiêu hao phẩm. Ta trước nhìn một chút tình báo. Dùn Y trầm ngâm, trực tiếp mở ra túi da bọ tử. Kỳ thật hắn đã tâm động. Đại khoái đao chân quý trình độ, cùng trái ác quỷ không kém bao nhiêu. Một cái thu hoạch đại khoái đao cơ hội ở trước mắt, sao có thể bỏ lỡ? Người từ từ xem. Mắt Diều Hâu nói ra. Dây Ối cùng Tỷ Ông Nhi cũng là đồng dạng thái độ. Một thanh đại khoái đao, đủ để cho đại kiếm hào xuất động, nhưng không nói nhất định phải đi. Dùn Y cảnh giới mặc dù là đại kiếm hảo, nhưng thân thể lực lượng khiếm khuyết quá nhiều, tất cả đều cùng lực lượng không xứng đôi. Đối đầu cái này kho bạch kim, dù sao cũng hơi phong hiểm. Soạt, soạt. Dùn Y nhanh chóng lật xem tình báo, trong lòng dần dần nắm chắc. Đây là một cái toàn viên không có trái ác quỷ, không có năng lực đặc thù băng hải tặc, toàn bộ nhờ thân thể lực lượng ngạnh sông đến gờ răng lại nạ. Trong đó, kho bạch kim 100 triệu treo giải thưởng, ở mức độ rất lớn dựa vào đại khoái đao Quỷ Mắt. Bằng vào đại khoái đao, phần lớn vũ khí thông thường đều sẽ trực tiếp bị chặt đoạn, mất đi tác dụng. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Dùn Y thầm nghĩ, đây là kho bạch kim cực hạn, hắn không hiểu được kiếm thuật, khó mà phát huy ra đại khoái đao uy lực chân chính. Ta dùng bật sổ cụ bao phủ, đủ để chống cự. Về phần lực lượng phương diện chênh lệch, Dùn Y trong lòng cười khẽ bắt đầu. Hắn cũng không phải thuần túy kiếm sĩ, hắn còn có mặt khác một thân phận, lý dạ. Hắn còn có thể sử dụng nhẫn thuật. Tại vừa xuyên qua tới thời điểm, ta chính là bằng vào nhẫn thuật giải quyết một chiếc thuyền hải tặc. Dùn Y trong lòng tự nói, mấy ngày qua, ta không có đem thả xuống qua nhẫn thuật tu luyện. Hỏa độn âm dương cả tổng cùng miễn thuật đều bị ta tu luyện tới tinh thông cấp bậc. Nghĩ tới đây, Dùn Ý gọi ra hệ thống bảng. Vụt. Chủ ký sinh, Uchiha Dùn Ý, tuổi tác, 15, kỹ năng, trả cờ dạ tinh luyện thuật tinh thông, 13, 10.000, mới Uchiha lưu kiếm thuật thuần thủ, 754, 1.000, nhẫn cụ ném mạnh thuật thuần thủ, 265, 1.000, phân thân thuật âm dương cả bùn xỉn no rụt tinh thông, 24, 10.000, biến thân thuật tinh thông, 54, 10.000, thế thân thuật âm dương cổ di mì tinh thông, 9, 10.000. Hỏa độn âm dương cả tổng hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt tinh thông, 30, 10.000, huyết thuật mại lạc kiến chi thuật âm dương. Nạ giả cụ mì no rụt tinh thông, 11, 10.000, huyết thuật hồ ly tâm trung thuật tinh thông, 7, 10.000, huyết thuật hà tổng giả chi thuật tinh thông, 36, 10.000. Bật sổ cụ hạ kỳ thuần thủ, 142, 1.000, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thuần thủ, 98, 100, cơ sở kiếm thuật đặc thủ, nhập môn tức mắt gốc, chạm sát đặc thủ, nhập môn tức mắt gốc, bay lượn chạm kích đặc thủ, nhập môn tức mắt gốc, nhận thuật bên này, toàn bộ từ thuần thục tăng lên tới tinh thông cấp bậc. Đây là Dùn Ý một mực cố gắng thành quả. Thân thể tố chất của hắn tăng lên, thể lực càng thêm tràn đầy, tinh thần càng thêm sung mãn. Dư thừa thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng mang đến trả cờ dạ lượng to lớn tăng lên. Lại thêm đã thức tỉnh xạ dị gặng, Uchiha huyết kế đối hỏa độn âm dương cả tổng cùng âm độn mịt mở tăng phúc. Cả hai được ra. Liên đệ Dùn Ý đem tất cả thuật đều soát đến tinh thông cấp bậc. Chương 24. Kho bạch kim, đến nhiều ít, ta giết nhiều thiếu. Tinh thông cấp bậc thuật, uy lực tăng lên trên diện rộng. Dùn Ý trong lòng tự nói. Nói thí dụ như hỏa độn âm dương cả tổng nhiệt độ gần đảm hơn 3000 độ, đủ để nóng chảy sắt thép. Quả ngươi thân thể lực lượng mạnh cỡ nào? Một phát hỏa cầu xuống dưới, trực tiếp đưa ngươi cả người đốt thành than. Đây cũng là Dùn Ý không có thả hạ nhận thuật lý do. Nị dạ là pháp hệ nghề nghiệp, pháp hệ nghề nghiệp tổn thương hạn mức cao nhất, thường thường cao hơn vật lý nghề nghiệp. Tinh thông cấp bậc hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt liền là ví dụ. Chớ nói chi là phổ thông nhân thuật phía trên còn có bí thuật cấm thuật, huyết kế giới hạn âm dương cặt cái gần cái huyết kế đào thải các loại lực lượng càng thêm cường đại. Bằng vào độ thuần thục hệ thống, ta hai bên lực lượng đều có thể tề đầu tịch tiến. Dù ý ở trong lòng cười thầm nghĩ, đến lúc đó dùng sức mạnh hung hãn nhân thuật khi dễ hải tặc thế giới nhục thể mang phu, lại dùng hải tặc thế giới hạ kỳ lực lượng khi dễ dọn ra nị dạ. Hình ảnh kia đơn giản không nên quá mỹ hảo. Dù ý suy nghĩ bay tránh, đã làm ra quyết định. Làm cái này mười tặc chuột băng hải tặc còn uy hiếp không được hắn. Phần lễ vật này ta tiếp, bị hạt tiên sinh. Dù y hướng mắt diều hâu nghiêm túc nói. Mắt diều hâu tự nhiên không có ý kiến, cười nói, chúc ngươi thuận lợi, đi nhanh về nhanh, thuận buồm xuôi gió. Dây ối cùng tỷ ông ni cũng cho ra chúc phúc, bọn hắn sẽ không giúp dù y. Nếu như chút chuyện này đều muốn từ bọn hắn xuất thủ, tự mình đem đại khoái đao đưa đến dù y trên tay, cái kia sẽ không có ý nghĩa. Dù y cũng không cần thiết ra biển, tùy tiện tìm một chỗ sống đến già chết coi như xong. Bọn hắn sẽ ở thẻ quần đảo tiêu sổ sách. Dùn Y cầm túi ra bỏ tử đứng dậy, hướng ba người khẽ không người, thời gian cấp bách, ta chưa xuất phát. Đi thôi đi thôi. Đi ống nhì khoát khoát tay. Dây ối cùng mắt diều hâu, thì dơ ly rượu lên tiễn đưa. Gặp lại. Dùn Y cũng dơ ly rượu lên, đem rượu uống một hớp ánh sáng, quay người đi ra tử quán. Hắn trực tiếp đi đến bến tàu. Thuê một chiếc thuyền, liền ra biển. Dây ối trước đó dạy bảo đi thuyền tri thức, vào lúc này có đất dụng võ. Chạm vào tối. Ken Linh. Tử quán cửa bị đẩy ra, vất vả tu luyện đến trưa hàng cốc, mệt mỏi tiến vào. Ta trở về. Nàng hưu khí vô lực nói ra, vừa tiến đến, an vị ở trên quầy ba nằm sấp. Đi ống nhị tỷ, xin nhờ cho ta một chén hương nước trái cây. Hàn Cốc lẩm bẩm nói, ta sắp chết khát. Thật là. Đi ống nhị bất đắc dĩ gõ gõ nàng đầu, nói ra, ta chỗ này là tử quán, cả ngày đến uống nước trái cây, tính là gì sự tình. Mặc dù nói như vậy, nhưng thì ống nhị vẫn là điều một chén nước trái cây cho nàng. Hắc hắc, ta ơn thì ống nhị tỷ. Hàn Cốc hài lòng uống bắt đầu. Các loại khôi phục một chút thể lực. Nàng to mò nhìn quanh bốn phía, muốn tìm được người nào đó, nhưng không có phát hiện người kia thân ảnh. Đừng xem, dù ý thiếu niên ra biển. Đi ống nhì biết nàng đang tìm ai, lắc lắc đầu nói. Ấy. Hàn Cốc kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua tỷ ống nhì. Lúc nào? Làm sao đột nhiên như vậy? Cũng không cùng ta tạm biệt sao? Đi ống nhì lườm nàng một chút, chậm rãi nói ra, là ngắn ngủi ra biển, đi săn một cái hải tặc, qua một thời gian ngắn liền trở lại. Nguyên lai là dạng này. Hàn Cốc nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa nằm xuống lại trên mặt bàn, nhưng không có nằm sấp một hồi. Nàng lại ngẩng đầu, truy vấn tỷ ống nhì, qua một thời gian ngắn là chỉ bao lâu? Một hai tuần a? Đi ống nhì không xác định địa trả lời. Lâu như vậy? Hàn Cốc biểu lộ không vui. Không có cách, đây là một cái khó giải quyết được nhân. Đi ống nhì về suy nghĩ một chút tình báo, cùng dây ối cùng mắt diều hâu phán đoán, nói ra, dù ý thiếu niên có thể sẽ lâm vào khẩu chiến. Một hai tuần, vẫn là chỉ thuận lợi tình huống dưới. Nếu như không thuận lợi, thời gian còn muốn càng lâu. Dù sao dù ý chỉ có một thiếu niên, mà đối diện là cả một cái băng hải tặc. Về số lượng, tồn tại chênh lệch thật lớn. Khẳng định phải khai thác du kích sách lược, chậm rãi làm hao mòn băng hải tặc nhân số, cuối cùng lại đối đầu thuyền trưởng kho bạch kim. Cái này cần thời gian nhất định. Đi ống nhỉ trong lòng như thế phán đoán, nàng không có nói với Hàn Cốc xuất cụ thể tình báo. Đây là cơ bản giữ bí mật ý thức. Ai? Hàn Cốc biểu lộ càng khó chịu, lông mày đều cao lên đến. Vậy mà cần lâu như vậy. Cho nên ngươi chớ cúc nghiệm, an tâm tu luyện a. Đi ống nhỉ dùng ngón tay điểm một cái Hàn Cốc đầu, khuyên nhủ nói. Biết. Hàn Cốc buồn bực gật đầu. Xạ ba ảo đi quần đảo bên ngoài. Một đầu thường thường thẻ quần đảo đường biển bên trên. Uống, đều bông ra uống. Lần này kiếm lợi lớn. Đúng vậy a, hòn đảo kia mấy trăm năm tích xúc đều tiến vào chúng ta túi. Lần này có thể tiêu xài thật lâu rồi. Mấy chục cái hải tặc trên bong thuyền cất tiếng cười to. Bọn hắn vừa mới công hãm một hòn đảo, giết sạch trên chấn đội trị an, đem dân chấn mấy trăm năm tài phú đều cướp đi. Mười tặc chuột băng hải tặc ăn đến đầy buồn đầy bát. Liền xem như tầng dưới chót nhất phổ thông thuyền viên đều có thể phân đến một bút đồng tiền lớn. Thuyền trưởng tiền truy nã khẳng định lại phải tăng lên. Đoán chừng muốn đạt tới 200 triệu. Kính co bạch kim thuyền trưởng. Có người hướng thuyền trưởng nâng chén. Những người khác thấy thế, cười ha hả cùng dạng dơ ly rượu lên. Kính co bạch kim thuyền trưởng. Kính co bạch kim thuyền trưởng. Kính co bạch kim thuyền trưởng. Trong lúc nhất thời, âm thanh chấn như sấm. Tất cả hải tặc đều sốt ruột nhìn về phía bọn hắn thuyền trưởng, trong mắt tràn ngập tôn kính. Thực lực mạnh, lại có thể dẫn bọn hắn kiếm tiền. Dạng này thuyền trưởng, đơn giản hoàn mỹ. Ha ha ha, đều bung ra uống, bung ra ăn thịt. Thuyền trưởng co bạch kim cười lớn, một ngụm nuốt vào rượu trong ly nước. Bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Tất cả hải tặc đều hưng phấn mà nhộn nhẹt, hưng phấn mà nói câu đùa tục tội ngữ bức. Chỉ có kho bạch kim bên này băng hải tặc nhân viên cao tầng còn có thể giữ vững tỉnh táo. Thuyền trưởng, một cái vóc người cao gầy, ánh mắt lộ ra tinh minh nam nhân, tiến đến kho bạch kim bên cạnh nói ra, dạng này trương dương thật được không? Có rất nhiều người để mắt tới đào của ngươi a. Kho bạch kim lơ đến, hắn nhẹ nhàng án lấy bên hông bị mắt, khinh thường cười nói, đứt tin, ta thế nhưng là treo giải thưởng 120 triệu bờ lì đại hải tặc. Tại gờ răng lại nạ nửa chất đoạn, ai là đối thủ của ta? Chỉ cần không phải mắt diều hâu ra hỏa kia, bọn hắn đến nhiều ít, ta giết nhiều thiếu. Nghe vậy, tên là đất tin cao gầy nam nhân biểu lộ bất đắc dĩ, mắt diều hâu gần nhất cũng tại gờ răng lại nạ, hắn giống như đuổi theo ngươi tới,
thuyền trưởng, không cần lo lắng, hắn tại xạ ba áo đi quần đảo đã nhiều ngày, đều không có ra biển. Kho Bạch Kim hoàn toàn thất vọng, chờ chúng ta thủ tiêu tăng vật, liền đi tứ hải tiêu sái, hắn có thể tìm được chúng ta. Điều này cũng đúng. Đất tin gật gật đầu, bị Kho Bạch Kim thuyết phục. Tiệc rượu tiếp tục. Rất nhanh, thời gian đi vào đêm khuya. Hải tặc nhóm lục tục ngo ngoe thiết đi, phát ra đinh thai nhức góc tiếng ấy. Kho Bạch Kim về phòng thuyền trưởng nghỉ ngơi. Đất tin an bài người gác đêm về sau, ngay tại chỗ trên bong thuyền đi ngủ. Không bao lâu, chiếc thuyền này hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Cũng tại thời khắc này, một đầu cá mập trên mặt biển nhanh chóng du động, đi tới đáy thuyền vị trí. Cá mập nổi lên mặt nước, biến thành một thiếu niên bộ dáng. Uchiha Junpei, hắn dùng biến thân thuật, lặng yên không một tiếng động tới gần 10 tặc chuột băng hải tặc. Chương 25, ngươi là kiếm hảo. Ngươi đang tại bơi lội, ngươi bơi lội độ thuần thục 1, ngươi đang tại bơi lội, ngươi bơi lội độ thuần thục 1, ngươi đang tại bơi lội, ngươi bơi lội độ thuần thục 1, không thèm đếm xỉa đến bảng bên trên nhắc nhở. Junpei đem trả cơ dạ bám vào tại thân thể, như thạch sùng, đính vào thân thuyền bên trên. Sau đó hắn dùng cả tay chân bò lên trên bông thuyền. 78 cái hải tặc, khí tức mạnh nhất hai cái, một cái ở trong phòng, một cái trên bông thuyền. Bọn hắn liền là thuyền trưởng Kho Bạch Kim cùng lái chính Đất Tin Á Dùn Ý dùng kẹ bùn sổ cụ cảm giác. Tựa như thấu thị, tinh chuẩn địa khóa chặt trên chiếc thuyền này, tất cả mọi người khí tức, vị trí, mạnh yếu các loại. Loại cảm giác này, sáng đến cùng bất hắc. Dùn Ý cảm khái, lặng yên rút đao, một cái tay khác bắt đầu kết ấn. Tinh thông cấp bậc nhân thuật, có thể giảm bớt nhân ấn, cùng một tay kết ấn. Huyền thuật mại là kiến chi thuật âm dương nạ dạ củ mì no rụt. Dùn Ý hoàn thành kết ấn trong nháy mắt, tinh luyện âm độn trả cơ dạ, hóa thành một cỗ khí tức cấm lãnh, bao phủ tại trên chiếc thuyền này. Bá. Trong chốc lát, nguyên bản trực đêm người trở nên biểu lộ hoảng sợ, ánh mắt tan rã, toàn bộ bị đẩy vào đến thâm trầm trong cơn ác mộng. Dùn Ý vượt lên bong thuyền, không chút do dự xuất đao. Phốc phốc phốc, hắn trôi chạy địa mở ra từng cái hải tặc cổ, thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Ngắn ngủi 10 giây, bong thuyền 60 cái hải tặc liền chết 57 cái. Nguyên bản rung trời tiếng ấy trở nên yên lặng, trong không khí khắp lên mùi máu tươi. Còn kém 3 cái. Dùn Ý thầm nghĩ lấy, liếc qua lái chính Đất Tin, kẻ bùn sổ cụ cảm giác bên trong, khí tức của người này vừa rồi manh liệt bỗng lúc nhích, từ trong ngủ mê tỉnh lại. Hiển nhiên, hoàn cảnh đột biến thanh âm cùng hương vị kinh động đến thần kinh của hắn. Không hổ là treo giải thưởng 78 triệu hải tặc, tính cảnh giác không sai. Dùn Ý trong lòng tán thưởng, trên mặt ra vẻ không biết. Hắn huyền thuật tránh đi thuyền trưởng Kho Bạch Kim cùng lái chính Đất Tin, bởi vì tác dụng không lớn. Đột nhiên xuất hiện ác ngộng, sẽ không vây khốn loại cấp bậc này hải tặc, sẽ chỉ đem bọn hắn bừng tỉnh. Trừ phi Dùn Ý đã thức tỉnh ba câu ngọc xạ gì gắng. Ba câu ngọc huyền thuật liền đủ cường đại, có thể khiến người ta biết rõ chúng huyền thuật cũng không thoát khỏi được. Phúc, phúc. Dùn Ý liên tiếp hai đao, đưa tiến bong thuyền cuối cùng hai cái lâm vào huyền thuật hải tặc. Sau đó, hắn đi hướng lái chính Đất Tin. Đây là một cái cao gầy nam nhân, chính đưa lưng về phía Dùn Ý, hô hấp đều đặn, trong tay để đó vũ khí trường thương cùng tấm chắn, tựa hồ còn tại ngủ say. Ngụy trang đến không sai. Dùn Ý gật đầu tán thưởng, sau đó trực tiếp một thanh phi tiêu ném tới. Bá. Gần như đồng thời, nguyên bản ngủ say Đất Tin đột nhiên bốc lên, nắm lên bên cạnh tấm chắn ngăn tại trước người. Keng. Phi tiêu đụng ở trên kiên, tràn ra hỏa tinh, sau đó bắn ra. Cùng lúc đó, Đất Tin đã đem trường thương nắm trong tay, hung hăng đâm về Dùn Ý. Chết. Hắn đồng thời phát ra giống to, ánh mắt hung ác. Tại làm hải tặc trước đó, hắn đã từng là một cái vương quốc hộ vệ đội trưởng, một tay thuần thương thuật vô địch tại cả nước. Trở thành hải tặc về sau, theo chém giết, kinh nghiệm càng thêm phong phú, thương thuật trở nên càng thêm hung ác cùng độc ác. Bá. Cái này đâm ra một thương, đầu thương nhắm ngay Dùn Ý tim, phản phất muốn một kích xuyên qua trái tim. Nhưng ở kẽ bùn sổ cụ cảm giác bên trong, Đất Tin ý đồ công kích rõ ràng đến như trên lòng bàn tay xem văn. Ha ha. Dùn Ý cười nhẹ, có chút những người liền để trường thương đâm vào không trung, mà hắn chẳng kích hướng phía Đất Tin rơi xuống. Cái gì? Đất Tin biểu lộ kinh ngạc, không thể tin được mình đâm tới bị dễ dàng như thế tránh thoát. Nhưng hắn không có bối rối, mà là trầm ổn địa nâng thuẫn, nên miệng lên đường cong. Hắn tâm chán là dùng đặc thù hợp kim chế tác, chẳng những lực phòng ngự kinh người, còn có bắn ngược năng lực, ngay cả chính diện hoành tới đạn pháo đều có thể đánh phản trở về, nhất định có thể đem tiểu tử này đao bẻ gãy. Đất Tin trong lòng đắc ý cười nói, còn có ta vừa rồi cái kia giống to một tiếng, thuyền trưởng cũng bị đánh thức cá Kho Bạch Kim sát thực đánh thức. Điểm này, Dùn Ý dùng kẹ bùn số cụ, đồng dạng cảm giác. Nhưng hắn cũng không thèm để ý bá. Chẳng kích rơi xuống, lực lượng ngưng tụ thành một cỗ, hóa thành sắc bén vô cùng chẳng kích. Keng. Lực lượng khổng lồ rơi ở trên kiên, phản phất một đầu cự tượng đục bảo, đem Đất Tin đánh chúng liên tục lui ra phía sau. Cái gì? Đất Tin giật nảy cả mình, tiểu tử này khí lực thật là lớn. Đồng thời, hắn hoang mang địa nhíu nhíu mày. Vì cái gì tiểu tử này kiếm không có vỡ rơi? Hắn vô ý thức nhìn lướt qua tấm chắn, lập tức con ngươi co rụt lại. Trên tấm chắn, một đạo số centimet sâu vết cắt khắc in ở phía trên, không có chém ra. Dùn Ý giật mình, quan sát một cái mặt này tấm chắn, xác nhận là đặc chế vật liệu, phòng ngự so với bình thường sắt thép càng mạnh. Chạm sát, Đất Tin biểu lộ trở nên hoảng sợ, hắn không dám tin nhìn về phía Dùn Ý, ngươi lại là một cái kiếm hảo. Chỉ có chạm sát mới có thể ở chỗ này hợp kim trên tấm chắn lưu lại vết tích. Nhưng trước mắt tiểu tử này mới bao nhiêu lớn? Nhiều lắm là 16 tuổi a. 16 tuổi kiếm hảo còn có vừa rồi lặng yên giải quyết những người khác năng lực, trái ác quỷ năng lực ra sao? Đất Tin trong lòng nhấc lên vận sóng, cái này từ đâu tới biến thái? Hắn vội vàng lùi lại, không nguyện ý đối cứng.
tính toán đợi kho bạch kim tới, liên thủ tiếp chiến đấu. Chi tiết, hắn hết thể ý đồ, tại kẻ bùn sổ cụ cảm giác bên trong đều bị thấy rất rõ ràng. Bá, Dùn Y cơ hồ tại hắn lui lại đồng thời, đột nhiên trước đạp, tay trung nhẫn đao lại lần nữa rơi xuống. Lần này, một tầng lực lượng vô hình bao phủ tại nhẫn trên đao. Bất sổ sổ cụ hạ kỳ. Hừ, đất tin không có hạ kỳ, không biết cái này một chạm bao phủ bất sổ sổ cụ, hắn dù bận bận ung dung địa dọn xong tư thế, nâng thuận đón đỡ, liền xem như chạm sát, cũng chạm không ra mặt này tầm chắn. Cái kia liền không có gì đáng sợ, cùng lắm là bị đánh lui mà thôi. Đất tin biểu lộ tỉnh táo lại, bình tĩnh đối mặt một đao kia. Xoẹt xẹt, bao phủ bất sổ sổ cụ nhẫn đao, uy lực bạo tăng. Đao quang rơi xuống, trực tiếp chém ra tấm chắn, tính cả tấm chắn sau đất tin, cùng nhau chém ra thành hai nửa. Một đầu tơ máu từ hắn trái ngạch xuất hiện, nghiêng kéo đến phần bụng. A, đất tin chỉ cảm thấy trên đầu mắt lạnh, tiếp lấy tầm mắt chia hai nửa. Sau đó, liền cái gì cũng không biết. Huyết dịch tiêu sạn, thi thể ngã xuống đất. Trên mặt của hắn, ngưng kết lấy thật sâu nghi hoặc. Không phải mới vừa đỡ được sao? Vì cái gì đao thứ hai ngăn không được? Hô, Dùn Ý nhẹ nhàng thở ra một hơi, cổ tay run nhẹ. Một đao kia đối với hắn mà nói có chút tốn sức, bất quá hiệu quả không tệ, bất sổ sổ cụ chạm sát, ngay cả đặc chế hợp kim tâm chắn đều có thể cưỡng ép chém ra. Lực công kích của hắn đã đạt tới không phải người cấp độ, cảm giác có năm chắc đối đầu Hoàng Thử Lang. Dùn Ý thầm nghĩ nói. Đột nhiên, bá, một đạo kịch liệt tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Thuyền trưởng kho bạch kim thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện, đột nhiên hướng Dùn Ý khởi xướng tập kích. Chết! Hắn khuôn mặt dữ tợn, trong tay đại khoái đao quỷ mắt hóa thành màu đỏ sậm dây nhỏ, nhanh như thiểm điện chém về phía Dùn Ý cổ. Dùn Ý mặt không đổi sắc, kịp thời cúi đầu xuống, vừa vặn né tránh kho bạch kim tập kích. Hắn kẹp bùn xô cụ, thế nhưng là đã sớm phát hiện kho bạch kim tới gần. Tránh qua, tránh né. Kho bạch kim biểu lộ kinh ngạc, hiển nhiên nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nét mặt của hắn ngưng trọng bắt đầu. Chương 26. Vượt EIE tới tay. Hai câu ngọc xạ gì đẳng. Lan lộn đến hơn 100 triệu treo giải thưởng, cụ tợ lạ tỉn cũng coi như kiến thức rộng rãi. Hắn biết trên đại dương bao la, tồn tại một loại tên là hạ kỳ đặc thù lực lượng. Loại lực lượng này biểu hiện là bật sổ sổ cụ cùng kẹ bùn sổ cụ. Cái trước là vậy gây nên lực công kích cùng lực phòng ngự, cái sau là siêu trực giác cảm giác bén nhạy. Chém ra đất tin tầm chắn, liền là bật sổ sổ cụ A. Cụ tợ lạ tỉn suy nghĩ như điện thiểm, nhanh chóng phân tích tình huống. Vừa mới né tránh công kích của ta, thì là dùng kẹ bùn sổ cụ. Vừa nghĩ đến đây, cụ tợ lạ tỉn liền không nhịn được nhíu mày, tiểu tử này là chỗ nào đụng tới quái vật, tuổi còn trẻ liền nắm giữ song sắc hạ kỳ. Bất qua vấn đề không lớn. Hạ kỳ mặc dù là thủ, nhưng không có nghĩa là cường đại. Tựa như hắn mặc dù không sẽ chém sát, nhưng bằng cho mượn thân thể lực lượng, cũng có thể cưỡng ép bổ ra sát ép. Chớ nói chi là, hiện tại hoàn thủ nắm hỏa dạ mọ nổ, vượt EIE. Có gợt EIE tại, liền xem như bật sổ sổ cụ, ta cũng cho ngươi bổ ra đến. Cụ tợ lạ tỉn trong mắt lóe lên lánh sắc, bước chân đập mạnh. Bành! Vong thuyền bị dẫm đến bạo liệt, xuất hiện to bằng miệng chén lõm. Cụ tợ lạ tỉn tốc độ nhanh như hạ tạc, mãnh liệt đột đến Dùn Ý trước mặt, trong tay gợt EIE chém vụt, lượng một đạo màu đỏ sẫm sợi tơ. Nhưng là, trong dự đoán phản kích hoặc là tránh né, chưa từng xuất hiện. A! Dùn Ý cười nhẹ, một cái tay dựng thẳng lên, ngón tay kết ấn. Một tay kết ấn. Hỏa độn âm dương cả tổng hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt. Thứ gì? Cụ tợ lạ tỉn trong mắt lóe lên mờ mịt, nhưng chạm kích tốc độ không thay đổi. Sau một khắc, Dùn Ý nhẹ nhàng thở ra một hơi, khí tức bên trong hỗn hợp có tinh luyện hỏa độn âm dương cả tổng tinh chất trả cơ ra. Hô, một viên bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu từ trong miệng hắn phun ra. Hỏa cầu hiện ra màu quýt, mà không tầm thường màu vỏ quýt. Đây là bởi vì hỏa diễm nhiệt độ cao hơn, khiến cho nhan sắc phát sinh biến hóa, biến thành hoàn toàn màu quýt. Cái gì? Cụ tợ lạ tỉn hoảng sợ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Viên này hỏa cầu xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được đáng sợ nhiệt độ cao, phản phất đem ra của hắn nóng lửa. Nhưng là, đã tới không kịp né tránh. Cụ tợ lạ tỉn trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Phanh! Màu quýt hỏa cầu nhập vào trong ngực của hắn, ầm vang bạo tạc. Kinh khủng sóng xung kích, trực tiếp đem thân thể của hắn xé nát thành hơn 10 khối. Ngay sau đó, cực hạn nhiệt độ cao đem vỡ vụn khối thịt trong nháy mắt nướng chín, sấy khô huyết dịch. Lạch cạch, lạch cạch. Tản mát trên đất thời điểm, chỉ gặp đầy đất than cốc, nhìn không đến bất luận cái gì một điểm huyết đủ. Đông. Cụ tợ lạ tỉn đầu cuối cùng rơi xuống đất, trong mắt lưu lại sợ hãi cùng không dám tin, đã khí tức hoàn toàn không có. Cái này 120 triệu bỡ lì treo giải thưởng đại hải tặc, liền chết đi như vậy. Đơn giản giống như giết một người đi đường. Dễ dàng. Dùn Y có chút ý sổ, nhìn xem đầy đất than cốc khối thịt, thần sát hài lòng, không hổ là hỏa độn âm dương, cả tổng chỉ cần là huyết đục sinh vật, liền không có ngăn cản được. Mặc dù hổ cả nguyên tắc bên trong, giống như hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt giết không chết người giống như. Nhưng đó là nội dung cốt truyện diễn dịch. Chân chính hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt bởi vì có nhiệt độ cao cùng bạo tạc song trọng tổn thương, lao tới một điểm liền sẽ trọng thương. Chết tại thuật này phía dưới lý dạ, vô số kể. Cạch cạch cạch. Lúc này, trong khoang thuyền bộ nghỉ ngơi hải tặc cũng toàn bộ bị đánh thức. Nhao nhao cầm vũ khí chạy đến. Mại Lạc kiến chi thuật âm dương nạ dạ cụ mì no rụt. Dùn Y cũng không quay đầu lại, một tay kết ấn, phóng xuất ra âm độn trả cơ dạ. Không khí trong nháy mắt tiến tĩnh. Trong khoang thuyền hải tặc, toàn bộ ánh mắt ngốc trệ, trầm luân tại huyền thuật bên trong. Mười tặc chuột băng hải tặc bên trong, ngoại trừ thuyền trưởng cụ tợ lạ tin cùng lái chính đất tin, những người khác với hắn mà nói đều là tặc ngư. Đây chính là Ghost EIE sao? Dùn Y túi người nhặt lên rơi xuống tối trường đao màu đỏ. Vào tay lạnh buốt, nhưng lạnh buốt phía dưới lại quỷ dị mang theo một cỗ khô nóng. Cỗ này khô nóng, dẫn động hắn giết chóc dục vọng. Phản phất có một thanh âm từ trên đao truyền tới, thúc giục hắn đi giết chóc, đi chiến đấu, đi uống no máu tươi. Yêu đao sao? Hắn cười một tiếng, nhẹ nhõm đem gột xẻ ảnh hưởng cho áp chế xuống. Hải tặc thế giới danh đao, có một bộ phận sẽ phản vệ người sử dụng, hoặc là mang theo nghiêm trọng tác dụng phụ. Bộ phận này đao được xưng là yêu đao. Người bình thường không cách nào sử dụng, chỉ có tuần phục yêu đao kiếm sĩ mới có thể không bị thương tổn địa sử dụng bọn chúng. Vẫn rất xinh đẹp. Dùn Y xoay chuyển gột xẻ, ngắm nghĩa phía trên hoa văn. Thân đao thon dài, trên mũi dao có lưu hoa giống như màu đỏ sậm đường vân, tựa như từng cái xích hồng gột xẻ. Tại một ít cả cụ rủ, cây đao này sẽ bày biện ra màu đỏ tươi màu sắc phản quang. Cho nên, tại chạm kích lúc sẽ hóa thành một đạo màu đỏ tươi dây nhỏ. Tên gột xẻ rất chuẩn xác. Dùn Y khẳng định gật đầu, gột xẻ không nhúc nhích bị hắn lấy, không có tản mát ra một tia khát máu. Trong đó ý chí ẩn ẩn truyền đến thuận theo, vui sướng, tâm tình hưng phấn. Phản phất thật cao hứng trở thành Dùn Y bộ đao. Có ý tứ, đao bên trong ra đời yếu ớt linh tính sao? Dùn Y cảm thụ được cố ý chí này, không khỏi cười một tiếng. Hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Hải tắc thế giới năng lượng quá phong phú. Bất luận cái gì vật phẩm, tại giới cơ duyên xào hợp, đều có thể sinh ra tinh linh. Thì như nguyên tắc bên trong, băng hải tặc mũ rơm vỉnh mẹ gì? Nên đi giải quyết còn lại ra hỏa. Dùn Y dẫn theo GSEE, bước vào buồng nhỏ trên tàu. Phốc phốc phốc. Một trận trầm đục, màu đỏ sẫm sợi tơ bệnh lan tràn, cắt xuống từng khỏa thần sắc đờ đẫn đầu. Mấy phút sau, Dùn Y trở lại bong thuyền, nhẹ nhàng hất lên, trên thân đao huyết dịch toàn bộ chốc ra, không lưu một tia vết bẩn. Chỉ bất quá, vượt EIE lưới đao trên người lưu hoa văn, càng thêm tiên diễm yêu dị, tựa hồ hấp thu nhân loại huyết dịch bên trong lực lượng. Đồng thời, một cỗ nhẹ cứng, mừng rỡ, thân cận cảm xúc từ trên người của EIE truyền đến. Dùn Y không thể nín được cười cười. Không hổ là óa dạ mọ nổ, chặt lên đầu đến, dễ dàng giống cắt một khối lậu hũ. Nói một cách khác, óa dạ mọ nổ bản thân khối lượng liền cung cấp chạm sát hiệu quả. Mà nếu như giữ tại kiếm hào trong tay, song trọng chạm sát chạm kích uy lực sẽ điệp ra đến mức độ khó mà tin nổi. Nếu là lại thêm bật sổ sổ cụ bao phủ, cái kia uy lực liền càng khủng bố hơn, sợ là một tòa núi nhỏ đều có thể chém ra. Với lại, óa dạ mọ nổ khối lượng còn có thể tăng lên. Dùn Y cảm thụ được của EIM rỡ, trong đao ý chí, rắn chắc từng kia. Thân đao khối lượng cũng tăng lên một chút. Chỉ cần một mực giết chóc, uống no máu tươi, lực lượng liền sẽ một mực tăng lên. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là yêu đao, lực lượng tăng lên đồng thời, mặt trái tác dụng cũng sẽ tăng lớn. Nếu như một ngày kia, kiếm chủ khống chế không được, 100% bị phản vệ. Vô luận đã từng yêu đao cỡ nào dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng chỉ cần chủ yếu thân mạnh, tất nhiên sẽ cấp dưới chiếm quyền. Thật đúng là xì bạch phong cách ta. Dùn Y bấm tay gảy nhẹ. Ken. Yêu đao chấn động, phát ra thanh thủy êm thai tiếng vang. Vượt EIE muốn phản vệ hắn, không có mấy vạn người máu tươi, căn bản không có khả năng. Nhưng là dùng gót EIE giết chết mấy bạn người thời điểm, thực lực của hắn đã sớm tăng lên tới không biết nơi nào đi. Gót EIE theo không kịp hắn mạnh lên bước chân, cả một đời đều khó có khả năng phản vệ. Nô. Chính suy tư, Dùn Y đột nhiên cảm giác hai mắt nóng lên. Tại gót EIE khát máu kích thích dưới, hắn cũng có chút hưng phấn, vậy mà kích hoạt lên đủ trí hạ huyết mạch, nhãn lực tự phát tăng lên. Hắn mở ra xạ dị gẳng. Chanh. Nhất câu ngọc chia ra thành hai câu ngọc. Xong hai câu ngọc xạ dị gẳng. Chương 27. Hải quân chi bộ linh thưởng thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Dùn Y nhẹ nhàng lượn quanh suy nghĩ về mắt, khoe miệng mỉm cười, tại hồ cả thế giới, chịu khổ 15 năm đều không có mở mắt. Đi tới nơi này một bên, mới hơn một tháng thời gian. Liên cảm thấy tỉnh hai câu ngọc. Loại này mở mắt tốc độ, tuyệt đối là thiên tài. Đương nhiên, cùng một ít tinh thần biến thái quái thai, không thể so sánh. Thì như con trồn, ổ bị tổ. Cảm giác hiện tại, đã có thể đánh bại Hoàng Thử Lang. Dùn Y trong lòng tính toán, so sánh mình cùng Uchiha Itachi lực lượng. Uchiha Itachi có mạn dệ kỳ ổ xạ gì đẳng, có, thủ quốc mì, cùng Thiên chiếu âm dương a mạ tệ già, còn có sở san đủ. Tại cả cấp bên trong đều thuộc về mạnh chế độ 1. Nhưng Dùn Y có biện pháp ứng đối. Trái lại hắn nơi này, có hỏa dạ mono, chạm sát, bay lượn chẳng kích, song sát hạ kỳ, đều là ủ chỉ hạ ít chia ngoài ý liệu đồ vật. Dùng tốt, tuyệt đối có thể làm cho con trồn ăn một bình. Cũng không biết sở san đủ phòng ngự cường độ. Dùn Y nghĩ nghĩ, quyết định bảo thủ tính ra, tạm thời cho rằng ta hiện tại cùng hắn chia 5 năm a, cũng là không đội mà trở về. Bài xích độ mới hơn 40. Đang khi nói chuyện, hắn gọi ra hệ thống bảng. Bài xích độ 48-39-100. Dùn Y có chút khiêu mi, hắn nhớ kỹ xuất phát trước, bài xích độ 14-46-03 làm sao này lại gia tăng đến 48-39. Là người sao? Dùn Y túi đầu mắt nhìn của EIE, cười cười, đem trở vào bao. Hai điểm bài xích độ, đổi một thanh nhỏ hỏa dạ mọ nổ. Cuộc mua bán này vẫn là có lời. Tiếp đó, liền muốn đi căn cứ hải quân. Dùn Y đi vào phòng thuyền trưởng, bắt đầu cầm lái, ta nhớ được phụ cận có một cái dê, 4 phân bộ. Vờ răng lại nạ bên trong, hải quân chi bộ từ bản bộ trực tiếp quản hạt. Tên đều lấy chữ cái dê mở đầu, mà tứ hải chi bộ thì là độc lập vận hành, tên là thuần số lượng. Dưới mặt ta một cái điểm dừng chân, liền là hải quân. Dùn Y nói xong, mắt nhìn đầy bong thuyền thi thể, cái này mười tặc chuột băng hải tặc, coi như là chào hỏi. Dậy ôi, hạ cậy bên này đã không có đồ vật dạy hắn. Hai người này đều là giã lộ. kinh nghiệm phong phú, nhưng lý luận tri thức khiếm khuyết. Tiếp đó, Dũng Y dự định nhìn xem học viện phái hải quân dạy học phương pháp, tốt nhất có thể gia nhập hải quân bản bộ tinh anh trại huấn luyện. Tiến vào trại huấn luyện sẽ là hải quân dòng chính. Vừa tốt nghiệp, cất bước liền là chuẩn tướng. Mảnh này trên đại dương bao la, đối an phận thủ thường người mà nói, hải quân tuyệt đối là thích hợp nhất gia nhập thế lực. Dũng Y gật đầu tự nói, về phần hắn cũng là an phận thủ thường người. Dũng Y cảm thấy hắn là Dê, bốn hải quân chi bộ. Trong văn phòng, Dê Dồ trung tướng cao mày, nhìn xem báo cáo trong tay. Đáng chết 10 tặc chuột băng hải tặc. Hắn nhịn không được mắng, thế mà cướp bóc một cái đảo trấn, đem đội trị an ở bên trong hơn 2700 người đều giết chết. Đúng là điên. Hoàn toàn là tại giết người tìm niềm vui. Dê Dồ càng xem nội dung của báo cáo, sắc mặt càng là âm trầm. Là yêu đao của SEA ảnh hưởng sao? Dê Dồ xuất ra một phần khác tình báo. Phía trên ghi chép, 10 tặc chuột băng hải tặc thuyền trưởng cũ đỡ là tìm, nó cá nhân tình báo. Cái này vốn là cái bình thường hải tặc, cùng những người khác không có khác nhau. Nhưng ở một năm trước, cụ đỡ là tin ngoại ý muốn đạt được một thanh yêu đao, vượt EIE. Đây là một thanh nhỏ hỏa giả mò nổ cấp bậc yêu đao. Thu yêu đao ảnh hưởng, cụ đỡ là tin càng điên cuồng lên, phong cách hành sự từ cướp bóc biến thành tàn sát vô tội. Có đôi khi đi đến một cái bần địa phương nghèo, rõ ràng không có cướp bóc giá trị, nhưng vẫn là đại khai sát giới, lấy giết người tìm niềm vui. Không thể để cho hắn tiếp tục như thế. Dễ dỗ biểu lộ nghiêm túc bắt đầu, trầm giọng nói, đến hướng bản bộ cầu viện, tập trung lực lượng, đem 10 tặc chuột băng hải tặc đánh dụ. Chỉ dựa vào hắn cùng Dê, bốn hải quân chi bộ lực lượng không đủ để đối phó 10 tặc chuột băng hải tặc. Coi như thành công, cũng tổn thất nặng nề. Dê Dồ đang muốn nâng bút viết một phần chính thức xin báo cáo. Phốc lỗ phốc lỗ. Trong tay điện thoại trùng đột nhiên vang lên bắt đầu. Dê Dồ thấy thế để bút xuống, cầm lấy ống nghe, tiếp lấy điện thoại trùng liền bắt trước ngụy trang thành thủ hạ dáng vẻ, vội vội vàng vàng nói ra, "Trung tướng, có thợ săn tiền thưởng mang đến 10 tặc chuột băng hải tặc." "Thật sao?" Dê Dồ lập tức vui mừng, liền vội vàng hỏi, "Là 10 tặc chuột băng hải tặc bên trong ai?" "Lai chính." "Phó nhị." Hắn không có cân nhắc qua thuyền trưởng cụ tợ Latin. Cầm trong tay hóa họa ra mỏ nổ cụ tợ Latin, không phải có thể đơn giản giải quyết. Không phải, là cả một cái băng hải tặc, tất cả mọi người đều được giải quyết. Thủ hạ dùng sức lắc đầu. Cái gì? Dễ dỗ giật nảy cả mình, toàn bộ 10 tặc chuột băng hải tặc đều được giải quyết. Đúng vậy, dễ dỗ trung tướng. Thủ hạ khẳng định nói. T. Dễ dỗ hít sâu một hơi, biểu lộ vô cùng kinh ngạc. Đây chính là tổng treo giải thưởng, vượt qua 500 triệu đại hải tặc. Hai kiếp cướp đảo trấn về sau, hải quân bên trên điều 10 tặc chuột băng hải tặc tiền treo thưởng, thuyền trưởng cụ tợ lạ tỉnh tăng lên tới 230 triệu. Lái chính đất tin tăng lên tới 100 triệu. Toàn bộ băng hải tặc, tổng thể treo giải thưởng đạt đến 500 triệu 6 hơn trăm vạn. Có cái gì thợ săn tiền thưởng, có thể đối phó dạng này băng hải tặc? Là hạ cậy sao? Dễ dỗ lập tức nghĩ đến một cái tên, hắn gần nhất tại xạ ba ảo đi quần đảo, giống như đuổi theo 10 tặc chuột băng hải tặc tới. Không phải, là một cái 15 tuổi người trẻ tuổi. Thủ hạ hồi đáp. A. Dễ dỗ sửng sốt một chút, tiếp tục hỏi, ngoại trừ người trẻ tuổi này bên ngoài, còn có ai? Hắn vô ý thức coi là một đám thợ săn tiền thưởng, vây quét 10 tặc chuột băng hải tặc. Cái này mới là hợp lý tình huống. Dễ dỗ trung tướng, chỉ có một mình hắn. Thủ hạ nói ra. Ngươi đang nói đùa sao? Dễ dỗ cúi đầu nhìn một chút điện thoại trùng, biểu lộ không dám tin, một cái 15 tuổi thiếu niên, ngươi nói với ta, giải quyết gần đằm 500 triệu 6 triệu treo giải thưởng 10 tặc chuột băng hải tặc. Điện thoại trùng lâm vào trầm mặc. Một lát sau, thủ hạ mới ủy khuất nói, Dễ dỗ trung tướng, ta không có lừa ngươi, thật chỉ có một người. Dễ dỗ nghe vậy, càng thêm kinh ngạc. Hắn kỳ thật cũng biết, thủ hạ sẽ không bung như thế không hợp thói thường láo. Chỉ là quá mức không hợp thói thường, để hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Tốt, ta hiện tại xuống dưới. Dễ dỗ vội vàng đứng dậy, đang muốn đem thả xuống ống nghe, lại chưa từ bỏ ý định địa truy vấn, thật không phải là hạ cậy. Thật không phải là, dễ dỗ trung tướng. Thủ hạ bất đắc dĩ trả lời. Tốt ta. Dễ dỗ thở dài, đem thả xuống microphone. Hắn ngẫm lại cũng là. Hạ cậy mi hát, mặc dù truy sát hải tặc, nhưng xưa nay sẽ không đến căn cứ hải quân nhận lấy tiền thưởng. Vị này đại kiếm hảo, không dựa vào săn giết hải tặc mà sống. Mấy phút đồng hồ sau, Dễ dỗ đi lên lầu một treo giải thưởng tiếp đại sảnh, dương mắt nhìn lên. Lập tức, cả người hắn đứng thẳng, toàn thân bốc lên nổi da gà. Một cái tóc đen mắt đen, bộ dáng tuấn lãng, dáng người thon dài thiếu niên, ngồi đang chiêu đãi khách nhân trên ghế, chậm rãi uống nước trà. Tại nhìn thấy thiếu niên này lần đầu tiên, Dễ dỗ bản năng liền phát ra kịch liệt dự cảnh. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Phản phất thiếu niên này là một đầu hất lên da người hung thú. Nhìn như ôn hòa bề ngoài dưới, ẩn giấu nhắm người mà vẻ to lớn kinh khủng. Lộc cộc. Dễ dỗ trung tướng vô ý thức nuốt nước miếng một cái, trong lòng nhấc lên to lớn gợn sóng. Chương 28. Khách khí dễ dỗ trung tướng hắn thế mà từ một cái 15 tuổi thiếu niên trên thân, cảm giác được to lớn uy hiếp. Thiếu niên này là ai? Cái gì xuất thân? Là đặc thù chủng tộc, vẫn là trái ác quỷ năng lực giả? Trong điện quang hòa thạch, dễ dỗ trung tướng suy tính rất nhiều, nhưng đều không có đạt được đáp án. Hắn nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, ngữ khí tôn kính mà hỏi thăm, vị tiểu ca này, ta là D4 chi bộ người phụ trách, dễ dỗ trung tướng. Không biết ngươi xưng hô như thế nào? Đang khi nói chuyện, Dễ dỗ trừng mắt về phía bên cạnh văn chức hải quân, thấp giọng quát lớn, tiểu ca thế nhưng là giải quyết 10 tặc chuột băng hải tặc cái này đại phiền thoái, còn nhanh đem phòng làm việc của ta bên trong tốt nhất lá trà, cho tiểu ca tới pha bên trên. Còn có, đem phòng bếp ra lò cao cấp điểm tâm bưng lên. Đừng chậm trễ quý khách. Lời nói này ra,
Trung quanh hải quân một mặt gặp quỷ biểu lộ. Cái này vẫn là bọn hắn cứng nhắc nghiêm túc dè dỗ trung tướng sao? Nhưng rất nhanh, liền có cơ linh hải quân nghĩ rõ ràng là cái gì tình huống, có thể làm cho cứng nhắc nghiêm túc dè dỗ trung tướng trở nên khéo đưa đẩy, chỉ có thể là thiếu niên này, để dè dỗ trung tướng không thể không nghiêm túc đối phó. Ta đi pha trà, ta đi thúc một cái phòng bếp bên kia, cùng đi, ta đi nấu nước nóng. Đám hải quân toàn bộ giải tán. Trên ghế, Dũng Ý nhìn vị này dè dỗ trung tướng một chút, nhịn không được cười lên, kẻ bùn sổ cụ. Ha ha, chỉ là may mắn đã thức tỉnh, không có cách nào dùng trên chiến đấu. Dè dỗ trung tướng mỉm cười trả lời. Dũng Ý gật gật đầu, không nói gì thêm. Đang thức tỉnh xong sát hạ kỳ người bên trong, 9 thành 9 người đều dừng lại tại giai đoạn sơ cấp, cả một đời đều khó mà tăng lên. Hiển nhiên, vị này dè dỗ trung tướng cũng là như vậy người. Mặc dù đã thức tỉnh kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, nhưng chỉ có thể cường hóa cảm giác, khó mà làm vũ khí dùng trong chiến đấu. Ta gọi ủ chi hạ Dũng Ý. Dũng Y chậm rãi mở miệng, nói lên chính sự, 10 tặc chuột băng hải tặc là ta giải quyết, người đều trên thuyền, một cái không lọt. Lúc này mới đến, là hy vọng đổi lấy tiền thưởng. Còn có băng hải tặc vật tư, đều giúp ta trao đổi thành bờ ly. Dễ dỗ lập tức gật đầu, cái này hiển nhiên không có vấn đề. Không bao lâu, liền có hải quân đưa tới nước trà cùng cao cấp điểm tâm. Dễ dỗ mời hắn nhấm nháp, hàn huyên một cái điểm tâm cùng nước trà xuất xứ, liền lễ phép đứng dậy, thân lễ, ta muốn đi kiểm lại một chút 10 tặc chuột băng hải tặc đầu người. Hẳn là. Dũng Y gật gật đầu. Ngài chờ một lát. Dễ dỗ trung tướng khách khí nói, sau đó đi ra đại sảnh. Hắn lặng lẽ trà sát đem mồ hôi lạnh. Vừa rồi ngồi tại Dũng Ý trước mặt, giống như ngồi tại một đầu bánh thu trước mặt giống như, cả người đều đứng ngồi không yên. Thẳng đến đi ra đại sảnh, dễ dỗ trung tướng mới thở phào nhẹ nhõm, loại kia như mang lưng gai cảm giác mới biến mất xuống dưới. Đi, mang ta nhìn xem đầu người. Hắn vân phó nói. Vâng. Một cái thủ hạ dẫn đường, dẫn hắn đến bến tàu. Trên bến tàu, 83 cỗ thi thể không đầu bày để dưới đất, nồng đậm mùi máu tươi phát ra. Phía trước nhất chính là thuyền trưởng của Tợ Lạc Tịn, lái chính Đất Tin, cùng phó nhỉ, ba bộ các loại trọng yếu nòng cốt thi thể. T. Dễ dỗ trung tướng nhịn không được hít vào không khí. 10 tặc chuột băng hải tặc tất cả mọi người, vết thương nhất trí, đều là bêu đầu mà chết. Đồng thời, trên thân không có nhiều thiếu đánh nhau vết tích. Ý vị này bọn hắn bị một kích đánh chết liệt. Trung tướng, ngài nhìn xem cái này. Một cái thủ hạ chỉ hướng bên cạnh xe nhỏ. Ân. Dễ dỗ trung tướng trông đi qua, chỉ gặp trên xe nhỏ, trưng bày 10 tặc chuột băng hải tặc vũ khí. Làm người ta chú ý nhất, là một mặt vỡ ra tấm chắn. Đất Tin hợp kim tấm chắn. Dễ dỗ trung tướng nhìn thoáng qua, liền giật mình nói, thế mà bị nhất đao lưỡng đoạn. Hắn biết mặt này tấm chắn tính đặc thù, có thể chính diện ngạnh kháng đạn tháo mà không có tổn thương, cho dù là kiếm hào chạm sắt cũng khó có thể ở phía trên lưu lại vết tích. Thật là lợi hại chẳng kích. Dễ dỗ tới gần quan sát, lập tức bị tấm chắn vết cắt cho chấn kinh. Vô cùng bình thẳng, bóng loáng như gương. Có thể tưởng tượng đến, đối chém ra mặt này tấm chắn kiếm sĩ mà nói, dễ dàng tựa như mở ra một khối đậu hũ. Là tay của thiếu niên kia bút sao? Dễ dỗ trung tướng nghĩ đến trong đại sảnh Uchiha Dũng Ý, lại nhịn không được hút miệng khí lạnh. Cái này 15 tuổi thiếu niên, kiếm thuật trình độ đơn giản kinh người. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn đối với Dũng Ý đánh giá lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Trung tướng, không có tìm được củ tợ lạ tỉn beo đào quỷ mắt. Thủ hạ báo cáo. Có đúng không? Dễ dỗ nghe vậy, lại không cảm thấy bất ngờ. Vượt EIE chỗ, hắn đã có chỗ suy đoán. Chứ không cần phải để ý đến vượt EIE, trên thuyền tiền hàng, đều kiểm lại sao? Dễ dỗ trung tướng hỏi. Thủ hạ lập tức báo cáo, sơ bộ kiểm lại. Giá trị 3.700 vạn bờ ly, cuối cùng giá trị trên dưới lưu động 1 triệu bờ ly. Hải tặc đều là một đám quỷ nghèo. Có tiền thì lấy đi tiêu tán, rất thiếu lưu ở trên tay. 10 tặc chuột băng hải tặc trên thuyền có thể tìm tới hơn 30 triệu, còn nhờ vào bọn hắn vừa mới hoàn thành một lần cướp bóc. Vậy liên đụng cái cả, chuẩn bị 40 triệu bờ ly tiền mặt ta. Dễ dỗ trung tướng phân phó nói. Vâng. Thủ hạ kinh ngạc nhìn trung tướng một chút, nhưng không có biểu thị nghi vấn. Hắn tin tưởng trung tướng phán đoán. Vị này tự xưng ngụ chi hạ dùn ý thiếu niên, đáng giá dạng này định loạn. Còn lại giao cho ngươi. Dễ dỗ trung tướng vô vô tay dưới bả vai, quay người trở về đại sảnh. Sau lưng, thủ hạ cùng binh lính trung quanh, đưa tay hành lễ. Tiếp đại trong đại sảnh, Dũng Ý thưởng thức điểm tâm cùng nước trà, liền xuất ra từ cụ tợ lạ tìm nơi đó, vơ vét tới đạo cụ bảo dưỡng bộ đồ. Rút ra yêu đao của S.E.E, chậm rãi bôi lên bên trên dầu. Thật có lỗi, hơi bỏ ra chút thời gian. Dễ dỗ trung tướng vừa lúc ở lúc này trở về. Hắn nhìn thấy Dũng Ý tại bảo dưỡng của S.E.E, rõ ràng là bình thường một màn, lại con người rụt lại. Phản phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Dễ dỗ trung tướng. Dũng Ý nghi hoặc hắn đột nhiên không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn lại. Ha ha ha, thật có lỗi vừa rồi thất thần. Dễ dỗ trung tướng xấu hổ cười, trên trán mồ hôi lạnh cuồn bốc lên, trong lòng điên cuồng oán thầm. Cái này hắn a vẫn là yêu đao. Ó họa dạ mỏ nổ của S.E.E, tại thiếu niên ở trước mắt trong tay, nhu thuận giống như chỉ nhà chó, không có chút nào khát máu, dữ tợn, yêu dị khí tức. Phía trên kia đỏ thấm lưu hoa, ngược lại giống thật hoa cỏ, diễm lệ rung động lòng người. Đây càng thêm ấn chứng thiếu niên đáng sợ. Dễ dỗ trung tướng lau vệt mồ hôi, trong lòng run sợ ngồi dưới, thầm nghĩ, kiếm hảo. Không. Kiếm Hảo còn chưa thể thuần phục một thanh nhỏ bạ dạ mỏ nổ cấp bậc yêu đao. Chẳng lẽ là đại kiếm hảo? Hắn nghĩ tới đây, lại nhìn mắt Dũng Y. Tóc đen mắt đen, vũ quan ngây ngô, chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ. Dễ dỗ trung tướng trong lòng do dự. Trên lý luận, chỉ có đại kiếm hào có thể thuần phục một thanh nhỏ hỏa dạ mò nổ cấp bậc yêu đao. Nhưng 15 tuổi đại kiếm hào, có phải hay không không hợp thói thường một chút? Thời cổ kiếm thánh chuyển thế sao? Suy nghĩ lung tung ở giữa, một cái thủ hạ dẫn theo cái dương chạy chậm tới, đầu tiên là túi đầu vân an, thất lễ, đã đem tiền hàng thống kê xong, trao đổi thành các loại đáng giá bợ ly. Liền trong ngõ hẻm, Jun Yi-kun, muốn bây giờ nhìn nhìn sao? Jun Yi nghe vậy, nhẹ nhàng hoàn thành một điểm cuối cùng đao dầu bôi lên. Hắn để đao xuống, mỉm cười gật đầu, mở ra a. Thất lễ. Dễ rồi trung tướng thủ hạ, đem cái dương để lên bàn, mở ra. Kẻ bùn sổ cụ cảm giác bên trong. Jun Yi đã sớm biết, bên trong đầy tiền mặt. Chương 29. Thông hướng mạ di nệ phỏ thư để cử lúc này, cái dương mở ra. Jun Yi đưa tay đặt tại nhất điệp điệp bỡ ly bên trên, ngón tay nhẹ nhàng đảo qua, kẻ bùn sổ cụ nghiêm túc cảm giác. Trong chốc lát, số lượng nhưng tại tâm. 540 triệu bỡ ly. Ngươi có thể kiểm kê nhìn xem. Dễ rồi trung tướng nói ra, làm cái mời động tác. Biểu thị Jun Yi có thể tùy tiện kiểm tra. Không cần, 540 triệu bỡ ly, là ta chiếm tiện nghi. Jun Yi thu tay lại chỉ, cũng thuận thế khép lại cái dương. Dễ rồi trung tướng trong mắt lại lần nữa hiện lên kinh ngạc. Bên cạnh thủ hạ cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngón tay quét qua, liền biết cái dương có bao nhiêu tiền. Kẻ bùn sổ cũ sao? Dễ rồi trung tướng trong lòng âm thầm suy đoán, thật là nhạy cảm kẻ bùn sổ cũ, tuyệt đối là quái vật cấp bậc. Nghĩ tới đây, dễ rồi trung tướng càng thêm may mắn, mình trịnh trọng tiếp đãi vị thiếu niên này. Hắn trở về liền biết báo cáo. Dô dơ mở ra đại hải tặc thời đại, hải quân nhân lực càng không đủ. Bởi vậy cầu hiền như khát. Bất luận cái gì có thiên phú, có tài năng người, đều nhiệt tình phát ra mời chào, dù là mời chào không thành, cũng hy vọng tạo mối quan hệ. Miễn cho đối phương bởi vì các loại nguyên nhân, lựa chọn làm hải tặc. Nào sẽ càng thêm tăng thêm hải quân gánh vác. Nói lên có chút mạo muội. Dễ dỗ đông nhiên mở miệng, vừa cười vừa nói, không biết Jun Yi-kun, đối gia nhập hải quân cảm thấy hứng thú không? Hắn chỉ là thuận miệng nói. Cấp trên đã phân phó, nhìn thấy hạt giống tốt đều phát ra mời. Nhưng không có bao nhiêu người đáp ứng. Sông sáo biển cả người, cũng không nguyện ý thụ trói buộc. Dễ dỗ trung tướng không cảm thấy Jun Yi sẽ đáp ứng, hắn chỉ là xuất phát từ nghiệp vụ lệ cũ, mở miệng mời mà thôi. Không nghĩ tới. Có a. Jun Yi cho ra làm hắn ngoài ý liệu trả lời, ta đang định đi hải quân bản bộ tham quân. Ấy. Dễ dỗ trung tướng sửng sốt một chút, mới hồi phục tinh thần lại, con mắt đột nhiên sáng lên, thật sao? Chúng ta hải quân chính cần ngài dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt. Ta giúp ngươi viết phong thư để cử đi, giúp ngươi tiết kiệm những cái kia rườm rà chương trình. Nghe vậy, Jun Yi trên mặt lộ ra tiêu dung. Quả nhiên, tự mình đến nhận lấy treo giải thưởng, một bước này làm đúng. Hiện tại đại hải tặc thời đại vừa mới khai mạc, thất vũ hải chế độ chưa xong chuẩn bị, tứ hoàng cũng không có sinh ra. Toàn bộ gờ răng lại nạ, cơ hồ là từ đầu loạn đến chân. Hải quân thậm chí không để ý tới tứ hải. Lúc này, chỉ cần có tài năng, biểu hiện ra tham quân ý đồ, lập tức liền có thể được đến một đường đèn xanh. Làm phiền ngươi, Dễ Dỗ tiên sinh. Jun Yi cười nói tạ. Khách khí. Dễ Dỗ vui vẻ đến miệng đều toát ra. Đây cũng là chiến công của hắn. Giới thiệu một cái dị bẩm thiên phú thiếu niên đi tham quân, hắn nội bộ ban thưởng tất nhiên không thiếu. Nói không chừng, có cơ hội lấy được một viên trái ác quỷ. Cho dù là phổ thông động vật loại, đều đầy đủ chất quý, trợ giúp hắn đột phá tiềm lực trần nhà. Ngươi chờ một chút, ta cái này tới phòng làm việc biết. Dễ Dỗ vội vàng đứng dậy, vội vàng địa trở về văn phòng. Jun Yi cũng không sốt ruột, kiên nhẫn chờ. Những binh lính khác nhìn về phía Jun Yi ánh mắt phát sinh biến hóa, bởi vì hắn dự định gia nhập hải quân. Cái này tại các binh sĩ trong lòng, thân phận của hắn từ thợ săn tiền thưởng biến thành tương lai đồng liêu, thuộc về mình người. Trong lúc nhất thời, các binh sĩ thái độ trở nên sốt ruột, chủ động thêm trả, đưa lên mới nhất tin tức báo chí. Không bao lâu, Dễ Dỗ trung tướng cầm một cái phong thư trở về, cười to nói, Jun Yi-kun, thư đề cử có hai phần, một phần ta thông qua con đường phát đến tổng bộ, một phần cho ngươi dùng để chứng minh thân phận. Ngươi đến mạ gì nệ phỏ? Xuất ra cái thân phận này chứng minh, liền có thể miễn đi rườm rà kiểm trắc, trực tiếp đầu quân. Muốn ta phái quân hạm đưa ngươi sao? Không cần, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Jun Yi tiếp nhận thư đề cử, từ chối nhã nhận hảo ý hắn còn muốn về xạ ba ảo đi quần đảo, hướng dễ ổi bọn họ cáo tử. Vậy được rồi, ta đưa ngươi ra ngoài. Dễ dỗ có chút tiếc nuối. Jun Yi bị đưa đến căn cứ bến tàu, leo lên 10 tặc chuột băng hải tặc thuyền nhỏ. Mỗi một chiếc thuyền lớn bên trên đều sẽ phối hợp mấy chiếc thuyền nhỏ. 10 tặc chuột băng hải tặc thuyền lớn, hắn đóng gói bán cho hải quân, mình thì ngồi thuyền nhỏ trở về xạ ba ảo đi quần đảo. Liên đưa đến nơi này đi, Dễ Dỗ tiên sinh. Jun Yi thua tay nói đừng. Tốt, ngươi đi thong thả. Dễ Dỗ dừng ở trên bờ, thiếu dung thân thiết phất tay. Jun Yi gật gật đầu, liền kéo lên cánh buồm, rời đi căn cứ hải quân. Mãi cho đến bóng lưng của hắn biến mất, Dễ Dỗ trung tướng mới lưu luyến không rời địa thu hồi ánh mắt, mang theo thủ hạ binh sĩ trở về trong căn cứ. Mạ gì nệ phỏ? Hải quân bản bộ chỗ ở a? Sengoku cũ đống nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Dễ bốn chi bộ đột nhiên khẩn cấp đưa tới một phần đề cử văn bản tài liệu, đề cử một cái 15 tuổi thiếu niên gia nhập hải quân bản bộ. 15 tuổi, một mình vô hại giải quyết 10 tặc chuột băng hải tặc, thuần phục yêu đao của SEE, hư hư thực thực đại kiếm hào, hư hư thực thực nắm giữ bất sổ sổ cụ cùng kẻ bùn sổ cụ. Nhìn đến đây, Sengoku lấy mắt kiếm xuống, rủi rủi mắt cả Gemi. Hắn hoài nghi có phải hay không sinh ra ảo giác. Như thế không hợp thói thường văn bản tài liệu, làm sao lại xuất hiện tại trên bàn của hắn? Nhưng là, làm Sengoku một lần nữa nhìn lại, văn bản tài liệu vẫn là phần văn kiện này. Nội dung cũng vẫn như cũ khoa trương. Dễ dỗ ra hỏa này, cùng ta đùa gì thế? Sengoku có chút nổi nóng, cầm điện thoại lên trùng, liền đánh tới.
Phốc lỗ phốc lỗ.
Điện thoại trùng kết nối.
"Uy, Nguyên Soái."
Dễ dỗ thanh âm truyền ra. "Ngươi tại mở cái gì cười thầm, Dễ dỗ?"
Sengoku trực tiếp mở phun, 15 tuổi đại kiếm hào thêm lĩnh ngộ song sắc hạ kỳ. "Ngươi cảm thấy điều này có thể sao?"
Tiểu thuyết đã thấy nhiều vẫn là chưa tỉnh ngủ.
Dứt lời,
điện thoại trùng bắt chước ngụy trang ra một mặt ủy khuất Dễ dỗ.
"Không phải A Nguyên Soái, ta nào dám nói đùa ngài."
Dễ dỗ nhỏ giọng nói, "Thiếu niên này thật rất mạnh, ta ở trước mặt hắn, toàn thân đều nổi da gà."
"Ân."
Nghe nói như thế, Sengoku lông mày giơ lên. Hắn biết Dễ dỗ thực lực,
lĩnh ngộ kẻ bùn sổ cụ, nhưng không có lĩnh ngộ bật sổ sổ cụ.
Tại trung tướng bên trong, xem như trung hạ trình độ.
Nói chung, bản bộ trung tướng cấp bậc đều sẽ đồng thời lĩnh ngộ bật sổ sổ cụ cùng kẻ bùn sổ cụ.
Chỉ có bộ phận chịu tư lịch đi lên người, sẽ thiếu thiếu hạ kỳ lực lượng.
Dễ dỗ loại này, xem như nửa dựa vào thực lực, nửa dựa vào tư lịch.
Thế mà để ngươi cảm thấy uy hiếp sao?
Sengoku như có điều suy nghĩ bắt đầu, cái kia suy đoán của ngươi, xác thực có chân thực khả năng.
Kiếm hảo còn không đến mức để một cái trung tướng cảm thấy uy hiếp,
mà Dễ dỗ lại nắm giữ lấy kẻ bùn sổ cụ.
Cái này dùn ý thiếu niên, nhất định phải đồng thời có song sắc hạ kỳ, lại so kiếm hào cảnh giới mạnh hơn, mới có thể uy hiếp được Dễ dỗ.
Với lại tuần phục yêu đao của Eie, thanh này nó hỏa ra mò đồ sao?
Sengoku hoài nghi trong lòng dần dần đi.
Nguyên Soái, hắn gần nhất có thể sẽ đến Mạ Di Nệ Phò, ngài đến lúc đó nhìn xem liền biết.
Điện thoại trùng bên trong truyền ra Dễ dỗ thanh âm.
Sengoku gật gật đầu, cũng thế, liền để ta lão phu tận mắt nghiệm chứng a.
Dứt lời, vô tình cúp điện thoại.
Nhìn xem thổ phao phao điện thoại trùng,
Dễ dỗ bất đắc dĩ đem thả xuống mịt rổ phồn, hắn còn chưa kịp đòi hỏi khen thưởng đâu,
chỉ có thể chờ đợi lần sau.
Xạ ba áo đi quần đảo,
thực sắc kỳ lừa đảo quán ba,
cơm trưa thời gian,
làm sao hôm nay xỉ kình như thế thiếu.
Hàn Quốc nhìn xem thức ăn hôm nay, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ.
Ăn đã quen chân quý xỉ kình, những vật khác đều hạ thấp vì nước dùng quả nước.
Chương 30.
Dậy ôi, mời chúng ta tương lai hải quân đại tướng.
3.
Bên cạnh thì ông Nhi, một đũa đập vào trên đầu nàng, mắng, có ăn cũng không tệ rồi, còn như thế bắt bẻ. Ngươi tại sao không đi bắt một cái xỉ kình đến?
Không công bằng.
Hàn Quốc ôm đầu, ủy khuất xem miệng.
Không công bằng cái đầu của ngươi.
Đi ống nhi bất vi sở động, thư lệnh nói, xỉ kình là chuyên môn cho dùn y thiếu niên chuẩn bị, là vì trả lại ngươi được cứu trở về nợ.
Bút chướng này nhưng là muốn ghi tạc trên đầu ngươi, Hàn Quốc.
Đừng cho ta chọn ba lời bốn, cơm nước xong xuôi cầm chén soát, xem như ngươi trả một chút lợi tức.
A, tại sao như vậy?
Hàn Quốc càng thêm không tình nguyện, ăn thật ngon lành, đột nhiên nhiều hơn một phần rửa chén làm việc.
Ăn cơm tâm tình đều muốn không có.
Bên cạnh
Hạ cái cùng Dễ dỗ bình tĩnh ăn, đối với tỷ ổng nhi giáo huấn Hàn Quốc, không có bất kỳ cái gì phản ứng.
Lúc nào mới lại có xỉ kình ăn a?
Hàn Quốc tội nghiệp nhìn về phía tỷ ổng nhi, lại không ăn, ta liền muốn về cựu xà.
Các nàng đi ra lâu như vậy, cũng là thời điểm đường về.
Không có, về cựu xà mình bắt xỉ kình đi.
Tỷ ổng nhi lạnh lùng nói.
Ấy, tại sao như vậy?
Dù y thiếu niên trong thời gian ngắn không trở lại, hắn không trở lại, liền không có xỉ kình.
Tỷ ổng nhi nhàn nhạt trả lời, chờ hắn trở về, ngươi đã sớm đến cựu xà.
Ấy,
Hàn Quốc nghe vậy một mặt phiền muộn.
Nàng muốn nói cái gì?
Đột nhiên, Hạ cái cùng Dễ dỗ động tác ăn cơm, đồng thời một trận.
Mấy giây sau,
Đi ống Ni động tác cũng dừng một chút.
Ba người kinh ngạc nhìn nhau một cái.
Thế nào?
Chỉ có Hàn Quốc một mặt không hiểu.
Nàng còn không có kẻ bùn sổ cụ.
Không biết tại ba cảm giác con người bên trong, một đạo khí tức quen thuộc đang tại đi tới.
Đạo này khí tức chủ nhân, liền là Uchiha Dùn Y.
Ken Linh.
Sau một khắc, tiểu quán môn đẩy ra.
Dùn Y đi đến.
Dùn Y.
Hàn Quốc ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ngạc nhiên phát ra reo hò, quá tốt rồi, Dùn Y trở về. Có gì tình ăn.
Dùn Y sửng sốt một chút, mắt nhìn mặt bàn đồ ăn, mới hiểu được chuyện gì xảy ra.
Không khỏi bật cười lắc đầu.
Những này đồ ăn đã phi thường phong phú,
nhưng bị Sỉ Kỳ ngôi kén ăn miệng Hàn Quốc tới nói, vẫn là lộ ra không được.
Ta trở về.
Dùn Y bật cười đi tới, hướng mấy người vớt cằm nói, "Dậy ôi tiên sinh, đi ổng nhị tiểu thư, bị hạt tiên sinh, còn có Hàn Quốc.
Hoan nên trở về."
Đi ổng nhị thuận miệng ứng hòa, biểu lộ kinh ngạc nhìn qua Dùn Y.
Bị hạt cùng Dậy ôi cũng đầy mặt kinh ngạc.
Giải quyết.
Dậy ôi có chút không dám tin tưởng hỏi.
Lúc này mới một gì đêm thời gian.
Bình thường tới nói,
Dùn Y hiện tại vẫn là tìm hiểu tình báo giai đoạn A đúng vậy A, tương đối buông lỏng.
Dùn Y gật gật đầu, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, ta còn đem người đầu đều đưa đến phụ cận D4 căn cứ, đổi lấy tiền thưởng.
Nhanh như vậy sao?
Hạ cái kinh ngạc nhìn xem nàng.
Vận khí ta không tệ.
Dùn Y cười cười, chưa hề nói cụ thể quá trình.
Dây ối ba người lập tức hiểu rõ.
Dùn Y thiếu niên, thế mà còn che giấu thực lực.
Nếu không, không có khả năng nhẹ nhàng như vậy địa giải quyết 10 tặc chuột băng hải tặc.
Nghĩ tới đây,
Dây ối ba người âm thầm kinh ngạc.
Dùn Y mặt ngoài thực lực, song sát hạ kỳ đại kiếm hào chi cảnh, cũng đã đầy đủ khoa trương.
Không nghĩ tới, vụ trộn còn có ẩn tàng.
Đây cũng không phải là quái vật, coi như đặt ở quái vật bên trong, đều thuộc về biến thái chế độ 1.
Cái kia chính là Ghost EIE sao?
Hạ cái không có đi tìm hiểu cụ thể chi tiết, ánh mắt rơi vào Dùn Y bên hông bội đao bên trên.
Dây ối cùng tỷ ông Ni hai người, cũng ăn ý không đi hỏi.
Đúng vậy a.
Dùn Y chậm rãi rút ra Ghost EIE, lưu hoa giống như đỏ thâm đường vân, theo rút ra thân đao cùng nhau hiện lộ, tựa như diễm lệ hoa cỏ mê người.
Nhưng rồi ba người đều rõ ràng, đây là một thanh nguy hiểm yêu đao. chỉ là tại dùn y trong tay mới lộ ra người vật vô hại, giống đem phổ thông đao, ôn thuần xinh đẹp. Nếu như đổi một người, vượt EIE lập tức sẽ bại lộ nguy hiểm bản tính, hướng kiếm sĩ khởi xướng phản vệ. Rất xuất sắc kiếm. Hạ Kệ nhìn kỹ một chút, trịnh trọng cho ra đánh giá. Đối đại kiếm hào mà nói, không quan trọng yêu đao không yêu đao, bởi vì cái gì đao bọn hắn đều có thể khống chế được. Đúng vậy a. Dùn y chậm rãi thu đao trở vào bao. Tiếp xuống có tính toán gì? Hạ Kệ đề nghị, ta nghe nói Bắc Hải có một vị xuất sắc kiếm sĩ, dự định đi qua thỉnh giáo, có hứng thú cùng ta cùng một chỗ sao? Ta thì không đi được, ta dự định gia nhập hải quân. Dùn y lắc đầu. Lời nói này ra, Dậy Ối ba người biểu lộ đều có chút cổ quái. Nơi này 5 người, 3 cái là hải tặc, Dậy Ối, Tiểu Nhi, Hàn Quốc. Còn có một cái du tẩu cùng màu xám khu vực Hạ Kệ. Ngươi lại để cho gia nhập hải quân? Nga hống, hải quân sao? Hàn Quốc lại hưng phấn bắt đầu, hiếu kỳ nhìn xem Dùn y, ta là băng hải tặc cũ dạ, ngươi về sau sẽ tới hay không bắt ta? Ta mới lười nhắc quản. Dùn y ghét bỏ khoát tay, ta chỉ là muốn tìm một chỗ an ổn tu luyện, đối trên đại dương bao la phân tranh không hứng thú. Ấy, Hàn Quốc nghe ngược lại có chút thất vọng. Nàng giống như đem hải quân bắt hải tặc xem như một loại trò chơi. Hải quân cũng tốt. Dây Ối mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ, hiện tại là hải quân cao tầng, là sẻn gỗ cũ, gặp tờ SUZU bọn hắn, có bọn họ, hải quân sẽ là tốt chỗ. Lấy thiên phú của ngươi, khẳng định sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Chắc hẳn mấy chục năm sau, sẽ là một cái mới đại tướng a. Nói xong, Dây Ối giơ ly rượu lên, nhìn về phía đám người, cười nói, mời chúng ta tương lai hải quân đại tướng. Đi ống nhì cùng Hạ Kệ cười lên, rất cho mặt mũi nâng chén. Hàn Quốc nửa hiểu nửa không địa dơ lên nước trái cây, hương phấn mà gia nhập. Dùn y nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Hạ Kệ bây giờ không phải là hải tặc, nhưng tương lai sẽ gia nhập Vương Hạ Thất Vũ Hải, đồng dạng là hải tặc. 4 cái hải tặc, chúc mừng một cái tương lai hải quân đại tướng. Trang diện này cũng quá quái a. Khu khu, tạ ơn các vị. Nhưng Dùn y vẫn là nâng chén, cùng bọn hắn đụng nhau. Phanh. 5 cái chén rượu đụng nhau, phát ra giòn vang. Sau đó, bị bọn hắn một hơi uống sạch. Ngày thứ hai, Hạ Kệ trước cáo biệt, hắn lưu tại nơi này lý do đã không có, cho nên tiếp tục đạp vào tu hành hành trình. Sau đó là Hàn Quốc. Dùn y. Dùn y. Dùn y. Xuất phát trước, Hàn Quốc hô to lấy tên Dùn y, đem một chiếc điện thoại trùng kín đáo đưa cho hắn. Đây là cùng ta liên lạc điện thoại trùng, nhớ kỹ đánh tới a. Tốt. Dùn y mỉm cười nhận lấy. Sau đó, cùng với OST ông Ni hai người, tại bến tàu tiễn biệt cựu xa thuyền. Sau một tiếng, cựu xa trên thuyền. Hàn Quốc không chớp mắt nhìn chằm chằm điện thoại trùng, tựa hồ tại chờ đợi Dùn y điện thoại. Tỉ tỉ, nào có người một điểm đường, liền lập tức gọi điện thoại. Muội muội sợ nở sơn mỹ ạ, một mặt bất đắc dĩ nói. Ấy, Hàn Quốc trừng to mắt, kinh nghi nói, thế nhưng là mạn gạ đã nói, lẫn nhau tưởng niệm người yêu, dù là phân biệt một khác, đều sẽ không kịp chờ đợi muốn gặp được đối phương. Sơn nở sơn mỹ ạ càng thêm bó tay rồi, các ngươi cũng không phải người yêu. Đúng vậy a tỷ tỷ, dù y phản ứng như vậy bình thản, căn bản đối ngươi không hứng thú mà. Khác một người muội muội, mạ dị gổn cũng như thế đầu đen rau muốn nói. Chương 31, do tới đón đại hàn a mới sẽ không đâu. Hàn Quốc hai tay chống nạnh, tràn đầy tự tin phản bác, ta đáng yêu như thế. Về sau khẳng định hội trưởng thành một cái mỹ nhân tuyệt thế, đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ bị ta mê đảo. Ách, Sơn Đở Sơn Nhi ạ cùng Mạ Dị Gồn kéo ra khỏe miệng. Tỷ tỷ có phải hay không tự tin quá mức? Ngày thứ 3, Dùn Y cáo biệt rồi cùng tỷ ông Nhi ra biển tiến về Mạ Dị Nệ Phò. Mạ Dị Nệ Phò là hải quân bản bộ, cho nên Dùn Y không cách nào lập tức tiến vào, mà là tại ngoại vi trên hòn đảo trước tiến hành đăng ký. Trong lúc đó, Dễ Dỗ thư đề cử giúp hắn mất đi rất nhiều dườm già chương trình. Nửa ngày không đến, đã được mời đến một chiếc quân hạm bên trên tùy hành tiến về Mạ Dị Nệ Phò. Cùng một thời gian, Sengoku cũng nhận được báo cáo, cầm Dễ Dỗ thư để cử Uchiha Dùn Y, dự vào tiến về Mạ Dị Nệ Phò quân hạm. Ân. Hắn trầm ngâm một phen, cầm điện thoại lên trùng, đánh mấy cái điện thoại. Chỉ chốc lát, cửa phòng làm việc bị gõ. Vào đi. Sengoku ngồi trên ghế làm việc, dù bận bận ung dung nói. Thất lễ. Cửa bị đẩy ra, tiến đến một đám bản bộ chuẩn tướng cùng thiếu tướng. Mỗi người đều cực kỳ tuổi trẻ, lớn tuổi nhất không đến 25 tuổi. Bọn hắn tất cả đều là bản bộ tinh anh trại huấn luyện xuất thân, vừa tốt nghiệp liền là chuẩn tướng danh hiệu. Đương nhiên, thành tích ưu tú sẽ lưu lại trở thành bản bộ chuẩn tướng, mà thành tích sẽ ngoại phóng đến bờ răng lái nạ chi bộ, trở thành chi bộ chuẩn tướng. Nhưng vô luận như thế nào, những người này nhất định tại 30 tuổi trước trở thành thiếu tướng, sau đó ngoại phóng đến cái nào đó chi bộ góp nhặt tư lịch, cũng tại 40 tuổi trước trở thành trung tướng. Về phần đại tướng, bởi vì vị trí chỉ có 3 cái, cho nên nói chung, phần lớn người quân hàm cao nhất đều chỉ có trung tướng. Tỷ như hải quân truyền kỳ anh hùng đạp, cũng vẫn như cũng là trung tướng danh hiệu. Nguyên soái, tìm chúng ta chuyện gì? Một cái thiếu tướng mở miệng hỏi. Là như vậy. Sengoku ho nhẹ âm thanh, chậm rãi nói ra, có một cái phi thường xuất sắc nhân tài, sắp ngồi quân hạm, gia nhập chúng ta hải quân. Để tỏ lòng coi trọng, ta hy vọng từ các ngươi nhóm này tân duệ, làm đại biểu ra mặt, nên đón người kia. Lời nói này ra, ở đây người trẻ tuổi đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế mà để bọn hắn nhóm này hải quân tân duệ, đi ra mặt nên đón sao? Người này rất thụ nguyên soái coi trọng a. Các ngươi nhìn một chút hắn tư liệu cơ bản. Sengoku xuất ra một chồng in văn bản tài liệu, đưa tới. Những người trẻ tuổi kia lẫn nhau phân nhìn bắt đầu. Trong đó, một cái mái tóc màu đen, người mặc quần sóc ngắn,
bên hông treo màu trắng trôi đao trường đao nữ sinh, nhìn chằm chằm trên văn kiện văn tự. Phản phất bị kinh hãi qua một bên. Nữ sinh lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. 15 tuổi đại kiếm hảo. Nàng nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Những người khác cũng là phản ứng giống vậy. Nhao nhao kinh ngạc lên tiếng. Tuần phục có hỏa dạ mò nổ cấp bậc yêu đao, vượt EIE. Còn nắm giữ song sắc hạ kỳ. Thật hay giả? Thế này thì quá mức rồi. Đám người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn phía Nguyên Soái, hy vọng đạt được một lời giải thích. Tư liệu quả thật có chút khoa trương, ta lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, cũng phi thường kinh ngạc. Sengoku nhẹ giọng nói ra, nhưng có rất nhiều khía cạnh ví dụ, ấn chứng phần tình báo này chân thực tính. Các ngươi lật đến bộ phận sau. Phía trên ghi chép, hắn cùng giới ôi quan hệ mật thiết, vừa nghi giống như tiếp nhận hạ cậy mì hạt dạy bảo. Đồng thời một mình vô hại, giải quyết một cái treo giải thưởng tổng ngạch vì 500 triệu băng hải tặc. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao lật đến đằng sau. Bọn hắn xem hết phía trên ghi chép, biểu lộ càng thêm kinh ngạc. Vua hải tặc cổ tay phải, giới ôi. Đại kiếm hảo, hạ cậy mì hạt. Cái này 15 tuổi thiếu niên, thế mà đạt được cái này hai vị đại nhân vật thưởng thức sao? Cái kia tình báo rất có thể là thật. Bọn hắn tín nhiệm đại nhân vật ánh mắt. John, ta hy vọng ngươi có thể làm chủ yếu đại biểu, đi nên đón vị này Uchiha Junpei. Sengoku ánh mắt rơi vào vừa rồi tóc đen nữ sinh trên thân. Ánh mắt của những người khác cũng nhao nhao nhìn lại. John sắc mặt thong dong, khoe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, ngũ quan nhu hòa động lòng người, tản ra thành thuộc ôn nhu đại tỷ tỷ khí chất. Nàng là hải quân bản bộ bên trong, tướng mạo xuất sắc nhất nữ tính. Làm đại biểu, không thể thích hợp hơn. Ta không có vấn đề. John mỉm cười trả lời, nàng xem hết tư liệu, đối vị này Uchiha Junpei sinh ra hứng thú nồng hậu. Đang định đi tiếp xúc một chút. Vậy liền lấy John làm chủ, những người khác phụ trách đội nghi trượng, cần phải để Uchiha Junpei cảm nhận được chúng ta hải quân nhiệt tình. Sengoku đánh nhịp nói. Vâng. Những người khác nhao nhao gật đầu. Từ khi Roger mở ra đại hải tặc thời đại, hải quân loay hoay sức đầu mẹ chán, thương vong thảm trọng. Có thể có một vị cường lực đồng liêu gia nhập, không ai sẽ phản đối. Vậy cứ như vậy đi, tan họp. Sengoku nói ra. Đám người hạ thấp người hành lễ, trả lại tư liệu về sau, rời phòng làm việc. Giữa trưa, hải quân bản bộ trong nhà ăn. John mất hồn mất vía địa đang ăn cơm, trong đầu tràn đầy Uchiha Junpei tin tức. 15 tuổi đại kiếm hảo. Phần này thành tựu hoàn toàn có thể dùng quái vật để hình dung. Nàng hiện tại 22 tuổi, mới vừa bật lĩnh ngộ chạm sắt trở thành kiếm hảo. Đại kiếm hảo con đường xa xa khó đợi. Thật muốn biết hắn là tu hành như thế nào. John tò mò thầm nghĩ. Trung quanh rất nhiều nam tính hải quân đều đang lặng lẽ nhìn lén John. Làm cho này một đời bản bộ bên trong xinh đẹp nhất nữ sinh, John vô luận đi đến nơi nào đều có thụ chú mục. 10 cái nam tính hải quân bên trong có 9 cái đưa nàng phụng làm nữ thần, còn lại cái kia là gay. John tiểu thư đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ đến nhập thần như vậy, trong đó một cái tướng mạo hèn mọn, tràn ngập đại thúc khí chất nam nhân cũng đang trông nhìn. Đừng xem trả tổn, ngươi cái bộ dáng này, John tiểu thư là trướng mắt ngươi. Bên cạnh đồng bạn lắc đầu thở dài, y miệng. Trả tổn vẫn mà phản bác, thực lực của ta, thế nhưng là bản bộ bên trong thế hệ tuổi trẻ bên trong số 1 số 2, ta cũng rất xuất sắc được không? Nhưng mặt của ngươi, đồng bạn nhìn một chút hắn, lại thở dài, ngay cả đội nghi trượng đều không có tìm ngươi. Đội nghi trượng. Trạ Tuẩn không nhìn đồng bạn đối với hắn khuôn mặt công kích, hắn sớm đã thành thói quen mình mặt xấu. À, liền là có một cái rất thiên tài người muốn gia nhập hải quân, Nguyên Soái để cho chúng ta tổ kiến đội nghi trượng, nhiệt liệt hoan nghênh sự gia nhập của hắn. Đồng bạn nghĩ nghĩ, nói ra, John bề ngoài xuất sắc nhất, bị Nguyên Soái chỉ tên làm đại biểu, phụ trách tiếp đãi người kia. Cái gì? Trạ Tuẩn kinh hãi, sau đó giận không kèm được. Đây chính là hắn trong ngộng nữ thần, lại để cho đi tiếp đãi nam nhân khác, tâm ta cũng phải nát. Này uy, không cần thiết khoa trương như vậy chứ. Đồng bạn im lặng nhìn xem hắn, chỉ là phổ thông tiếp đãi mà thôi, làm sao ngươi một bộ mộng nát dáng vẻ. Lại nói, John tiểu thư trước mắt, ngươi cùng nàng thậm chí không phải bằng hữu. Frank, Trạ Tuẩn đập bàn một cái, đánh gãy đồng bạn lời nói. Hắn oán hận nói ra, đừng nói nữa, ta quyết không thể trơ mắt nhìn, John tiểu thư đầu nhập ngực của người khác. Nguyên Soái chỉ điểm đại biểu đúng không? Ta cái này đi tìm Nguyên Soái. Dứt lời, cơ cũng không ăn, trực tiếp rời đi nhà hàng, đi hướng Nguyên Soái văn phòng. Đồng bạn một mặt ngươi não bổ cái gì biểu lộ, không nói nhìn xem Trạ Tuẩn rời đi.